Chương 154, hoan nghênh về nhà. Chương 154, hoan nghênh về nhà. Dùng chiêu ta Long Kỳ, trải thành bọn hắn đường về nhà. Rộng lớn mà băng lãnh vạn tượng hoàng triều hạch tâm đại điện bên trong, cái kia đạo ngồi ngay ngắn trí cao ngự tọa bên trên thân ảnh, đem câu này nương theo lấy Vũ Thừa Diệu vẫn lạc tin tức cùng nhau truyền về lời nói, chậm rãi lặp lại. Thanh âm vẫn như cũ bình ổn, thậm chí không có rõ ràng chập trùng. Nhưng cả tòa đại điện tia sáng dường như trong nháy mắt ảm đạm, không gian ngưng trệ, một cỗ so vạn năm huyền băng càng thấu xương kinh khủng đế uy, như là như thực chất tràn ngập ra, trấn áp trong điện mỗi một tấc hư không, liền nhỏ bé nhất linh lực lưu động đều bị đông cứng. Ngự tọa phía trên truyền đến một tiếng ý vị khó hiểu cười nhẹ, tiếng cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có vô tận băng lãnh cùng. Tốt, rất tốt. Chấm hoàng đệ, ta vạn tượng hoàng triều thân vương, cứ như vậy, bị người tại thiên hạ mắt người trước, giống xóa đi cho bụi như thế, gạt bỏ. Đã bọn hắn dám giết chấm thân vương, dám trả đạp vạn tượng long cờ uy nghiêm. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn đã làm tốt cùng toàn bộ vạn tượng, thậm chí cùng cái này Trung Châu thiên hạ là địch chuẩn bị. Cổ cảnh sự tình, bọn hắn đắc tội, làm sao dừng ta vạn tượng một nhà? Nhưng đã nợ máu từ ta vạn tượng thân vương huyết thư viết đế vương thanh em đột nhiên cất cao, như là thiên hiến pháp lệnh. Vậy liền từ ta vạn tượng, đến đòi cái này thứ nhất bút nợ máu. Cha, cho chấm vận dụng tất cả lực lượng. Trung Châu, bên ngoài Châu, thậm chí cái này tiên huyền đại lục mỗi một chỗ khe hở, đào đất văn trượng, lật đổ tứ hải, cũng phải cấp chấm đem bọn hắn theo trong khe cống ngầm, nắm chặt tới dưới ánh mặt trời. Cùng lúc đó, Thiên Diễn hoàng triều cùng Thần Cực hoàng triều trong thâm cung, bầu không khí giống nhau ngưng trọng tới cực điểm. Một vị hoàng cực thân vương bị đương chúng gạt bỏ, chuyện thế này đã có bao nhiêu vạn năm chưa từng phát sinh qua. Cái này không chỉ là đánh vạn tượng hoàng triều mặt, càng là đối với tất cả đứng sững ở đại lục đỉnh phong thế lực nghiêm trọng khiêu khích. Thiên Diễn hoàng triều chỗ sâu vạn tượng chi thương, cũng là cảnh báo. Như thế thế lực không thể khống, liền bị hoạ. Nhanh tra gốc dễ đáy, ước định nguy hiểm. Thần Cực hoàng triều, chẳng cần biết bọn họ là ai, đã lộ đầu, cũng đừng nghĩ lại có lại trở về. Cho chấm chằm chằm chết vạn tượng bên kia động tĩnh. Bất kỳ dấu vết để lại đều không cho buông tha. Ngũ tông bát thế gia tức thì bị bất tình lình thao thiên cự lãng dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng cực thân vương vẫn lạc. Ý vị này xung đột tầng cấp đã cất cao tới bọn hắn tuyệt đại đa số thế lực căn bản là không có cách chen chân, chỉ có thể bị dư ba nghiền nát trình độ kinh khủng. Khủng hoảng tại lan tràn, tất cả thế lực đều đang điên cuồng co vào lực lượng, gia cố phòng ngự, đồng thời liều mạng vận chuyển mạng lưới tình báo, ý đồ tại trận này đột nhiên xuất hiện hạo kiếp bên trong, tìm tới một chút hy vọng sống, hoặc là lấy hạt rẻ trong lò lửa một khả năng nhỏ nhoi. Mà trong đó, phản ứng nhanh nhất tâm tư cũng nhất là quỷ quyền tâm động, không ai qua được kiểu lưu kiếm cắt. Dạ Trạm Trần trên mặt lúc đầu kinh hãi đã hóa thành một loại hỗn hợp có sợ hãi, vui mừng như điên cùng cực hạn tính toán vặn bèo thân sắc. Vũ Thừa Diệu chết, vượt ra khỏi hắn tất cả dự tính, mang đến to lớn sợ hãi, nhưng cũng đưa tới cơ hội ngàn năm một thở. Vạn tượng hoàng triều, giờ phút này nhất định là nổi giận như điên. Dạ Trạm Trần tại trong bóng tối dạ bước, ánh mắt lấp lóe như quỷ lửa, bọn hắn cần mục tiêu, cần chỗ tháo nước, cũng cần thử quân cờ. Chuyên bản tọa nhất cao mật kiến, liền nói, thế lực đó, cực lớn xác suất là bên ngoài châu cái kia gần đây quật khởi, chiếm đoạt ba châu, làm việc quỷ bí bá đạo hoàng triều lớn. Hạ, mà ở đằng kia quét sạch Trung Châu mạch nước ngầm phong bạo bên ngoài. Hoang Châu, Đại Hạ Hạ Kinh, hoàng cung thâm sứ. Thời gian ở đây dường như chậm lại bước chân, dương quang xuyên thấu qua cao ngất cung điện song cửa sổ, tung xuống tĩnh mịch ấm áp của sáng, cùng Trung Châu thiên vẫn nguyên túc sắt căng cứng hoàn toàn khác biệt, nơi này là phong bạo trong mắt tiên tĩnh khó được cảm. Nguy nga trước điện dài trên bậc, một đạo thân mang huyền màu lót đen theo kim long văn đế bảo thẳng tắp thân ảnh lặng lặng sừng sững, ánh mắt bình thản nhìn cửa cung phương hướng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Rốt cục, cửa cung nặng nề bóng ma hạ, hai đạo phong trần mệt mỏi lại khó nén kích động thần thái thân ảnh, như là rời ổ trở về chim ưng con, đột nhiên xâm nhập mảnh này dương quang bên trong. Đại ca, cơ hồ là cùng một thời gian, hai tiếng mang theo run rẩy giọng nghẹn ngào, nhưng lại tràn ngập vô tận vui sướng cùng ý lại la lên, phá vỡ cung đình yên tĩnh. Chuyện này đối với vừa mới tại Trung Châu trải qua sinh tử phong ba, sáng lập truyền kỳ lại suýt nữa vẫn là huynh muội, giờ phút này lại không nửa phần đối mặt cường địch lúc quật cường cùng lãnh đạo. Trong mắt bọn họ chỉ có kia trên bậc quen thuộc mà làm cho người vô cùng an tâm thân ảnh, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Không có chút gì do dự, hai người dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía đạo thân ảnh kia đạp đất phi nước đại. Tay áo tung bay, bộ pháp gấp rút, hận không thể xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua kia dài dằng dặc khoảng cách. Lâm Yên nhìn chăm chú lên kia hai đạo đội vàng chạy tới thân ảnh, trên mặt kia lâu dài bao phủ uy nghiêm cùng thâm trầm như băng tuyết tăng dã, một vệ phát ra từ nội tâm ôn hòa cười nhạt, chậm rãi tại khóe miệng tràn ra. Tới gần, càng gần. Lâm Chu bước chân tại cuối cùng mấy cấp trước bậc thang đột nhiên dừng lại, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, muốn nói điều gì, cổ họng lại giống như là bị cái gì ngăn chặn. Chỉ là mở to một đôi hơi đỏ lên ánh mắt, chăm chú mà nhìn xem huynh trưởng. Lâm Tịch thì không có dừng lại, nàng trực tiếp xông lên cuối cùng mấy cấp bậc thang, dừng ở Lâm Viên trước mặt cách xa một bước, ngẩng mặt lên. Hoan nên về nhà. Lâm Viên thanh âm vang lên, không cao, lại mang theo một loại có thể vớt lên tất cả kinh đảo hải lãng trầm ổn lực lượng. Hắn buông tay, đầu tiên là nhẹ nhàng rơi vào Lâm Chu kiên cố rất nhiều trên bờ bay, vỗ vỗ, ánh mắt cẩn thận chu đáo lấy đệ đệ đã thành thục khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Cao lớn. Hắn ôn thanh nói. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng khóc đến như cái mèo hoa dường như Lâm Tịch. Ý cười sâu hơn chút, mang theo huynh trưởng đặc hữu cưng chiều cùng cảm khái, đưa tay, dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên vệt nước mắt. Chúng ta tiểu nha đầu trong giọng nói của hắn ngậm lấy thời gian trôi qua than thở cùng trùng phùng vui sướng, cũng lớn thành đại cô nương. Động tác đơn giản, dị lời nói, lại thắng qua thiên môn bản ngữ. Không có hỏi tới Trung Châu kinh tâm động phách, không có đề cập cổ cảnh sinh tử một đường, càng không có thảo luận tiên vẫn nguyên dương cùng bạc kiếm. Tại thời khắc này, hắn chỉ là bọn hắn đại ca, hoan nên phiêu bạc bên ngoài đệ đệ muội muội, bình an trở về nhà. Dương quang ấm áp bao phủ trước điện gặp nhau ba người, đem bọn hắn cái bóng kéo dài, đan vào một chỗ. 10 năm thời gian, ngoại giới phong vân biến ảo, cốt nhục thân tình lại như là cung điện này nền tảng, thời gian lâu di kiên. Trong thoáng chốc, dường như lại về tới 10 năm trước phong tuyết ở trong. Bất luận đi tới chỗ nào, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Bất luận gặp phải nguy hiểm gì, nhớ kỹ, các ngươi sau lưng có cái nhà. Là đêm, hoàng cung thâm sứ tĩnh mịch buồng lò sưởi bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Dỡ xuống tất cả phòng bị cùng kiên cường hai cái tiểu gia hỏa, dường như lại biến trở về năm đó kia hai cái đối minh trưởng liễu dĩu, đầy hiếu kỳ hải tử. Vấn đề một cái tiếp một cái, phản phất muốn đem phân biệt 10 năm bỏ qua thời gian, trong vòng một đêm toàn bộ bù lại. Mà Lâm Nguyên, hai đầu lông mày rút đi trên triều đình uy nghiêm cùng thâm trầm, chỉ còn lại minh trưởng đặc hữu ôn hòa cùng kiên nhẫn. Hắn khỏe môi ngậm lấy cười nhạt, đối đệ đệ muội muội vấn đề, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, không có chút nào giấu giếm. Cho nên tự nhiên, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, hai minh muội ánh mắt càng trừng càng lớn, bên trong đựng đầy khó có thể tin, tiếp theo chuyển hóa làm ngập trời sùng bái cùng tự hào. Thì ra, trong nhà so với bọn hắn lạc quan nhất tưởng tượng, còn phải mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Khó trách đại ca dám như thế quả quyết, trực tiếp điều động đại soái thân phó Trung Châu, lấy như vậy bá đạo tuyệt luân dáng vẻ, theo tam đại hoàng triều cùng thiên hạ quần hùng nhìn chằm chằm phía dưới, đem bọn hắn bình yên mang về nhà. Mà cùng lúc đó, thâm tàng tại hai người thể nội Tần lão cùng Tô lão, lại lâm vào lâu dài gần như ngưng trệ trở mặc. 10 năm, cho dù bọn hắn đã sớm nhìn ra Lâm Viên tuyệt không phải phàm tục, nhưng giờ phút này, vẫn là nghĩ đến một câu phát ra từ tàn hồn chôn sâu gần như sụp đổ nhà rãnh. Đây con mẹ nó, cũng quá khoa trương a. GS, lại nhiều viết một chương nha. Á a đát. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có 4 liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 155, nhỏ thu hoạch, nhỏ đột phá. Chương 155, nhỏ thu hoạch, nhỏ đột phá. Đây là Lâm Viên 10 năm qua cũng khó được buông lòng thời điểm. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa rời đi đi nghỉ ngơi bóng lưng, trên mặt hắn kia phần ôn hòa chậm rãi rút đi, khôi phục ngày thường thâm thúy cùng uy nghiêm, quay người đi hướng ngự tọa. Vạn tượng, tiểu hữu theo ngươi thấy, những này Trung Châu đỉnh tiêm thế lực như thế nào? Vừa dứt tiếng, không gian nổi lên trận trận sóng nước gợn sóng. Bẩm bệ hạ, Viên Thiên Cương có chút không ngời, thanh âm nhẹ nhàng mà rõ ràng, ngũ tông bát thế gia chi lưu, đồng dạng hẳn là có hoàng cực nội tình tọa chấn, nhưng số lượng khẳng định có hạn, lại tu vi sẽ không quá cao, cùng thần trước đây siêu tập tình báo ứng không chênh lệch quá lớn. Uy hiếp, khả khống. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mấu chốt ở chỗ. Tam đại thượng phẩm hoàng triều. Theo thiên kiêu thi đấu, tam đại hoàng triều đều có thể tùy ý điều động hoàng cực sơ kỳ thân vương trình diện xem lễ, liền có thể thấy đốn. Vô cùng có khả năng. Cùng chúng thần lúc trước đoán không sai. Có hoàng cực trở lên tồn tại tọa chấn. Lâm Yên ngón tay tại ngự tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ, khẽ bước cảm. Hoành phách đại lục trung tâm như thế tháng năm dài đằng đẵng, tài nguyên, kỳ ngộ, tích lũy đều xa không phải bên ngoài châu có thể so sánh. Cổ cảnh loại kia cơ duyên chi địa, đối bọn hắn mà nói càng là nhiều lần thăm dò. Cái gọi là hoàng cực là hoàng triều cực hạn. Hắn chưa từng ngây thơ. Trừ phi phương tiên địa này có khiến người tuyệt vọng công xiềng, nếu không, cái này ba nhà nước, tuyệt đối so nhìn từ bề ngoài rất được nhiều. Cho dù không có siêu việt hoàng cực tồn tại, hoàng cực cảnh đỉnh phong cường giả số lượng, cũng tất nhiên là một cái đáng sợ số lượng. Viên Thiên Cương có chút suy tư, tiếp tục nói, "Bệ hạ, thần coi là làm theo cố định phương lượng, tại các châu biên cảnh, sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thần lần này hiện thân, cưỡng ép mang đi vương gia cùng công chúa, tương đương trước mặt người trong thiên hạ sáng lên cùng nhau. Kết hợp cổ cảnh phát sinh rất nhiều dị thường, ta đại hạ tồn tại theo chỗ tối chuyển hướng nửa bên ngoài, chỉ là vấn đề thời gian." Ấn Lâm Viên gõ lan can động tác dừng lại, truyền lệnh biên quan, đề cao cảnh giác, làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác Viên Thiên Cương lập tức hiểu ý, tiếp lời nói, "Vậy hạ là chỉ Huyền Tiên Tông." "Vậy hạ yên tâm, thần lúc rời đi, đã lưu lại một số người tay. Này cũng là thần muốn bẩm báo sự tình. Lúc ấy tình thế, thần lấy mang về vương gia cùng công chúa là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Về sau tục đến xem, kia tông môn sợ là thời gian sẽ không tốt hơn. Cho nên, thần cả gan xin chỉ thị, phải chăng cân nhắc đem cái này Huyền Tiên Tông dẫn vào triều ta? Cử động lần này đã có thể hoàn lại bọn hắn che chở vương gia công chúa một thời gian nhân quả, cũng có thể là triều ta tăng thêm một phần đến từ Trung Châu đỉnh tiêm lực lượng tình báo nơi phát ra. Ngoài ra, chính là kia Cửu U kiếm cát." Viên Thiên Cương trong giọng nói nhiều một hơi khí lạnh, lần này phong ba, mặc dù đầu mâu chủ yếu chỉ hướng Huyền Tiên Tông, nhưng vương gia cùng công chúa hiện cảnh, cùng nó âm thầm nhằm vào thoát không ra liên quan. Thêm nữa lúc trước Đông Cực Lâm Thiên sự tình, cùng ta hướng đã kết xuống thù hận. Thần coi là, làm tìm cơ hội giúp cho trừng trị, gian đe, cũng có thể cắt ngang một ít âm mưu tính toán. "Ân." Lâm Viên chậm rãi gật đầu, "Cửu U kiếm cát sự tình, ngươi đi một chuyến a." Xác thực cho bọn họ nhảy quá lâu, nhưng chú ý cẩn thận, kế tiếp đại lục sẽ không bình tĩnh. Về phần Huyền Tiên Tông hắn suy nghĩ một chút, tiện thể nhắn liền có thể. Nếu bọn họ bằng lòng quy thuận, liền tới. Không nguyện ý lời nói, không miễn cưỡng. Thần, lĩnh chỉ. Viên Thiên Cương có chút không ngời, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạn. Trong điện bay về yên tĩnh, chỉ có vân hương lượn lờ. Lâm Viên đem một chút chuyện trọng yếu lại tại trong đầu tinh tế trải vớt một lần, xác nhận tạm thời chưa có trọng đại sơ hở sau, đưa ánh mắt về phía hệ thống bảng. Đốt. Đánh giết hoàng cực cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 5000 vạn. Đánh giết phá giới cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 3000 vạn. Đánh giết quy hư cảnh tu sĩ 2 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 4000 vạn. Đánh giết trưởng thiên cảnh tu sĩ 6 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 6000 vạn. Đánh giết trưởng thiên cảnh trở xuống tu sĩ mấy trăm tên, thu hoạch được sát phạt điểm. Quá ít, tính toán tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 180 triệu sát phạt điểm, 202 triệu. Lâm Viên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia mỉm cười. Cái này lột ra hệ thống, khó được hài hước một lần. Rút thưởng 10 lần. Đốt. Sắp tiêu hao 2 ước sát phạt điểm, tiến hành 10 lần rút thưởng. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 5 năm, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 9 năm, toàn bao trùm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 14 năm, toàn bao trùm. Lâm Viên đôi lông mày chau lên. Rất hiển nhiên, theo hắn tự thân cùng dưới trướng thực lực tổng hợp tăng lên, rút thưởng trong ao các hạng ban thưởng cơ số cũng nước lên thì thuyền lên. Ngoại trừ rất khó xuất hiện bạo kích thẻ, triệu hoán cơ hội những này đặc thù ban thưởng, thường quy tu luyện mô phỏng thời gian cũng biến thành càng thêm khả quan. Toàn dùng. Đốt. Sắp sử dụng rút thưởng đoạt được. Một máy mắt. Vâng. Theo Lâm Viên tự thân tới tất cả triệu hoán nhân vật cùng quân đoàn, đồng thời đã xảy ra tu vi biến hóa. Khuy hư. Nhìn trộm hư không, phân tích bản nguyên. Phá giới. Xé rách hư không, mới nhìn qua hoàn vũ. Đã đạt khuy hư đỉnh phong, Lâm Viên trực tiếp tu vi đột phá. Cả tòa Minh Chính Điện thậm chí xung quanh cung khuyết khu vực, không gian đột nhiên kịch liệt rung động, và mèo. Không còn là nhỏ xíu gợn sóng, mà là như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nhào nặn, kéo rồi, chồng chết. Ngự tọa chung quanh, tia sáng rối loạn, cảnh vật bóng chồng, phản phất có vô số không gian nứt gãy đang sinh diệt biến hóa. Ngay sau đó, là đại hạ cương vực các nơi. Một đạo tiếp một đạo cường hành khí tức như là mọc lên như nấm, liên tiếp bộc phát, phóng lên tận trời. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tính danh, Lâm Viên tu vi, phá giới sơ kỳ sát phạt điểm, 200 vạn biên tiên cương, phá giới đỉnh phong. Thiên cương 36 giáo úy tu vi hóa vực cảnh không trở. Bất lương nhân 2 vạn người, người bình thường viên thiên nguyên cảnh, các cấp chức vụ tu vi tăng lên, cái nhiếp, phá giới hậu kỳ vệ trang, phá giới trung kỳ bạch khởi, phá giới trung kỳ, đại tần vệ sĩ 5 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực đỉnh phong, mông điểm, phá giới sơ kỳ, đại tần vệ sĩ 5 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực đỉnh phong, vệ thanh, phá giới trung kỳ, tây hán thiết kỵ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực đỉnh phong, hoắc khứ bệnh, phá giới hậu kỳ, tây hán thiết kỵ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực đỉnh phong, lý văn trung, phá giới hậu kỳ, Hoài Tây quân đoàn 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực đỉnh phong, Trần Khánh Chi, Khuy Hư đỉnh phong, Bạch Bào quân 10 vạn người, bình thường sĩ tốt Thiên Nguyên sơ kỳ, Điển Vi, Khuy Hư hậu kỳ, Hổ Buồn quân 5000 người, Thiên Nguyên trung kỳ, Hứa Trử, Khuy Hư trung kỳ, Triệu Vân, Khuy Hư hậu kỳ, Bạch Mã Nghĩa tổng 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực hậu kỳ, Quan Vũ, Khuy Hư hậu kỳ, Kinh Châu giáo đao 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực hậu kỳ, Trư Phi, Khuy Hư trung kỳ, U Yến đột kỵ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực hậu kỳ, Ma Siêu, Khuy Hư trung kỳ, Tây Lương thiết kỵ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực hậu kỳ, Hoàng Trung, Khuy Hư trung kỳ, Định Quân vệ sĩ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt địa cực hậu kỳ, Trương Tư Chính, Trưởng Tiên Định Phong Quách Gia, Khuy Hư sơ kỳ. Đề cử chuyển hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 156, thẩm đoạt thế cục. Đại hạ phong bạo. Chương 156, thẩm đoạt thế cục. Đại hạ phong bạo. Hai cái tiểu gia hỏa lần này trở về, tự nhiên là sẽ không lại rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, dưới mắt nhìn như tạm thời an toàn, nhưng đại ca hung hăng tham gia Trung Châu, trấn sát hoàng cực thân vương sự tình, tất nhiên đã như cự thạch vào nước, kích thích thao thiên cự lãng. Toàn bộ đại lục tiếp xuống dung chuyển, có thể suy ra. Bọn hắn ở lại trong cung, an tâm tu luyện, không tiếp tục để chính mình trở thành ngoại giới nhằm vào nhược điểm hoặc nhiễu loạn đại ca bố cục biên số, chính là lớn nhất hỗ trợ. Mà theo Lâm Chu cùng Lâm Tịch trở về, tòa này 10 năm qua có vẻ hơi quá mức quặng quẽ khổng lồ dãy cung điện, dường như bị rót vào đã lâu tươi sống sinh khí, dần dần náo nhiệt lên. Đặc biệt là cái gì? Lâm Tịch một đôi mắt sáng trong nháy mắt chừng đến căng tròn, thanh âm bởi vì kinh ngạc mà cất cao mấy phần, trong cung, một mực ở vị tỷ tỷ, hơn nữa ở rất nhiều năm. Một bên Lâm Chu nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích, lặng yên nghiêng hai. Điện Vi sở lấy bóng lưỡng đầu trọc, cờ âm thanh cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hai vị điện hạ vừa trở về không biết rõ, cô nương kia dáng rất có thể tuấn, cùng họa bên trong đi ra đến dường như. Hắn một bộ chia sẻ bí mật bộ dáng, giảm thấp xuống giọng, vậy hạ lúc trước tựa như là nói, đợi nàng tổn thương dưỡng hảo, nên cho bồi thường cho, liền để nàng rời đi tới. Điện Vi cố gắng nghĩ lại lấy, thậm chí tách ra từ bản thân tráng kiện ngón tay đến, có thể cái này ở một cái xuống tới. Hắc, sợ là có 5-6 năm, á không, 6-7 năm a. Ta lão điện nhìn a, bệ hạ sợ là lời còn chưa dứt. Ôi, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động gần sát tới thân ảnh, đúng thanh phản nàn, Trọng Khang, ngươi dẫm ta chân làm gì? Hứa Trử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. ngươi nói ta giẫm ngươi làm gì? Vọng Nghị bệ hạ, ngươi cái này cờ hàng lại muốn bị đánh đúng không? Muốn bị đánh chính mình đi, đừng kéo ta xuống nước. Mặc dù những năm này, bệ hạ nhàn đến rèn luyện bọn hắn lúc, xác thực không ít bị đánh, nhưng này có thể giống nhau sao? Lâm Chu cùng Lâm Tịch An ý không để ý đến bọn hắn tiểu động tác, hai huynh muội cực nhanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt bắt được một vẻ chợt lóe lên kinh ngạc cùng một loại nào đó kích động hưng phấn. Bọn hắn bị kia chỉ chứa lấy giang sơn xa tắc, tu luyện đại đạo, nhiều năm qua đối chuyện nam nữ đạm mạc đến gần như cách biệt hỉ u mạ mã nam nhân đại ca. Chẳng lẽ khai thiếu phát hiện này quả thực so với bọn hắn tại Trung Châu đoạt giải nhất tiên tiêu thi đấu còn muốn cho lòng người chịu bành trướng. Không cần nhiều lời, hai huynh muội trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Lâm Tịch thân hình linh động, Lâm Chu bộ pháp trầm ổn, một trái một phải giá ở còn tại vỏ chân điện bi. Điện tướng quân, vị tỷ tỷ kia hiện cư nơi nào? Nhanh, dẫn chúng ta qua đi nhìn một cái. Ai? Điện bi bị bất thình lình nhiệt tình làm cho có chút choáng váng, cảm thụ cánh tay bên trên chuyển đến đối với hắn mà nói có thể xương yếu đối lại làm cho hắn không dám vận lực tránh thoát lực đạo, môi hơi há ra. Hai vị điện hạ, các ngươi không phải tới gặp bệ hạ sao? Cái này hiện tại không tìm. Hai huynh muội trăm miệng một lời, nhìn chăm chú bị nửa đẩy nửa chiếc lấy mang đi điện bi. Hứa Chử vẻ mặt ta liền biết có thể như vậy biểu lộ. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ. Sau lưng trong cung điện, một đạo bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên lưng mình. Trầm ổn lạnh nhạt, nghe không ra hỉ nộ thanh âm, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn rõ ràng vang lên. Hứa Chử, tiến đến. Hứa Chử thân thể mấy không thể xem xét khẽ run lên. Mệnh ta thôi rồi. Hắn không dám có chút trì hoãn, liền vội vàng cong người, vẻ mặt đau khổ đáp. Ê! Trung Châu, mưa gió sắp đến chi thế, đã như mây đen ép thành, làm cho người ngạt thở. Bên trên bầu trời, thuộc về Tam Đại Hoàng Triều phi thuyền thường xuyên lướt qua không trung, to lớn bóng ma quăng tại đại địa bên trên, mang đến vô hình nặng nề áp bách. Các đại tông môn, thế gia đã toàn diện đề phòng, hộ sơn đại trận thường khải, thám tử chạm gác ngầm trải rộng tứ phương. Trà lâu tiểu quán bên trong, ngày xưa cao đàm khoát luận các tu sĩ bây giờ đều thấp giọng, trao đổi lấy hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt cùng khó phân thật giả tin tức ngầm. Khủng hoảng như là im ắng ôn dịch, tại tầng dưới chót tu sĩ cùng tán tu bên trong lan tràn, rất nhiều người bắt đầu cân nhắc rời xa có thể trở thành trong xung đột tâm khu vực. Mà tại mảnh này đè nén sao động bên trong, thứ nhất nơi phát ra bí ẩn, lại tựa hồ như có lý có cứ tin tức, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, cấp tốc đốt lên mới thảo luận dậy sóng, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng thượng tầng truyền lại. Nghe nói không? Kia tại Thiên vẫn nguyên hiện thân áo lam sát thần, còn có cổ cảnh bên trong cái kia thần bí nữ tử áo trắng. Bọn hắn căn nguyên, khả năng có đầu mối. Đầu mối gì? Mau nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Cụ thể chỗ nào truyền tới không rõ ràng, nhưng rất nhiều địa phương đều đang nói, tra tới tra lui, manh mối giống như đều mơ hồ chỉ hướng. Bên ngoài châu. Loại địa phương kia, có thể ra loại kia nhân vật. Hắc, ngươi cũng chớ xem thường bên ngoài châu. Những năm gần đây không phải có cái gọi đại hạ hoàng triều lực lượng mới xuất hiện, nhất thống ba châu sao? Nghe nói, quật khởi tốc độ tà dị thật sự. Chẳng lẽ, ngươi nói là, kia đại hạ chính là ta cũng không có nói rõ. Nhưng ngươi muốn a, thời gian là không phải đối được. Cổ cảnh xảy ra chuyện, đại hạ quật khởi, Thiên vẫn nguyên các người. Cái này từng cọp từng kiện, không khỏi thật trùng hợp. Chủ yếu nhất là, nghe nói bọn hắn Đông Cực châu đối thủ. Tòa kia uy tín lâu năm trung phẩm hoàng triều Lâm Thiên, biết không? Lâm Thiên có chút ấn tượng. Bọn hắn thế nào? Kia Lâm Thiên là có hoàng cực tòa chấn, cơ hồ có thể so sánh với ngũ tông bát thế gia hoàng triều. Nhưng dạng này hoàng triều đều không ngăn được cái kia đại hạ, cho nên ngươi suy nghĩ một chút đi. Cái kia đại hạ mạnh như vậy, chiếu như thế phỏng đoán, thật là có khả năng a. Tương tự phỏng đoán cùng liên tưởng, tại vô số cẩn thận thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau lan tràn. Quy tắc này không có rõ ràng đầu mượn, lại ăn khớp mê người lời đồn đại, xảo diệu đem đại hạ cùng gần nhất phát sinh kinh thiên đại sự liên hệ tới. Vì mọi người sợ hãi trong lòng cùng nghi hoặc cung cấp một cái nhìn như hợp lý chỗ tháo nước cùng tưởng tượng phương hướng. Bất luận tin hay không, đại hạ cái tên này đã theo Trung Châu người trong trí nhớ cái kia mơ hồ bên ngoài châu ký hiệu, biến thành một cái bao phủ thần bí cùng nguy hiểm sát thái, cần một lần nữa xem kỹ tiềm ẩn cự thú. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 157, Cửu U mặt lộ. Chương 157, Cửu U mặt lộ. Cửu U kiếm các. Dạ Trạm Trần chắp tay đứng ở cổ trước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua bước lên vân khí. Tin tức tràn ra đi. Sau lưng, một đạo như là dung nhập tia sáng trong bóng tối thân ảnh mơ hồ có chút không người, thanh âm khàn khàn, "Về các chủ, đã theo ý của ngài, thông qua bí ẩn con đường thả ra. Bây giờ đã ở tầng dưới chót tu sĩ cùng mạng lưới tình báo bên trong lên men, tin tưởng rất nhanh liền sẽ gây nên những đại nhân vật kia chú ý cùng ngờ vực vô căn cứ." Ân. Dạ Trạm Trần trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tính toán, khóe miệng rắc một vệt nhỏ xíu đường cong. "Lớn. Hạ. Dám chọc bản tọa, liền nên làm tốt bị triệt để nghiền chết chuẩn bị. Cái này từ trên trời giáng xuống tên tuổi, ngươi cần phải tiếp ổn." Huyền Thiên Tông bên kia, nhưng có động tĩnh gì? Trong bóng tối thân ảnh đáp lại cấp tốc, "Về các chủ, bọn hắn đã phong bế sơn môn, tạm thời chưa có bất kỳ ngoại phái đệ tử hoạt động." "Tốt, Dạ Trạm Trần quay người, chậm rãi hướng kiếm các chỗ sâu đi đến. Bọn hắn nhảy nhót không được quá lâu. Vạn Tượng Hoàng Triều sẽ không bỏ qua bọn hắn lời còn chưa dứt, bước chân chưa đình chỉ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, không có dấu hiệu nào nổ vang, trong nháy mắt chuyển khắp Cửu Vũ kiếm các mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Dạ Trạm Trần cùng sau lưng ảnh vệ đột nhiên quay đầu, con người đột nhiên co lại tới to bằng mũi kim. Chỉ thấy bao phủ kiếm các không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, danh xưng không phải hoàng cực cảnh đỉnh phong không thể phá hộ sơn đại trận màn sáng, giờ phút này đang từ bầu trời sụp đổ. Giống mạng nhện vết rách nổ tung, như là bị trọng truy đập trúng lưu ly, trong nháy mắt che kín toàn bộ thiên cung. Sau đó, toàn bộ màn sáng ầm vang vỡ vụn, hóa thành nhức vạn phiến lưu quang hải cốt, như một trận nghịch thăng tinh vũ, tứ tán phiêu linh. Mà tại vỡ vụn màn trời bên ngoài, một thân ảnh lặng lặng đứng ở hư không. Một thân xanh đậm áo vải, thân hình cao mà hơi có vẻ đơn bạc, khuôn mặt là loại kia trải qua tang thương trung niên bộ dáng, trong cặp mắt lắng đọng lấy tan không ra u buồn cùng tình yêu. Mà tại phía sau hắn, bóng đen, đầy trời bóng đen, lít nha lít nhít, che kín trời trăng. Mấy ngàn đạo thân ảnh như đàn quạ y mắng trôi nổi tại không, đều lấy chế thức áo đen, mang mũ rộng đảnh, nắm hẹp dài như nước đường đao. Nương tụ núi thây biển máu thực chất sắc khí, chiếu nặng đặt ở mỗi một ngọn núi, mỗi một tấc đất bên trên, ép tới cỏ cây thấp nằm, nham thạch giàn nước. Dạ Trạm Trần trái tim trong khoảnh khắc đó hoàn toàn ngừng đập. Máu chảy ngược, cốt tủy đông kết. Hắn quá quen thuộc gương mặt này. Cắt, ha, trước, bối, ta. Dạ Trạm Trần tiếng gào thét xé toang tĩnh mịch, thanh âm kia bên trong không phải phẫn nộ, không phải chất vấn, mà là thuần túy nhất nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Vì cái gì? Hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Hắn cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không chung người áo xanh, thậm chí không có liếc hắn một cái. Chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, đối với hạch tâm nhất chủ phòng, tùy ý hướng hạ nhân tới. Oanh long 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 long, thiên địa kịch chấn, không gian gào thét. Bảy tòa chủ phong không có sụp đổ, không có vỡ nứt, mà là tại kia nhấn một cái phía dưới, biến mất, như là bị một cái vô hình cự thủ theo trên bản đồ trực tiếp xóa đi. Ngay tại tập kết đệ tử tinh anh cùng trưởng lão, tích lũy không biết bao nhiêu tuế nguyệt kiến trúc cùng linh tàng, tất cả tồn tại qua vết tích, trong khoảnh khắc đó quy về hư vô, chỉ còn lại bảy sâu không thấy đáy hố to, hố bích bóng loáng như gương, tỏa ra tàn phá thiên cung. Sau đó, giết chóc bắt đầu. Không cần mệnh lệnh, không cần cầu hiệu. Trên bầu trời mấy ngàn áo đen thân ảnh, tại cùng một trong nháy mắt động. Bọn hắn như màu đen mưa to chút xuống, đường đao ra khỏi vỏ thanh âm rót thành một đạo kéo dài mà băng lãnh kim loại tê mình. Cái gì? Đây là cái gì? Sư tôn, trưởng lão, tông chủ. A, Cửu U kiếm các đệ tử đang thét đạo, tại điên cuồng, tại chạy trốn, đều vô dụng. Bóng đen tốc độ quá nhanh, nhanh đến trái ngược lẽ thường. Bọn hắn mỗi một lần lấp lóe, tất có một đạo đen nhánh đao quang xẹt qua, tất có một cái đầu lâu bay lên, tất có một cô thi thể không đầu rơi xuống, máu tươi như mưa phun ra. Đây không phải chiến đấu, đây là thu hoạch, là chuyên nghiệp, hệ thống, lãnh khốc đến cực hạn diệt tuyệt làm việc. Tất cả trên ngọn núi, kiếm quang không ngừng sáng lên lại dập tắt, tiêu thảm liên tục không ngừng lại im bặt mà dừng. Máu, giống màu đỏ dòng suối, bắt đầu theo mỗi một tòa sơn phong chạy xuôi xuống tới, tụ hợp vào sơn cốc, đọng lại thành huyết đầm, tỏa ra tàn nguyệt, nổi lên yêu dị ánh sáng màu đỏ. Dạ Trạm Trần không có trốn, không phải là không muốn, là không thể. Tại viên tiên cương xuất hiện một phút này, trung quanh hắn không gian liền đã bị hoàn toàn khóa cứng. Hắn như cái bị hổ phách phong bế côn trùng, cả ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn của mình tại ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp bên trong, hóa thành một mảnh lò sát sinh. Không, không, môi của hắn run rẩy, răng cắn nát vào môi, máu tươi theo cằm nhỏ xuống. A, phá giới đỉnh phong tu vi tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn, cuồng bạo linh lực như núi lửa theo thể nội bộc phát, ý đồ xông phá cái này vô hình giam cầm. Nhưng ngay tại hắn linh lực bộc phát sát na, trên bầu trời, cái kia đạo áo lam thân ảnh rốt cục chậm rãi xoay đầu lại, bình tĩnh ánh mắt bỏ ra, như là cựu thiên tri thượng thần minh liếc qua bên chân ý đổ rễ rủa sâu kiến. Phúc. Dạ Trạm Trần thể nội cuồng bạo linh lực ở đằng kia đạo ánh mắt hạ như là bị kim châm khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt trôi đi hết, kinh mạch đứt thành từng khúc, đan điền xuất hiện vết dạng, một ngụm lịch huyết phun ra xa ba trượng, cả người sủi lơ trên mặt đất giống một bãi bùn nhão. Mà đúng lúc này, Cửu U kiếm cắt chỗ sâu nhất, ba đạo cổ lão mà mênh mông khí tức cuối cùng vẫn là bị đánh thức. Ai dám phạm ta kiếm cắt? Gầm thét như cựu thiên thần lôi nổ vang, từ phía sau núi cấm địa chấn động mà ra, sóng âm những nơi đi qua, còn sót lại sơn phong đều đang run rẩy. Ba đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành ba tên tóc trắng xóa lại khí thế ngập trời lão giả. Bọn hắn quanh thân kiếm ý ngưng tụ như thật, quét không gian xung quanh. Rõ ràng là hai tên hoàng cực cảnh sơ kỳ, một gã hoàng cực cảnh trung kỳ. Cửu U kiếm các thái thượng trưởng lão, hiện thân. Lão giả dẫn đầu liếc mắt qua ngay tại trở thành địa ngục tông môn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên không trung áo lam thân ảnh trên thân. Lửa giận của hắn đang thiêu đốt, nhưng càng nhiều là ngưng trọng cùng một tia chưa từng có sợ hãi. Này khí tức, loại này quan sát chúng sinh hờ hững. Người này là ai? Vì sao chưa từng nghe? Các hạ chúng ta Cửu U kiếm cát, nơi nào đắc tội ngài? Nếu là hiểu lầm, còn mời không có trả lời. Áo lam chỉ là lần nữa chậm rãi giơ lên tay trái, năm ngón tay hư nắm, đối với ba tên thái thượng trưởng lão vị trí, nhẹ nhàng bóp. Phanh. Ba tên thái thượng trưởng lão quanh thân hộ thể kiếm cương như là yếu ớt bọn biển vỡ vụn tiêu tán, liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản. Sau đó, là chính bọn hắn. Theo chân bắt đầu, xương cốt, huyết nục, kinh mạch, thần hồn, từng khúc hóa thành huyết vụ đầy trời. Trên mặt bọn họ biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc cùng tuyệt vọng ở giữa, miệng há mở dường như muốn nói cái gì, nhưng thanh âm tính cả tồn tại bản thân bị cái kia vô hình tay từ nơi này thế giới hoàn toàn bóp nát, uy về hư vô, không có dây rủa, không có đối kháng, tựa như hài đồng tiện tay bóp nát ba viên giọt nước. Phốc, phốc, phốc. Ba đám huyết vụ ở trong trời đêm tràn ra, lại cấp tốc bị gió đêm thổi tan, không lưu vết tích. Cửu U kiếm các mạnh nhất nội tình, liền Di ngôn đều không có, như vậy vẫn lạc. Dạ Trảm Trần sủi lơ tại băng lãnh ngọc thạch trên mặt đất, con người tan rã, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Đắc. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ trước người vang lên. Dạ Trảm Trần dùng hết cuối cùng khí lực, chậm rãi ngẩng đầu. Áo lam phiêu quyết, đập vào mi mắt là một trương u buồn tang thương mặt. Khóe mắt tế văn như tuế nguyệt đau khắc, thái dương xương bạch như tuyết rơi lạnh nhánh, một đôi mắt thâm thúy như giếng cổ, nhưng lại bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá. Dạ Trảm Trần nhìn xem gương mặt kia, đống nhiên cười, cười ra máu nước mắt. Nói cho ta thanh âm của hắn khàn giọng, mỗi nói một chữ đều có bọt máu theo khóe miệng tràn ra, ngươi chính là cái kia đại hạ. Phải tới. Vừa dứt tiếng, một cái tay duỗi tới, nhẹ nhàng giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn cả người từ dưới đất nhấc lên, treo giữa không trung. Dạ Trảm Trần hai chân cách mặt đất, hít thở không thông thống khổ nhường hắn ánh mắt nổi lên, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này, chờ đợi đáp án. Viên Tiên Cương nhìn xem trong tay như đợi làm thịt cừu non kiếm cắt chi chủ, cặp kia u buồn đôi mắt không có chút nào chấn động. Sau đó, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại đặc biệt tư tính. Người rất thông minh. Giang giác. Xương cổ vỡ vụn thanh âm thanh thúy mà quả quyết. Dạ Trảm Trần thân thể kịch liệt co quắp một chút, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Viên Tiên Cương buông tay ra, tùy ý cố thi thể kiệt như phá bao tải giống như rơi xuống trên mặt đất, tóe lên một chùm bụi đất. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua phía dưới đã thành núi thây biển máu sơn phong. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Áo đen thân ảnh tại mỗi một tòa sơn phong xuyên thẳng qua, như quỷ mị giống như im hơi lặng tiếng. Thẳng đến, cuối cùng một chỗ chống cự kiếm quang dập tắt. Cuối cùng một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Một giọt máu cuối cùng rót vào thổ địa. Bang. 3000 áo đen thân ảnh tại cùng một trong nháy mắt đình chỉ động tác, thu đao vào vỏ, thanh âm đều nhịn. Sau đó, bọn hắn như thủy triều lui vào bóng ma, dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Viên Thiên Cương cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này địa ngục, quay người bước ra một bước, thân ảnh tiêu tán tại trong gió đêm. Cửu U kiếm cắt, từ đó, xóa tên. Ánh trăng một lần nữa chiếu xuống trên vùng đất này, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch nhân gian địa ngục. Thi hải chồng chất thành sơn, máu tươi hợp dòng thành sông, tàn phá kiếm khí cắm ở bùn máu bên trong, ở dưới ánh trăng hiện ra thê lãnh quang. Không có vật sống, không có âm thanh, liền gió đều phảng phất tại nơi này đình trệ. Chỉ có nồng đậm tới tan không ra mùi máu tươi, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đợt, có bản lĩnh, tiếp tục 3 chương a. Tới, các bà bối, chương này vẫn là gần 3000 chữ. 2025 ngày cuối cùng, nhất định phải mạnh mẽ lên. Vượt năm quái hoạt. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế. Chương 158, Huyền Thiên lựa chọn. Chương 158, Huyền Thiên lựa chọn. Huyền Thiên tông chủ phòng, tổ tử. Đèn trường minh tại thâm điện bên trong chập chờn, đem lịch đệ hại tổ sư bài vị chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Huyền Lăng Tiêu một thân trắng thuần tông chủ bảo, đứng ở phía trước nhất bàn thờ trước, ánh mắt đảo qua cái kia từng dãy tuyên khắc lấy Huyền Thiên tông huy hoàng cùng nặng nề tục danh. Tông chủ, đều chuẩn bị xong. Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp làm hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Đại trưởng lão chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở ba bước bên ngoài, vị này râu tóc bạc trắng lão nhân, giờ phút này trong mắt là đồng dạng phức tạp cảm xúc. Không cam lòng, thương tiếc, càng có thật sâu mọi bệnh. Huyền Lăng Tiêu ánh mắt một lần nữa tập trung tại trung ương nhất mặt kia tối cổ cũ bài vị, Huyền Thiên khai tông tổ sư, Huyền cung vị trí. Hắn hít sâu một hơi, đối với liệt tổ liệt tông bài vị, thật sâu không người xuống đi. Lưng uốn cong độ cong bên trong, là gánh nặng ngàn cân, là vạn quân ấy nấy. Bất hiếu hậu nhân Huyền Lăng Tiêu thanh âm của hắn tại trống trải trong tổ từ băng lên, khô khốc mà khàn khàn, từng chữ cũng giống như từ xương cổ ở giữa gian nan mài ra. Thống ngự vô phương, gìn giữ cái đã có vô năng khiến tông môn cơ nghiệp lâm uy, đạo thống sẽ nghiêng hôm nay không thể không cử tông trốn xa, để tránh tai họa ngập đầu. Thẹn với liệt tổ liệt tông. Một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, trán của hắn trùng điệp chống đỡ tại băng lanh trên mặt đất đá xanh. Sau lưng, đại trưởng lão cùng mấy vị tùy hành hạch tâm trưởng lão cũng đồng thời thật sâu không lời, không lời hành lễ bên trong, là đồng dạng khuất nhục cùng quyết tuyệt. Ngoài điện, tiếng gió nghẹn ngào. Huyền Thiên Tông, tông môn quảng tràng. Trong ngày thường đệ tử diễn võ hùng vĩ quảng trường, giờ phút này đã đứng đầy người. Một mảnh đen kịt, nghiêm túc làm cho người khác ngạt thở. Phía trước nhất là ba đạo xếp bằng ở vân đài phía trên thân ảnh giàn mua. Huyền Thiên Tông sau cùng nội tình, ba vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn khí tức quanh người tối nghĩa như vực sâu, đôi mắt đang mở hí hình như có nhật nguyệt luân chuyển, giờ phút này lại đều sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía quảng trường cuối chủ điện phương hướng. Phía sau là lấy Huyền Lăng Tiêu cầm đầu hơn 10 vị tông môn cao tầng, các phong phong chủ, trưởng lão. Lại sau này là chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, thậm chí tạp dịch, dừa đồng, người thủ sơn. Huyền Thiên Tông tất cả môn nhân đều ở đây, không người nói chuyện, chỉ có sơn phong cuốn qua biên giới quảng trường cự phiên, phát ra phần phật tiếng vang, tăng thêm túc sát. tất cả mọi người biết sau đó phải đối mặt cái gì. Vứt bỏ vài vạn năm cơ nghiệp, như chó nhà có tang giống như thoát đi cố thổ, chui vào mênh mông hoang dã, tại không biết hiểm ác bên trong tìm kiếm một đường xa vời sinh cơ. Xì nhục sao? Đương nhiên. Nhưng càng đáng sợ chính là không trốn hạ tràng. Đại quân ác cảnh, tông hủy nhân vong. Huyền Lăng Tiêu đứng ở trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới từng tấm hoặc kiên nghị, hoặc sợ hãi, hoặc mở mị khuôn mặt, cổ họng căng lên. Hắn chậm rãi đưa tay, chuẩn bị phát ra cái kia đạo khuất đục nhưng lại không thể không vì cái gì rút lui làm cho. Báo. Một đạo dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách yên lặng. Một tên thanh niên ngự kiếm mà đến, trong tay nắm chặt một phong màu vàng trang sách. Cái kia trang sách không phải vàng không phải ngọc, lại chạy xuôi vầng sáng nhàn nhạt, tại ảm đạm sắc trời bên dưới đặc biệt bắt mắt. Tông tông chủ. Sơn môn ngoài sơn môn treo trên bầu trời trăm trượng chỗ chợt hiện vật này. Không không người phát giác nó là như thế nào xuất hiện. Đệ tử âm thanh run rẩy, hai tay đem kim sách trình lên. Huyền Lăng Tiêu con người hơi co lại. Hắn tiếp nhận kim sách. Xúc tu ôn nhuận, lại nặng tựa và cân. Triển khai. Không có phức tạp hình dáng trang sức, không có dài dòng đối đáp. Chỉ có chút ít mấy hàng chữ, chữ viết gân cốt tranh nhiên, nét chữ cứng cáp, lộ ra một cố không thể nghi ngờ ngắn gọn cùng uy nghiêm. Quý tông trông nom triều ta vương gia Lâm Chu, công chúa Lâm Tịch, tình nghĩa có thể nhớ. Lúc này chi khốn, cũng bởi vì triều ta mà lên. Hoàng Châu mặc dù xa, có thể che chở phong tuyết, nhưng nguyện đến đây, có thể bằng sách này nhập cảnh. Ký tên chỗ, chỉ có một cái ẩn chứa khí thế bàng bạc triệt ấn, hạ. Tĩnh. Tiên tĩnh như chết, như vô hình hàn băng, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ quảng trường. Trên đài cao, Huyền Lăng Tiêu nắm lướt kim sách đầu ngón tay từng khúc trắng bệnh, phản phất muốn đem cái kia chạy xuôi vầng sáng trang sách bóp nát. Thân thể của hắn vài không thể xem xét run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là tin tức quá tải mang tới trùng kích, là vận mệnh bỗng nhiên chuyển hướng lúc mất trọng lượng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua sau lưng mỗi một vị trưởng lão mặt mũi tái nhợt, cuối cùng dừng lại tại ba vị kia bỗng nhiên mở ra hai con người, lấy mắt tinh quang như lôi đỉnh bắn nổ thái thượng trưởng lão trên thân. Trên mặt của mỗi một người đều ngưng kết lấy cùng một loại thần sắc. Chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin. Lâm Chu, Lâm Tịch, hạ. Hai vị kia tại thiên tiêu trong thi đấu có 102 một đời minh muội. Tòa kia gần đây lời đồn điên truyền, hoành phách ba châu bên ngoài châu hoàng triều. Kim sách nội dung mặc dù ngắn, lại như kinh lôi sâu thai, bọn hắn trong nháy mắt liền đã đọc hiểu trong đó chân ý. Thật, đúng là thật. Cái kia chính làm cho cả tòa đại lục bắc bên to lớn thế lực, chính là đại hạ. Tông chủ, mấy vị hạch tâm trưởng lão bờ môi khẽ nhếch, thanh âm khô khốc. Liền ngay cả ba vị kia sống lâu vân đài thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng thân hình khẽ nhúc nhích, áp sát tới. Tin tức này quá mức rung động, đủ để phá vỡ nhận biết. Nhưng đối với giờ phút này hãm sâu tuyệt cảnh, giống như thú bị nhốt huyền thiên tông mà nói, cái này không phải là không một đạo đâm rách nặng nề mây đen ánh dạng đông. Một cái khả năng cải tử hồi sinh cơ hội. Nhưng mà, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Kỳ ngộ, thường thường cùng phong hiểm cùng sinh, cùng nguy cơ cùng múa. Bởi vì cái kia đại hạ, sau đó nhất định trực diện mảnh đại lục này nội tình sâu không lường được ba tòa cự vô phách. Cái kia chính là quét sạch thiên địa ngập trời chiến hỏa, là không ngừng không nghỉ mưa máu gió tanh. Huyền Lăng Tiêu mím chặt môi, cơ hồ khai ra vết máu, ánh mắt như linh, gắt gao khóa tại kim sách cái kia thiết họa ngân câu hạ chữ ấn tỷ bên trên. Lựa chọn, nên lựa chọn như thế nào? Tiếp tục chấp hành cái kia khuất đục mà xa vời cử tông đảo vong kế hoạch, cực một đường hư vô mở miệng sinh cơ, hay là nâng toàn tông chi lực, dẫn thân vào tại một cái hoàn toàn xa lạ thế lực, chủ động bước vào cái kia nhất định núi thây biển máu tu la chiến trường. Cái này không khác một trận đem đạo thống áp lên mặt bàn đánh cược. Tiên đặt cược là toàn bộ Huyền Thiên Tông đi qua, hiện tại cùng tương lai. Trên quảng trường, các đệ tử mặc dù không rõ kim sách nội dung cụ thể, nhưng trên đài cao chư vị đại nhân kịch biến sắc mặt, trong không khí bỗng nhiên kéo căng đến cực hạn bầu không khí, cùng cái kia không đè nén được rất nhỏ bạo động, đều để bọn hắn rõ ràng cảm giác được. Sơn Vũ đã tới, cuồng phong đầy lâu. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc cùng bàng hoàng sắp đem thần kinh của tất cả mọi người đè sập đỉnh điểm. Báo, khẩn cấp đưa tin. Lại một đạo thân ảnh xông vào đài cao. Cửu U kiếm cắt xong, toàn xong. Trong vòng một đêm, hộ sơn đại trận bị từ ngoại bộ bạo lực xuyên qua, triệt để xóa đi. Kiếm cắt trên dưới, từ các chủ dạ chạm trần đến đệ tử tạp dịch không ai sống sót. Hiện trường đã hóa thành tuyệt đối tử vực, sức sống bị tuyệt diệt, giống như u minh địa ngục lâm thế. Chương 159, đại hạ. Lộ diện. Chương 159, đại hạ. Lộ diện. Hoa. Như là vạn trượng thác băng nhập vào sôi sùng sục biển dầu, toàn bộ quảng trường tích xúc kiềm chế cùng yên lặng bị trong nháy mắt nhóm lửa. Kinh hô. Hút không khí. Cửu U kiếm cắt, diệt. Cái kia cùng bọn hắn chiến đấu không biết bao nhiêu năm, nội tình thực lực gần như chỉ ở sàn sàn với nhau đối thủ cũ, cứ như vậy lấy như vậy đột ngột cùng triệt để khủng bố phương thức, bị từ trên địa đồ xóa đi. Tốt. Đã chết tốt, vô số đệ tử đang kinh hãi qua đi, bộc phát ra kiềm chế đã lâu phát tiết gầm thét. Tích tụ sợ hãi cùng khuất nhục tại lúc này tìm được lối ra. Nếu không có Cửu U kiếm các đám kia tạp phái từ đó cản trở, giải lời đồn, bọn hắn Huyền Tiên Tông làm sao đến mức bị buộc đến như vậy sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh. Nhưng gầm thét phát tiết sau khi, càng nhiều ánh mắt nhạy cảm cơ hồ là bản năng đồng loạt đống nhiên chuyển hướng, gắt gao tập trung tại Huyền Lăng Tiêu trong tay màu vàng trang sách phía trên. Chẳng lẽ tông chủ trong tay cái kia phong thần bí kim sách, không ngờ viết rõ hung thủ, chỉ rõ trận này cùng bố diệt tuyệt người sáng lập. Trên đài cao, Huyền Lăng Tiêu cùng bên cạnh hắn tất cả trưởng lão, thái thượng, sắc mặt trong phút chốc tới tận cuối cùng một tia huyết sắc, con ngươi kịch liệt rung động co vào, linh hồn phảng phất đều bị cái kia liên tiếp mà tới kinh lôi bổ chúng. Bọn hắn rất muốn đối với phía dưới những ánh mắt kinh nghi kia gào thét. Viết. Cái kia kim sách phía trên, xác thực chưa từng biết rõ hung thủ. Nhưng, đến giờ phút này, viết hoặc không biết, còn trọng yếu hơn sao? Đại hạ mời vừa mới như vũ tiên bắn vào sân môn, Cửu Vũ kiếm các bị thế lôi đình vạn quân gạt bỏ tin tức liền theo nhau mà tới. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Cái này căn bản là một đạo không cần nói rõ đáp án, một trận lãnh khốc mà hiệu suất cao biểu hiện ra. Cái kia chưa từng biết tại kim sách bên trên lời ngầm, đã theo Cửu Vũ kiếm các trùng thiên huyết quang, là gắn tại mỗi một cái xem hiểu thế cục trong lòng người. Cửu Vũ kiếm các là chúng ta diệt. Đồng thời, đây cũng là ném hướng toàn bộ đại lục một tiếng tuyên cáo, một đạo mang theo dị sắt cùng mùi máu tươi chiến thư, tìm chúng ta. Không cần phí sức suy đoán. Manh mối, trực tiếp cho các ngươi, tránh khỏi phiền phức. Cho nên, Huyền Lăng Tiêu chậm rãi xoay người, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ba vị kia thái thượng trưởng lão. Lão giả cầm đầu cặp kia duyệt tận phong vân đôi mắt chỗ sâu, giờ phút này cũng là kinh đảo hải lãng quần quần không thôi. Hắn nên tiếp Huyền Lăng Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú một lát. Hắn thấy được vị tông chủ này trong mắt, cái kia bị buộc đến vách núi cuối cùng sau bốc cháy lên gần như hủy diệt quyết đoán. Cái kia không còn là cân nhắc lợi hại dãy rủa, mà là vứt bỏ tất cả may mắn, áp lên hết thể hướng chết mà sinh điên cuồng cùng thanh tịnh. Hắn trên mặt mũi giàn mua, nếp nhăn như khe rãnh giống như khắc sâu, cuối cùng hiện lên một vòng phức tạp đến cực hạn than thở, nhẹ gật đầu. Liêu mạng, đạt được cái này cuối cùng cũng là trọng yếu nhất phản hồi. Huyền Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, dùng hết lực khí toàn thân hít một hơi. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, tất cả do dự, dãy rủa, sợ hãi, bàng hoàng đều bị một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại ngọc thạch câu phần giống như thanh minh cùng kiên định. Hắn giơ lên trong tay quyển kia quyết định tông môn vận mệnh màu vàng trang sách, linh lực quán chu trong cổ, tiếng như hùng trùng, ầm vang truyền khắp tĩnh mịch quảng trường, truyền vào mỗi một tên Huyền Tiên tông môn nhân trong hai. Huyền Tiên tông tất cả môn nhân nghe lệnh, lập tức lên, cử tông di chuyển. Phó Hoang Châu, Cửu Vũ kiếm các một đêm hủy diệt. Tin tức này, lấy tốc độ khủng khiếp tại toàn bộ Trung Châu điên cuồng nổ tung, lan tràn. Chính như Huyền Tiên tông cao tầng đoán cảm giác như thế, việc này đã xa không phải lửa cháy đổ thêm dầu có khả năng hình dung. Nó càng giống là một đạo xé rách bầu trời đêm kia chớp màu đỏ ngòm, đem vốn là ám lưu hung dung thế cục triệt để dẫn bạo, nhấc lên tịch quyển thiên hạ thao thiên cự lãng. Cái gì? Cửu Vũ kiếm các bị diệt môn. Từ Tam Đại vô thượng hoàng triều miếu đường, cho tới Hoang Sơn giã lĩnh mỗi một tên tán tu, tất cả đều hãi nhiên chấn động, khó có thể tin. Bất luận thân phận cao thấp, thực lực mạnh yếu, tất cả mọi người nghe nói này tin tức ý niệm đầu tiên đều là không có sai biệt. Là thế lực thần bí kia, khẳng định là bọn hắn xuất thủ. Có thể ngay sau đó chính là càng thâm trầm hoang mang cùng hồi hộp. Vì sao là Cửu Vũ kiếm các? Có tâm tư kín đáo, khiếu giác nhạy cả người, bắt đầu cẩn thận thăm dò, ý đồ trong mê vụ tìm kiếm manh mối. Cửu Vũ kiếm các cùng Huyền Tiên tông chính là thủ truyền kiếp hẳn là thay Huyền Tiên tông báo thủ. Dùng cái này lôi đình thủ đoạn, càng giống là đối với Tam Đại hoàng triều một lần trần trụi cảnh cáo cùng chấn nhiếp. Giết đa dọa khí thật là tàn nhẫn, thật là bá đạo tác phong. Phỏng đoán cùng lời đồn đại cùng bay, sợ hãi cùng phỏng đoán cùng múa. Chân tướng, tại vô số người ghép hình bên trong, tựa hồ đang bị dần dần phát họa ra giữ tợn hình dáng. Đương nhiên, cái này cực hạn tại Tam Đại hoàng triều bên ngoài thế lực cùng tu sĩ. Đối với chân chính hùng cứ Trung Châu chi đỉnh, nắm giữ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng tình báo thân cực, thiên diễn, vạn tượng Tam Đại hoàng triều mà nói. Ánh mắt của bọn hắn sớm đã xuyên thấu mê vụ, như chim ưng đồng thời khóa chặt đại lục góc đông nam. Khóa chặt mảnh kia bị ba châu vờn quanh chi địa, khóa chặt tòa kia mảnh không xuất thế hoàng triều, đại hạ. Thay Huyền Thiên tông báo thủ. Có. Cảnh cáo Tam Đại hoàng triều. Có. Nhưng càng thêm mấu chốt, trực chỉ hạch tâm một điểm là, trước đây tất cả nhằm vào Huyền Thiên tông ô danh hóa lời đồn, tất cả ý đồ đem chiến hỏa dẫn hướng đại hạ âm độc lời đồn đại nó đầu nguồn cùng chủ yếu đẩy tay, chính là Cửu Vũ kiếm các. Ba điểm sâu chuỗi, mạch lạc rõ ràng như lao khắc. Ngươi gieo rắc lời đồn hãm hại tại ta, ta liền diệt ngươi cả nhà, gian đe. Ngươi là ta trọng yếu hậu bối chỗ chi tông cựu địch, ta liền thay ngươi trảm thảo trừ căn, hiện ra thực lực cùng thái độ. Sau lưng ngươi khả năng đứng đấy một ít quái vật khổng lồ, ta liền dùng ngươi núi thây biển máu, nói cho bọn hắn, ta tới. Vạn tượng hoàng triều, chống trải thâm thúy trong đại điện, chỉ có Dạ Minh Châu băng lãnh hào quang chảy xuôi. Ngự tọa treo cao, trên đó ngồi ngay ngắn thân ảnh phảng phất cùng bóng ma hòa làm một thể, chỉ có cái kia chậm rãi truyền ra thanh âm, uy nghiêm, lạnh nhạt, không mang theo mảy may cảm xúc, lại làm cho trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đại hạ, vạn tượng đế vương, Vũ Thừa Hạo, tại ngự tọa phía trên, chậm rãi phun ra hai chữ này, rốt cục lộ ra chân ngựa. Nguyên lai, một mực trốn ở phía sau màn quấy mưa gió, là các ngươi. Thanh âm không cao, lại như sắt thép va chạm, tại đại điện bốn vách tường quanh quẩn, mang theo xuyên thủng chân tướng băng lãnh. Dưới thềm, một tên thân nam tử áo đen quỳ một chân trên đất, cúi đầu bẩm báo. Bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Tiên tông sơn môn đã mở, hộ sơn đại trận giải trừ, toàn tông trên dưới chính nhắm hướng đông nam phương hướng cực tốc bỏ chạy, mục tiêu minh xác. Đông nam ngự tọa bên trên truyền đến một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có hơi lạnh thấu xương cùng trào phúng, đánh cho một tay tính toán thật hay. Muốn tìm nơi nương tựa tân chủ tử, tìm kiếm che chở. Tại cái này Trung Châu, chớ muốn hắn canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Chương 160, Trung Châu điên cuồng. Mở màn kéo ra. Chương 160, Trung Châu điên cuồng. Mở màn kéo ra. Truyền lệnh, Vương, Trần, tựa quan tham gia. Khiến cho lập tức tập kết trong tộc tất cả chiến lực, chặn giết Huyền Thiên Tông tất cả đảo vong nhân viên, chó gà không tha. Nói cho bọn hắn, đây là chấp ý chỉ. Nếu dám lá mặt lá trái, gia tộc bọn họ liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Khắc, hắn dừng một chút, trong thanh âm sát ý cơ hổ ngưng là thật chất. Truyền lệnh trấn Nam Vương Vũ phá quân, lập tức điểm quân mấy triệu, đi đến biên cảnh bảy trận. Một là phòng bị Huyền Thiên Tông tàn quân lọt lưới, hai là ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu hư không, trực chỉ đông nam, chằm chằm chết cái kia đại hạ. Nếu có dị động, trực tiếp khai chiến. Nói cho hắn biết, chấm sẽ xin mời Vũ Tung, Vũ Nhạc, Vũ Phần ba vị túc lao xuất quan, thân phó tỏa chấn, cho hắn áp trận. Cuối cùng, Vũ Thừa Hạo ánh mắt phảng phất vượt qua trùng điệp thành cung, nhìn về phía mặt khác hai cái phương hướng, lấy chấm danh nghĩa, đưa tin Sở Thần Tiêu cùng Giang Lâm Cực. Nói cho bọn hắn, đùa giỡn, nên nhìn đủ. Nếu không muốn được lai lịch kia không rõ mãnh hổ từng cái đánh tan, nếu không muốn nhìn đến cái này trùng châu cách cục xuất hiện người ta đều không nguyện gặp ngoại ý muốn, liền tốt nhất thu hồi bộ kia tọa sơn quan hổ đấu, ý đồ ngư ông đắc lợi. Là liên thủ đương đối, hay là từng người tự chiến, để bọn hắn chính mình nghĩ rõ ràng. Dứt lời, trong điện tĩnh mịch, dưới thềm nam tử áo đen trong lòng bị chấn, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mời được ba vị hoàng cực cảnh định phong hoàng tổ túc lao xuất quan. Điểm ấy hắn mặc dù kinh lại không ngoài ý muốn, dù sao như đối thủ thật sự là cái kia thần bí khó lường đại hạ, trên mặt nội đã biết liền có nữ tử áo trắng kia cùng nam tử áo lam hai vị cường giả tuyệt thế. Túc lao rời núi, bắt buộc phải làm. Chân chính để hắn tâm thần đều run sợ chính là, bệ hạ lại chủ động buông xuống cùng thần cực, thiên diễn hai chiều dài đến nhiều năm giao phong ma sát cùng mối hận cũ, dẫn đầu đưa ra liên thủ chi ý. Cái này tuyệt không phải bình thường. Cái này đủ để chứng minh, tại bệ hạ trong lòng, đối với cái kia đột nhiên quật khởi đại hạ coi trọng đã đạt đến loại trình độ nào. Là, thần, cần tuân thánh dụ, lập tức đi làm. Nam tử áo đen thật sâu dập đầu, thanh âm chém đinh chặt sắt, lập tức thân hình hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở trong đại điện. Hoàng cực trong điện, yên tĩnh như cũ. Chỉ có ngự tọa phía trên thân ảnh, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía đông nam, đầu ngón tay tại lan can trên đầu rồng, nhẹ nhàng gõ đánh. Từng tiếng kia nhẹ vang lên, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, phảng phất trống trận khúc nhạc dạo, biểu thị tịch quyển thiên hạ phong bạo đã mở màn. Phong vân đột nhiên động, thần cực hoàng triều. Sở Thần Tiêu giữa ngón tay ngọc giản hóa thành lưu quang tán đi. Hắn đứng chắc tay, nhìn về phía vạn tượng hoàng triều phương hướng, nét miệng lên một tia cực kỳ nhạt lại ý vị thâm trường đường cong. Vũ Thừa Hạo gấp, hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt phản chiếu lấy ngoài điện quần cuộn biển mây. Bất quá cũng là khó trách. Cổ cảnh, nữ tử áo trắng một kiếm phong hoa. Thiên Vân Nguyên, nam tử áo lam bá đạo bệnh nễ. Đến tận đây đã có thể nhìn ra, cái kia hành không xuất thế đại hạng, tuyệt không phải người lương thiện. Truyền lệnh thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, quanh quẩn tại trống trải đại điện. Đại quân tăng lên đến cao nhất cảnh giới, tất cả mạng lưới tình báo toàn lực vận chuyển, trọng điểm chằm chằm phòng vạn tượng cùng đại hạ tiếp xúc một đường. Mỗi một chỗ dị động, mỗi một đạo lưu quang, chấm đều muốn ngay đầu tiên biết được. Tuy nói hắn xoay người, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tính toán, nên để nóng đội vạn tượng đi trước va vào khối xương cứng này. Nhưng chúng ta hắn ống tay áo không gió mà bay, một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ đế vương uy áp tràn ngập ra, cũng nên làm tốt tùy thời vào cuộc chuẩn bị. Thiên diễn hoàng triều, Giang Lâm cực độc lập đại cao, Dạ Phong giơ lên hắn xương bạch lọn tóc, trong lòng bàn tay ngọc giản hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ đạm mạc siêu nhiên. Vũ Thừa Hạo yếu thế liên thủ, ngược lại là hiếm thấy hắn ngựa khí bình tĩnh, phản phất tại lời bình văn cờ, cái kia đại hạ mang tới áp bách, có thể thấy được luống đốn. Áo trắng tuyệt thế, áo lam khó lường truyền lệnh. Đại quân cảnh giới, tất cả xem sao vệ toàn bộ vẩy ra đi. Vạn tượng muốn thử nghiệm, liền để bọn hắn đi thử. Hắn nhìn về phía đông nam, ánh mắt phản phất xuyên thấu vạn lý vân sơn, nhưng nước này sâu bao nhiêu, sóng có bao nhiêu gấp đều do chớm, tự mình độ lượng. Thiên diễn, tại nên lạc từ lúc đầu ngón tay hắn một viên bạch ngọc quân cờ y mắng hiện hiện, sau đó nhẹ nhàng đặt tại hư không nơi nào đó. Tuyệt sẽ không chậm. Vương, Trần, thượng quan tham gia. Cơ hội tại nhận được pháp chỉ màu vàng cùng thời khắc đó, ba tòa chuyển thừa đã lâu thế gia tổ điện đều bị trước nay chưa có chấn động cùng hàn ý bao phủ. Vạn tượng phản ứng, đã không cần càng nhiều lời hơn minh. Cái kia thần bí mà cường hành thế lực, thật là cái kia đại hạ. Bọn hắn đã từ chỗ tối đi đến trước sân khấu, đồng thời vừa ra tay, chính là thạch phá thiên kinh. Sau khi khiếp sợ, chính là giống như thủy triều mãnh liệt mà đến thần trường, sợ hãi, cùng một tia bị cuốn vào lịch sử dòng lũ bệnh trạng hưng phấn. Muốn phát sinh đại sự. Không, là ngay tại phát sinh đủ để sửa tình thế của đại lục thao thiên cự lãng, chặn giết Huyền Thiên Tông. Đây chẳng qua là trên mặt nổi nhiệm vụ, là phong bạo nhất lên đợt thứ nhất bọn nước. Chân chính quyết định tương lai đỏ sức, chính là trận này nhất định hành động đại lục truy kích cùng đảo vòng phía sau. Bọn hắn hầu hạ chủ tử vạn tượng hoàng triều, thậm chí mặt khác hai chiếc thuyền lớn cùng cái kia nổi lên mặt nước đại hạ hoàng triều ở giữa va chạm, mà bọn hắn đã bị đẩy lên trận này va chạm tuyến ngoài cùng. Tỉnh lại bế quan lão tổ, tập kết tất cả có thể chiến tộc nhân, khách khanh, phụ thuộc, truy sát Huyền Thiên Tông. Không chết không thôi. Phong bạo đến tận đây lại không che lấp, triệt để phát động. Rất nhanh, toàn bộ Trung Châu đại lục đều hoảng sợ đã nhận ra giữa thiên địa tràn ngập tốc sát cùng kỳ biến. Bất luận là hoành phách mặt phía bắc thiên diễn, hay là chỗ phía tây thần cực, hoặc là vốn là tại nam và tượng, binh phong chỗ hướng đều là trực chỉ đông nam. Cùng lúc đó, Vương, Trần, thượng quan tam đại thế gia gần như toàn tộc độc biên, tinh nhuệ ra hết, nội tình nhiều lần hiện, không che giấu chút nào tung hoành ở sông núi ở giữa, tiếng hò giết chấn thiên động địa, chỉ có một mục tiêu, ngăn giết Huyền Thiên. Trung Châu triệt để sôi trào. Thực truy, thật là cái kia đại hạ. Tam đại hoàng triều tê động, tông môn thế gia xuất thủ, chỉ vì ứng đối bọn hắn. Cửu U kiếm cắt chỉ là bắt đầu Huyền Thiên Tông là dây dẫn nổ sau đó, có phải hay không là toàn bộ Trung Châu đại chiến? Nhanh, nhanh đi hướng đông nam. Dù là nhìn xa xa, trận này đủ để đi vào sử sách va chạm, tuyệt không thể bỏ lỡ. Ngu xuẩn, loại cấp độ kia giao phong, dư ba liền có thể để cho ngươi ta hồi phi yên diệt. Trốn đi, lập tức trốn đi. Quán trà tử quán, phường thị tông môn, mỗi một hẻo lánh đều đang kịch liệt tranh luận, khủng hoảng cùng hưng phấn xen lẫn. Vô số tán tu mạo hiểm giả như là người được huyết tinh cá mập, nhưng lại e ngại thao thiên cự lãng kia, chỉ dám ở phía xa quanh quẩn một chỗ nhìn trộm. Tình báo giá cả tiêu thăng đến giá trên trời, bất luận cái gì một tia liên quan tới đông nam chiến cuộc, liên quan tới đại hạ tin tức, đều đủ để dẫn phát điên cuồng cấp đoạn. Đại lục ánh mắt chưa từng như này nhất trí tập trung tại một chút. Tất cả mọi người minh bạch, cái này đã không chỉ là một trận nhằm vào Huyền Thiên Tông truy sát. Đây là một trận cũ mới thế lực lần đầu chính diện biểu thị công khai cùng va chạm, là một trận khả năng quyết định tương lai đi hướng mở màn chi chiến. Mà cái kia tên là Đại Hạ Bóng Ma, đã từ đông nam trên biển dâng lên, đem nó băng lãnh mà khổng lồ hình dáng, lần thứ nhất rõ ràng như thế bắn ra tại Trung Châu mảnh này cổ lao thổ địa phía trên. Bàn cờ đã bảy, quân cờ đều là động. Chấp cờ chi thủ sắp hiện hiện. GS, Thiết Nguyên Đán quái hoạt. Vốn là lại muốn biết nhiều một chút, nhưng dù sao cũng là đặc thù thời gian, uống chút. Tiếp tục canh ba dâng lên. Chương 161, phát binh. Thảm liệt truy sát. Chương 161, phát binh. Thảm liệt truy sát. Phong bạo vô bờ, duy hạ bình tĩnh. Minh chính điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ngự án phía sau ngồi thân ảnh. Lâm Yên đầu ngón tay khẽ chọc tử đàn án đài, phát ra quy luật mà trầm ngưng tiếng vang, cùng cái kia đặc biệt trầm thấp tử tính tiếng nói xen lẫn. Thật lâu, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo sắc bén ánh sáng. Trần binh biên cảnh, ba nhà vây quét đây là cho Huyền Thiên Tông tất sát chi cục, càng là đưa cho ta đại hạ một đạo chiến thư. Nếu không tiếp chiêu, ngược lại lộ ra chấm không hiểu lễ phép. Dưới thềm, Viên Thiên Cương có chút túi đầu, thanh âm mang theo nhất quán trầm ổn cùng thấy rõ. Vậy hạ, lấy bạn tượng lần này động tác suy đoán, nó biên cảnh trọng binh trưng bảy chỗ, chắc chắn sẽ có hoàng cực đỉnh phong tỏa chấn. Nếu ta quân chỉ huy, còn xin vạn sự coi chừng. Lâm Viên khẽ bước cằm, hắn hiểu được Viên Thiên Cương không có nói ra lời nói. Trước đó Trung Châu không thể khóa chặt đại hạ, cương con còn có thể âm thầm phối hợp tác chiến, du tẩu tứ phương. Bây giờ đối phương đã trắng trận triển khai trận thế, hắn liền cần tọa trấn Trung Xu, lấy thân là thuẫn, phòng bị những khả năng kia vượt qua chiến trường không biết sát chiêu. Cho nên trận chiến này chỉ có dựa vào Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Văn Trung biến thái đặc tính, còn có tung hoành song kiếm, vấn đề không lớn. Huống chi đến mà không hướng, phi lễ cũng. Hắn không chỉ có muốn lộ ra cơ bắp, càng phải nhờ vào đó phong vân tế hội chi cục, để đại hạ vị kia sát thần trưởng thành. Chuyển chấp ý chỉ, Lâm Viên thanh âm đục nhập cung điện mỗi một tấc không gian, làm cho Bạch Khởi, Mông Điểm, Trần Khánh Chi lập tức điểm đủ bản bộ tinh nhuệ, xuất quan lên phía bắc, thẳng vào Trung Châu. Cái nhiếp, vệ trang theo quân đồng hành. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, đánh vào đi. Về phần sau khi đi vào chú ý bảo toàn tự thân, còn xuất lại tùy ý phát huy. Làm cho Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Văn Trung, Ngũ Hổ thượng tướng lập tức lĩnh quân tây tiến, binh phong trực chỉ vạn tượng quân chủ lực trận. Mục tiêu của bọn hắn, kiềm chế kỳ chủ lực, đảo loạn nó bố trí, tiếp ứng Huyền Tiên Tông toàn thể nhân viên bình yên nhập cảnh. Sau đó, tìm cơ hội nhập cảnh. Nơi đây tất cả điều hành liên lạc, tình báo truyền lại. Bất lương nhân toàn quyền phụ trách, cần phải điều khiển như cánh tay, dọn nước không lọt. Viên Tiên Cương không người. Thần, lĩnh chỉ. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh như mực nhỏ vào nước, chậm rãi mơ hồ, trở thành nhạt. Cuối cùng vô thanh vô tức tiêu tán trong điện quang ảnh giao thoa chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại. Lâm Viên một mình đứng ở ngự án trước đó, ánh mắt xuyên thấu cửa sổ, nhìn về phía tây bắc phương hướng mảnh kia phong vân khuấy động bầu trời. Đầu ngón tay, một lần cuối cùng nhẹ nhàng đập vào án đài biên giới. Đông. Một tiếng vang nhỏ, như hòa âm chi truy. Mặc dù hay là hơi sớm, nhưng bàn cờ đánh cờ, lạc tử vô hối. Thiên Huyền Đại Lục, đại hạ, tới. Trung Châu. Lan Thương ra mở, bờ đông bình nguyên. Gió xoáy lấy nồng đậm mùi máu tanh, lướt qua mặt đất bao la. Chấn động toàn châu đảo vong cùng truy sát, ngay tại nơi đây trình diễn. Huyền Thiên Tông đảo vong dòng lũ, đã không còn sơ rời núi cửa lúc tinh kỳ nghiêm chỉnh, kiếm quang như rừng. Mười mấy vạn môn người đệ tử, trải qua mấy ngày liền bỏ mạng buôn tập, luân phiên thảm liệt chém giết, bây giờ vẫn có thể đi theo chủ trận hướng về phía đông nam hướng di động, đã không đủ 80. Không 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 mà cái này 8 vạn người bên trong, hơn phân nửa mang thương, linh lực khô kiệt người 3/4. Xây dựng chế độ tán loạn, rất nhiều đệ tử trong mắt chỉ còn lại có chết lặng mọi mệnh cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Phi thuyền khổng lồ, xe kéo tổn hại hầu như không còn, chỉ còn lại có hạch tâm nhất mười mấy chiếc phi thuyền cỡ lớn tại đông đảo trưởng lão chấp sự liều chết bảo vệ bên dưới, miễn cưỡng duy trì lấy tầng trời thấp phi hành. Trên thân tàu che kín nhìn thấy mà giật mình vết rách cùng cháy đen vết tích, linh quang ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Phía sau bọn hắn, đông bắc, chính bắc, tây bắc ba phương hướng khói bụi cuộn cuộn, sát khí ngút trời, như là ba tấm không ngừng thu nạp lưới lớn. Vương, Trần, thượng quan Tam gia liên hợp truy sát đại quân, từ đầu đến cuối như bóng với hình. Ba nhà này, bất luận cái gì một nhà thực lực tổng hợp, có lẽ hơi thua tại thời kỳ toàn thịnh Huyền Thiên Tông, nhưng chênh lệch tuyệt không phải cách biệt một trời. Bây giờ ba nhà liên thủ, tinh nhuệ ra hết, hắn thực lực tự nhiên là vững vàng vượt trên đội vàng đảo vong Huyền Thiên Tông. Mỗi một lần tiếp xúc, dù là chỉ là ngắn ngủi dây dưa, Huyền Thiên Tông đều muốn bỏ ra thành trên ngàn trăm đầu tính mệnh. Trong bầu trời, chỗ càng cao hơn chiến trường kinh khủng hơn. Huyền Thiên Tông ba vị hoàng cực cảnh thái thượng trưởng lão, bị đối phương 6 vị hoàng cực cảnh kéo chặt lấy. Vương gia cùng Trần gia đều có một hoàng cực trung kỳ, một hoàng cực sơ kỳ, thượng quan gia 2 vị hoàng cực sơ kỳ, chọn vẹn 6 đôi 3. Bọn hắn chỗ không được, trong vòng phương viên trăm dặm nguyên khí bạo loạn, khi thì băng phong vạn lý, khi thì liệt diễm phần thiên, khi thì hư không sụp đổ lộ ra đen kịt hư vô, khi thì có sáng chói kiếm quang phảng phất muốn khai thiên tích địa. Vẹn vẹn dư âm chiến đấu đảo qua mặt đất, liền có thể để ngọn núi sụp đổ, sông lớn ngăn nước, mặt đất vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Nếu không có ba vị thái thượng trưởng lão vừa đánh vừa lui, kiệt lực đem chiến trường dẫn hướng không trùng cũng rời xa phía dưới đại đội, chỉ sợ Huyền Tiên Tông đệ tử sớm đã tại Hoàng Cực Giao Phong trong dư âm tử thương hầu như không còn. Dù vậy, ngẫu nhiên một đạo mất khống chế tiêu tán khủng bố kinh khí rơi vào đám người, chính là mấy chục hơn trăm người trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại cháy đen hố sâu. Phía dưới một chút, Huyền Lăng Tiêu cùng mấy vị phá giới cảnh hạch tâm trưởng lao càng là như là đội viên cứu hỏa. Bọn hắn không chỉ có muốn đối kháng ba nhà phá giới, càng là muốn chiếu cố tất cả vòng chiến tình hình chiến đấu, mỗi người trên thân đều mang thương, linh lực tiêu hao rất lớn, toàn bộ nhờ một cô ý chí bất khuất cùng tông môn chân tàng đỉnh cấp đan dược gượng chống. Hướng về phía trước, đừng có ngừng. Qua Lan Thương Giang liền có hy vọng. Huyền Lăng Tiêu thanh âm khàn giọng, nhưng như cũ kiên định. Hy vọng. Lan Thương Giang bờ bên kia, Hoàng Châu. Đại hạ tiếp ứng. Cái này đã trở thành trèo chống tất cả mọi người không ngã xuống duy nhất tín niệm. Lại bỏ ra mấy ngàn người bọc hậu hy sinh thảm trọng đại giới sau, vết thương chồng chất Huyền Tiên Tông đội ngũ, rốt cục xông ra ba nhà liên quân một lần cuối cùng đại quy mô vây kín chặn đường. Lan Thương Giang cái kia lao nhanh tiếng nước, đã ẩn ẩn đang nhìn. Thấy được, là Lan Thương Giang, trên phi thuyền, có mắt nhọn đệ tử chỉ về đằng trước trên đường chân trời cái kia đạo bốn lượn sáng như bạc sắc mang, phát ra khàn khàn lại kích động la lên. Một tiếng này, như là rót vào một tể cường tâm châm. Nguyên bản âm u đầy tử khí gần như máy móc di động đội ngũ, trong nháy mắt rối loạn lên, vô số song mệt mỏi trong mắt một lần nữa dấy lên hào quang nhỏ yếu. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Vượt sông, các cấp trưởng lão, chấp sự khàn cả giọng thúc giục. Chỉ cần vượt qua đầu này rộng lớn đại giang, tiến vào bờ bên kia mảnh kia tương đối hoang vu địa thế phức tạp khu vực đồi núi, truy binh muốn lại hình thành hữu hiệu vây kín liền không có dễ dàng như vậy. Mà lại, Kim Sách lời nói địa điểm tiếp ứng ngay tại bờ đông phụ cận. Còn sót lại phi thuyền bộ phát ra sau cùng linh quang, tốc độ tăng lên. Hy vọng tựa hồ có thể đụng tay đến. Huyền Lăng Tiêu cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt huyền khung kiếm tay thoáng buông lỏng. Dù là hắn rõ ràng, vượt sông quá trình tất nhiên sẽ còn lọt vào truy kích, nhưng ít ra, mục tiêu đang ở trước mắt. Nhưng mà, ngay tại lúc đầu phi thuyền sắp đến giang ngạ, thậm chí đã có thể thấy rõ bờ bên kia cỏ hoang chập trùng hình dáng lúc, dị biến nảy sinh. Chương 162, đại hạ hoàng đế làm cho. Toàn quân, tiến lên. Chương 162, đại hạ hoàng đế làm cho. Toàn quân, tiến lên. Ông, một đạo vô hình mênh mông uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào từ Lan Thương Giang bờ bên kia dâng lên, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Đạo uy áp này cường đại, viễn siêu hậu phương đuổi giết bọn hắn bất luận một vị nào hoàng cực. Thậm chí so mạnh nhất tên kia thái thượng toàn thịnh lúc khí tức còn muốn bằng bạc, còn muốn cô đọng, còn muốn làm cho người phát ra từ linh hồn run rẩy. Phù phù, phù phù. Trên phi thuyền, đông đảo tu vi hơi thấp đệ tử tại cỗ uy áp này bên dưới trực tiếp mắt tối sầm lại, miệng phun máu tươi, sủi lơ ngã xuống đất, mất đi ý thức. Liền ngay cả rất nhiều trưởng thiên, quy hư cảnh chấp sự cùng trưởng lão cũng cảm thấy linh lực vận chuyển vương hữu, thần hồn rung động, cơ hồ khó mà duy trì phi hành. Ngay sau đó, tại Huyền Tiên Tông tất cả mọi người bỗng nhiên co vào con ngươi phản chiếu bên trong. Bờ bên kia, cái kia nguyên bản không có vật gì hoang vu đổi núi hậu phương, một mảnh tiếp một mảnh, như là màu đen thiết huyết rừng rậm giống như, chậm rãi sinh trưởng đi ra. Cờ sĩ, đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít, che đậy trong tầm mắt mỗi một tấc đất, mỗi một phiến thiên không. Đen kịt màu lót, giữ tận trương dương màu vàng long văn, tại cũng không chướng mắt ánh nắng ban mai bên dưới, lại phản xạ ra băng lãnh, nặng nề, đủ để đông kết huyết dịch kim loại hàn quang. Đó là vạn tượng hoàng triều long kỳ, một mặt, mười mặt, trăm mặt, thiên địa, vạn mặt vô cùng vô tận. Cờ sĩ phía dưới là như là trầm mặc như cự thú sắp xếp chỉnh tề sắt thép phương trận, trọng giáp bộ binh như núi cao biển rộng, thương kích như rừng, hàn quang đâm rách sương sớm. Thiết kỵ đứng trang nghiêm, nhân mã đều là che mền giáp, chỉ lộ lạnh lẽo ánh mắt. Cung nỗ thủ trong trận, vô số lóe ra phá linh phủ văn đầu mũi tên chỉ xéo thương cung. Mấy triệu hắc kiểm quân, thuộc về đỉnh cấp hoàng triều, trang bị đến tận răng bách chiến tinh nhuệ. Nó túc sát chi khí ngưng kết thành mắt trần có thể thấy màu xám đen sắt vân, bao phủ tại quân trận trên không, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều thôn vệ đi bảo. Mà tại cái này làm người tuyệt vọng dòng lũ sắt thép phía trước nhất, trong quân trận đương trên đài cao. Một mặt treo lên trấn nam hai chữ huyền hắc vương kỳ, bay phất phới. Vương kỳ phía dưới, một người người khoác hắc long trọng giáp, vai treo ám kim áo choàng, đứng tựa vào kiếm. Hắn khuôn mặt cương nghị như nham thạch, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân tản ra như núi cao biển rộng khí tức khủng bố. Chính là vạn tượng hoàng triều trấn nam vương, lần này mấy triệu đại quân thống soái, Vũ Phá Quân. Tại bên cạnh hắn sau đó, càng là có ba cây cao tới trăm trượng, khắc rõ cổ lão hoàng đạo phù văn, tản ra trấn áp bát hoang lục hợp khí tức khủng bố đại kỳ, sừng sững đứng sừng sững. Đại kỳ phía dưới, ba đạo thân ảnh đứng chắc tay. Bọn hắn cũng không tận lực phát ra khí thế, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là ba tòa chống đỡ thiên thần sơn, đem toàn bộ Lan Thương Giang bờ đồng không gian đều trấn áp đến ngưng động. Chu thân đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa hư không cộng minh, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua mặt sông, liền để lao nhanh nước sông cũng vì đó trì trệ, nổi lên mất tự nhiên vận sóng. Hoàng Cực đỉnh phong, hàng thật giá thật, đứng ở đây phương đại lục lực lượng đỉnh điểm nhất, Hoàng Cực đỉnh phong đại năng. Mà lại, là ba vị. Một người trong đó, thân mang hắc long chiến bào, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt đang mở hí hình như có nhật nguyệt chìm nổi. Vũ Tung, một người tóc trắng rối tung, khí tức bá liệt như lửa, quanh thân hư không có chút bặm mẻo, Vũ Phần. Người cuối cùng trẻ tuổi nhất, thân mang pháp ý điệp, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ vật vẩn, Vũ Nhạc. Trong chốc lát, thời gian phảng phất đọc lại. Một vị hoàng cực sơ kỳ thống quân thân vương, ba vị hoàng cực đỉnh phong trấn quốc túc lão, mấy triệu trang bị đến tận răng hoàng triều tinh nhuệ. Ở đây, lặng lặng xin đợi Huyền Tiên Tông đến. Tất cả Huyền Tiên Tông môn nhân trên mặt cái kia vừa mới giấy lên nóng bỏng hy vọng chi quang, như là bị ức vạn năm huyền băng trong nháy mắt đông kết. sau đó tại vô số đạo hoàng sợ đến cực hạn trong ánh mắt, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịt. Trước là vô biên vô hạn, sát khí ngút trời vạn tượng hùng binh. Sau là như lang như hổ, đuổi sát không buông ba nhà liên quân. Trên trời, nhà mình ba vị thái thượng trưởng lão lâm vào khổ chiến, khó mà thoát thân. Dưới chân là rộng lớn khó khăn, khí cơ đã bị triệt để phong tỏa lan thương giang. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thập diện mai phục, tuyệt cảnh tử địa. Huyền Lăng Tiêu thân thể kịch liệt nhoáng một cái, phản phất linh hồn đều bị rút sạch, trong tay cổ kiếm rên rỉ run rẩy. Hắn gắt gao nhìn qua bờ bên kia mặt kia trấn Nam Vương dưới cờ đứng tựa vào kiếm thân ảnh màu đen, nhìn qua cái kia vô biên vô tận màu đen long kỳ cùng rừng sắt thép, nhìn qua cái kia ba đạo như là quan sát bụi bặm giống như hờ hững ánh mắt. Tất cả dãy rủa, tất cả chờ mong, tất cả làm tông chủ đạm đường cùng kiêu ngạo, tại thời khắc này, bị lực lượng tuyệt đối nghiền vỡ nát. Phốc, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ, cuồn cuốn mà ra, nhuộm đỏ hắn tổn hại tông chủ bảo vạn áo trước. Tuyệt vọng như băng lênh nước sông, che mất mỗi một trái tim. Cùng đồ mặt lộ, mất hết can đảm. Sao? Tranh. Vũ Phá Quân bên hông chiến kiếm, ra khỏi vỏ nửa tấc. Kiếm minh như rồng, xé rách trầm muộn tuyệt vọng. Cánh tay hắn nâng lên, mũi kiếm chỉ phía trước bờ sông chi kia tàn phá không chịu nổi đội ngũ, bờ môi hé mở, cái kia đạo băng lãnh chu sắt làm cho sắp ép qua mặt sông. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa, từ hướng đông nam anh minh nổ tung, cuốn tới. Thanh âm kia, lúc đầu như sấm rền nhấp nhô tại đất dưới chân trời, trong chớp mắt liền hóa thành xé rách thương khung cuồng bạo gió lốc. Toàn bộ đại địa lấy so trước đó hắc kiểm quân dậm chân lúc càng hung mãnh gấp 10 lần biên độ rung động. Lan thương giang nước sông cuốn ngược dòng, nhấc lên như dãy núi sóng dữ. Bao quát Vũ Phá Quân, ba vị túc lao ở bên trong. Tất cả vạn tượng đại quân, thậm chí hậu phương truy sát mà tới Vương, Trần, Thượng quan Tam gia liên quân, cùng trong tuyệt vọng Huyền Thiên Tông đám người, toàn bộ quay đầu, nhìn về phía cái kia tiếng vang cùng khủng bố chấn động truyền đến phía đông nam. Vũ Phá Quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ba vị túc lao chu thân đạo vận trong nháy mắt ngưng thực. Tới. Bọn hắn Trần binh nơi này, mặt ngoài chặn giết Huyền Thiên Tông, kỳ thực trận địa sẵn sàng đón quân địch hàng đầu mục tiêu. Chỉ gặp đông nam đường chân trời chỗ, khói bụi như là ước vạn tấn cắt đá bị vô hình cự lực ném lên trời, hình thành nối liền đất trời mở nhạt màn che, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Giang Ngạn bên này đẩy ngang tới. Sát khí, bát đạo giống như thực chất, nhan sắc khác nhau lại đồng dạng ngưng tụ thiết huyết chính phạt ý chí bàng bạc lang yên, từ cái kia quay cuồng khói bụi phía trước phóng lên tận trời. Cờ sĩ, tám mặt to lớn, lạ lẫm, lại phảng phất nhuộm dần lấy vô tận chiến hỏa cùng bình quang chiến kỳ, đâm rách khói bụi, thình lình triển khai. Cờ sĩ kiểu dáng, đồ đằng, cùng Trung Châu bất luận cái gì một nước, bất luận cái gì một tông đều không giống nhau. Nhưng này trên mặt cờ đều không ngoại lệ, đều thêu lên một cái bút tàu long xà, lực thấu vạn cổ uy nghiêm chữ lớn. Hạ. Quả nhiên là bọn hắn. Trên đài cao, Vũ Tung thanh âm trầm thấp, rốt cục tự mình hạ trận. Vũ Phá Quân cầm kiếm mu bàn tay gân xanh hơi đột, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt cái kia cấp tốc tới gần khói bụi đoạn trước nhất. Hết thể suy đoán, thôi diễn, tại lúc này bị lá cờ này triệt để chứng thực. Sau một khắc, khói bụi đoạn trước nhất bị một cỗ cự lực vô hình hung hăng bổ ra. Một chi trận liệt nghiêm chỉnh đến gần như hoàn mỹ quân đội dòng lũ, như là từ trong ngủ mê thức tỉnh hồng hoang cự thú, hiện lộ ra nó dữ tợn mà uy nghiêm và cảnh. Toàn bộ quân trận hiện lên to lớn phong thị hình, chính lấy bài sơn đảo hải chi thế tiến lên. Phong thị đỉnh cao nhất, cũng là trong toàn quân ương hơi trước vị trí. Một mặt càng cao lớn màu đen tuyển chữ hạ xoáy kỳ phía dưới, một thành viên đại tướng ổn thỏa chiến mã. Hắn người khoác huyền giáp, áo khoác xanh đậm chiến bào, khuôn mặt trầm tĩnh uy nghiêm, ánh mắt như giếng cổ hàn đảm, phản phất có thể chứa đựng toàn bộ chiến trường biến hóa. Kề sát chủ xoáy hai cánh trái phải, như là sắc bén nhất song nhận. Cánh trái, một thành viên cực kỳ tướng lĩnh tuổi trẻ một ngựa đi đầu, anh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt rực sáng như tiêu dương, khóe miệng mang theo phảng phất trời sinh liền nên trả đạp hết thể cường địch tùy ý đường cong. Phía sau hắn 100,000 thiết kỵ, như là liệu nguyên liệt hỏa, tràn đầy xâm lược như lửa, động như lôi đỉnh cuồng dã tập kích khí tức. Cánh phải, một thành viên đồng dạng tướng lĩnh trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, bảo kiếm trong tay hàn mang phun ra nuốt vào. Dưới chướng 100,000 sĩ tốt, sát khí ngưng tụ không tan, như là trầm mặc rừng sắt thép. Lại hướng bên ngoài, phong thị hai cánh theo thứ tự triển khai. Năm viên khí thế trùng tiên đại tướng, như là năm cái giữ tợn răng nhọn, bảo vệ hạch tâm, phong mang tất lộ. Cánh trái thứ vị, bạch mã ngân hương, như tuyết lở thiểm điện. 100,000 bạch mã nghĩa tổng nhanh đến mức chỉ còn quang ảnh, cầm đầu cái kia viên ngân giáp tướng linh khuy hư hậu kỳ linh lực tinh thuần cô động đến cực điểm, thương ý nghiêm nghị. Cánh phải thứ vị, thanh giáp trường đao, khí thế như hồng. 100,000 hiệu đao tay bộ pháp nặng nề thống nhất, hạo nhiên cương liệt chi khí trùng tiên, mặt kia như táo đỏ râu dài đại tướng, khí thế dẫn động phong lôi. Cánh trái ba vị, hắc giáp xà mâu, thanh trấn lôi đỉnh. Cái kia đầu báo mắt tròn cự hán bạo liệt sát khí hỗn hợp có chấn hồn gầm thét, ưu yến đột kỵ như là màu đen của lôi. Cánh phải ba vị, tây lương hung hăng cưới, sát khí ngút trời. Cầm bào tướng lĩnh giáp bạc sắc bén khí tức hóa chặt chiến trường, tây lương thiết kỵ chạy bắn như mưa. Cánh trái bốn vị, trầm ổn như núi, mũi tên chỉ thương cung. Tóc trắng lao tướng linh lực trầm ổn tay động, định quân duệ sĩ cung nỏ đủ chỉ, xâm nhiên tiện ý tràn ngập. Tám chi hùng binh, 800,000 thiết kỵ duệ tốt. Toàn quân trên dưới, từ thống soái đến bình thường nhất sĩ tốt, linh lực ba động tinh thuần thống nhất, trận liệt tiến lên ở giữa phảng phất một cái hoàn mỹ giết chóc chỉnh thể. Mang theo đạp nát sơn hà, vệ nghệ thiên hạ khí thế khủng bố, chính hướng về phía vạn tượng hắc kiểm quân oanh minh mà đến. Giữa thiên địa sắc ý, tại thời khắc này nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Vạn tượng mấy triệu hắc kiểm quân, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Dù sao cũng là hoàng triều tinh nhuệ, tại rung động ban đầu sau, quân trận sát khí đồng dạng phóng lên tận trời, cùng đối diện bọn tới đại hạ quân thế hung hăng đụng vào nhau, trên không trung kích thích vô số vô hình sấm sét vang dội. Vũ Phá Quân chiến kiếm trong tay triệt để ra khỏi vỏ, mũi kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, trực chỉ đông nam. Hắn bên người, ba vị hoàng cực đỉnh phong túc lao đồng thời bước về phía trước một bước, ba đạo trấn áp thiên địa hoàng cực lĩnh vực không giữ lại chút nào mở ra, như là ba tòa vô hình thần sơn, hướng phía đại hạ quân trận trùng điệp đè xuống. Đại hạ, Vũ Phá Quân thanh âm như kim thiết giao kích, vang vọng chiến trường, nơi đây chính là ta vạn tượng cương thổ. Người vượt biên, uy hiếp của hắn chưa nói xong. Chỗ kia tại đại hạ quân trận đỉnh cao nhất xoáy kỳ phía dưới nam tử, động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay mặt kia phong cách cổ xưa lệ kỳ. Động tác cũng không nhanh, lại phản phất khiên động cả chi đại hạ quân đội 800.000 người ý chí, khiên động vùng chiến trường này thiên địa phương biên. Lệnh kỳ hướng về phía trước, nhẹ nhàng vung lên. Bình tĩnh, lại phản phất ẩn chứa vạn quân lôi đỉnh cũng không thể nghi ngờ thanh âm, rõ ràng xuyên thấu toàn trường. Vượt trên đầy trời sát ý cùng gào thét, vững vàng truyền vào chiến trường mỗi một hẻo lánh, càng dường như sấm sét nổ vang tại mỗi một cái tuyệt vọng huyền thiên tông môn nhân bên hai. Đại hạ hoàng đế làm cho, bản soái vệ thanh, xuất đại hạ vương sư, tiếp huyền thiên tông về hạ. Phía trước người chặn đường ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua mấy triệu quân trận, cùng trên đài cao Vũ Phá Quân cùng ba vị túc lao xa xa tương đối, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang tới thiết huyết đúc thành băng lãnh phong mang, chém tất cả. Toàn quân, lệnh kỳ vung lên, tiến lên. Chương 163, công kích. Chương 163, công kích. Về hạ, chặn đường, chém tất cả. Vũ Phá Quân giận quá thành cười, chiến kiếm trong tay vung về phía trước một cái, hàn quang xé rách không khí, vậy liền để bản vương nhìn xem, ngươi đại hạ đến tột cùng có gì lực lượng, dám ở này cùng luôn. Trong lòng hắn, tại bệ hạ tâm lý, thậm chí tại Tam Đại Hoàng Triều tất cả cao tầng xem ra, lúc trước đại hạ giấu tại chỗ tối, làm việc bị quyền, quả thật làm cho bọn hắn trở tay không kịp, đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng hôm nay đã nổi lên mặt nước, tỏ rõ ý đồ, tung cần trịnh trọng mà đợi, nhưng cũng tuyệt không e ngại, cứng đôi cứng chính diện đọ sức. Bọn hắn bản tượng hắc kiếm quân tung hoành Trung Châu và năm, còn chưa bao giờ sợ qua ai. Ông, theo hắn mũi kiếm chỉ, sau lưng mấy triệu hắc kiếm quân bỗng nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm chiến hống. Hắc kiếm, hắc kiếm, hắc kiếm, vô biên quân sát khí điên cuồng bốc lên. Hội tụ tại mấy triệu đại quân trên không cấp tốc ngưng kết, quay cuồng. Linh khí trong thiên địa bị thô bạo xé rách thu nạp, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khủng bố hư ảnh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành hình. Đó là một đầu toàn thân đen kịt, lân giáp giữ tận vạn trượng cự giao hư ảnh. Cự giao chiếm cứ tại hắc hiểm quân thượng hùng, tài hoa xuất chúng, mắt như máu tháng, quanh thân quần quần lấy sền sệt như thực chất màu xám đen sắc vân, mỗi một lần thổ tức đều dẫn động phong lôi gào thét. Hắc hiểm quân vực, phúc thiên giao. Giao vĩ đông đường, thiên địa rung động. Đầu giao ngóc lên, miệng máu mở lớn, nhắm ngay hướng đông nam chính vững bước đè xuống đại hạ quân trận, phát ra y mắng lại rung động linh hồn gào thét. Đây chính là đại lục đỉnh tiêm hoàng triều đỉnh tiêm cấp quân đoàn. Địa cực cảnh là tốt, niết bàn cấp quân vực vi cốt, các cấp hang tướng lĩnh quân, càng có 10 tôn phá giới cảnh bạn người sẽ tỏa chấn, lại thêm hoàng cực trùng kỳ vũ phá quân chấp trưởng ấn soái. Đội hình như vậy quân thế, có thể xương cùng bố. Mà đối mặt cái này phô thiên cái địa dọa người bị áp. Đại hạ quân trận phía trước nhất, soái kỳ phía dưới vệ thành, sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như đầm sâu giếng cổ. Hắn chỉ là cầm trong tay mặt kia nhìn như cổ pháp vô hoa lệ kỳ, vững vàng hướng về phía trước nghiêng về một cái nhỏ xíu góc độ. Chỉ là một cái động tác đơn giản, lại là một cái rõ ràng chỉ lệ. Phong thị, đục trận. Vâng. Toàn bộ nguyên bản như là tinh vi máy móc vững bước di chuyển về phía trước 800. Không 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 đại hạ quân đội, khí thế đột nhiên kỳ biến. Tất cả sĩ tốt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, nóng bỏng như lửa. Một cố càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, càng thêm thẳng tiến không lùi công kích ý chí, từ mỗi một tên lính trên thân bộc phát, hội tụ thành quét sạch thiên địa dòng lũ sắt thép. Giết. Đi đầu. Hai bóng người, một trái một phải, như là ẩn nút đã lâu hung thú, đột nhiên đạp nát đại địa, bắn ra. Cánh trái, Hoắc Khứ Bệnh ngửa mặt lên trời cười dài, thanh trấn khắp nơi, ha ha ha. Các huynh đệ, theo bản hầu, đục xuyên bọn hắn. Trường thương trong tay của hắn một chỉ, sau lưng 100. Không 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 Tây Hán thiết kỵ ở bang hướng, quân sát khí phóng lên tận trời, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng, toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích viêm trường giáo hư ảnh. Cánh phải, Lý Văn Trung sắc mặt lạnh lùng, chỉ phun ra hai chữ, phá trợ. Dưới trướng 100. Không 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 Hoài Tây Thiết quân trầm mặc như núi, dậm chân hướng về phía trước, quân sát ngưng kết, đồng dạng hóa thành một thanh trường giáo hư ảnh. Hai cánh trái phải tê động, như là phong thị đỉnh cao nhất băng xạ ra hai đạo hủy diệt lưu quang. Theo sát bọn hắn, là Ngũ Hổ thượng tướng, cũng tại cùng thời khắc đó bộc phát ra kinh thiên động địa công kích chi thế. Triệu Vân Bạch Mã ngân hương, thanh hát một tiếng, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. 100000 Bạch Mã nghĩa tổng tiếng vó ngựa rót thành quần quần lôi minh, quân vực ngưng tụ, hóa thành một cây lượng ngân mật rồng thương hư ảnh, thương ra như rồng, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng quân địch cánh bên. Quan Vũ mắt phượng hơi mở, thanh long hiển nguyệt đao chỉ xéo thương cùng, trung nghĩa, quán nhật. 100000 hiệu đao tay giận dữ hét lên, xanh mở mở mênh mông đao khí trùng thiên, ngưng tụ thành một thanh đỉnh thiên lập địa thanh long hiển nguyệt đao hư ảnh, mang theo chặt đứt hết thể cương liệt nào ý. Trương Phi tiếng như phích lịch, người đến Trương Dực Đức ở đây. Ai dám một trận chiến? U Yến đột kỵ gào thét như sấm, quân sát hóa thành một cây quấn quanh lấy lôi đỉnh màu đen trượng bát xà mâu hư ảnh, mâu phong rung động, phát ra chấn hồn nứt gan gào thét. Ma Siêu ánh mắt lạnh lẽo, Tây Lương Thiết Kỵ, theo ta phá địch. Tây Lương Thiết Kỵ chạy bắn như mưa, quân bực ngưng tụ thành vô số hàn tinh bó mũi tên hư ảnh, như ngân hà đổ tả, bao trùm chiến trường. Hoàng Trung Dương cung như trăng tròn, thanh âm trầm ổn, định quân, duệ sĩ. Định quân duệ sĩ cung nỏ đủ chỉ, quân sát hội tụ, hóa thành một tấm bắt ngang chân trời xích huyết cung lớn. ngũ hổ đều xuất hiện, quân vực hóa hình. Mật rồng thương nhanh chóng, thanh long đao cương liệt, xà mâu cuồng bạo, mưa tên bao trùm, cùng lớn tinh chuẩn ám sát. Bọn chúng không giống phía trước nhất hai quân vực, mà là mặc dù đều có đặc chất, nhưng lại liền thành một khối, lấy xé rách thương khung, nghiền nát đại địa khí thế vô địch, hướng phía vạn tượng hấp hiểm quân cái kia khổng lồ phúc thiên giao quân vực hung hăng đục vào. Chính là ngũ hổ đặc tính, ngũ quân dung hợp, quân vực uy năng tăng lên một cấp. Một màn này in dấu thật sâu khắc ở bờ sông tất cả huyền thiên tông môn trong mắt người. Huyền Lăng Tiêu gắt gao nắm cổ kiếm chuôi kiếm, móng tay ham sâu lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống mà không biết. Hắn trừng to mắt, nhìn qua cái kia bảy đạo đại biểu cho khác biệt đặc chất, lại đồng dạng cường hành bá đạo quân vực hư ảnh, nhìn qua mặt kia tại công kích trong dòng lũ bay phất phới chữ hạ xoáy kỳ, nhìn qua cái kia đạo từ đầu đến cuối trầm ổn như núi chủ xoáy thân ảnh. Một loại khó nói nên lời, hỗn tạp cực hạn kích động, rung động, cảm kích cùng sống sót sau hai nạn run rẩy, như là núi lửa giống như tại hắn trong lồng ngực bộc phát. Đại Hạ Vương sư thanh âm hắn khàn giọng, mang theo nghẹn ngào. Sau lưng còn sót lại Huyền Thiên Tông môn người, vô luận là thụ thương ngã xuống đất đệ tử, hay là nỗ lực trèo chống trưởng lão, giờ phút này đều quên đau xót, quên đi mọi bệnh, quên đi trước một khắc tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn qua chi kia như là thần binh trên trời rơi xuống, vì bọn họ mà chiến lạ lâm quân đội, nhìn qua cái kia xé tan bóng đêm công kích qua mang, vô số người lệ nóng doanh trọng, trong cổ họng phát ra kiểm chế đến cực hạn sau phóng thích ra, gần như như dã thú gầm nhẹ cùng reo họ. Bọn hắn tới cứu chúng ta, bọn hắn thật tới. Hy vọng chưa từng như giờ phút này giống như nóng bỏng, chân thực, lại bá đạo. Giết! Huyền Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt, cổ kiếm trước chỉ, đi đầu hướng phía trước cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được vạn tượng quân trận phát khởi quyết tử công kích. Còn sót lại Huyền Tiên Tông tu sĩ cũng mắt đỏ, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, theo sát phía sau. Đuổi, hậu phương, Vương, Trần, thượng quan Tam gia liên quân thấy thế, cắn răng trấn giống, lại lần nữa oanh minh trước đuổi, thể phải đem Huyền Tiên Tông triệt để rào sát nơi này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lan Thương Giang bạn thiên địa, bày biện ra một bức rung động lòng người nhưng lại phân biệt rõ ràng chiến tranh bức tranh. Hướng đông nam, đại hạ 800.000 thiết kỵ duyệt tốt, quân vực hóa hình, như phong thị trận, ngang nhiên vọt tới trước. Ngay phía trước, vạn tượng mấy triệu hắc kiểm quân, phúc thiên giao ảnh chiếm cứ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí ngút trời. Giữa hai bên, tàn phá Huyền Thiên Tông đội ngũ chính liều chết trước đột, ý đồ xé mở sinh lộ. Mà Huyền Thiên Tông sau lưng, ba nhà liên quân như giỏi trong sương, theo đuổi không bỏ, sát ý sôi trào. Nhìn như vạn tượng đại quân bị đại hạ cùng Huyền Thiên Tông trước sau hô ứng lẫn nhau, nhưng lại giống như Huyền Thiên Tông tàn quân bị vạn tượng cùng ba nhà liên quân tiền hậu giáp kích, nguy như chồng trứng. Chỉ có chi kia từ đông nam mà đến đại hạ quân đoàn, kỳ trùng phong chi thế, thẳng tiến không lùi, không có chút nào vững hữu, chỉ có một cái rõ ràng mục tiêu. Đục xuyên, tiếp ứng, nghiền nát hết thể chặn đường chi địch. Một trận quyết định vô số người sinh tử, càng đem chấn động toàn bộ tình thế của đại lục kinh thế ba chạm, sắp tại cái này Lan Thương Giang bạn, ở băng kéo ra huyết sắc mở màn. Chương 164, Vũ Hổ thượng tướng. Chương 164, Vũ Hổ thượng tướng. Hừ, trên chiến này, Vũ Phá Quân nhìn chăm chú đại hạ quân trận trên không cái kia bảy đạo mỗi người đều mang đặc chất, nhưng lại liền thành một khối dọa người quân vực hư ảnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Hắn sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng kinh thường, trong mắt cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Loại này quân vực uy thế cô động như thực chất, phong mang nhiếp thần hồn, lẫn nhau giao hòa có thể tự nhiên thăng hoa, tuyệt không phải bình thường hoàng triều quân đội có thể có được. Đại hạ, tòa này mặt ngoài ở chết bên ngoài châu hoàng triều, nó ẩn tàng chiến tranh nội tình, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn đột nhiên hướng về phía trước nửa bước ra. Vâng, giang giác, lấy hắn dừng chân chỗ làm trung tâm, phương biên trong vòng trăm trượng không gian như là bị trọng truy đánh nát lưu ly, trong nháy mắt bạo liệt ra vô số đen kịt dữ tợn vết rách. Kinh khủng hoàng cực trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát, hỗn hợp có mấy triệu đại quân thiết huyết sát khí, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu vàng sậm chiều dâng, hướng phía trước đại hạ tên nhọn quân trận đoạn trước nhất quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra rãnh sâu, không khí bị triệt để bại không, hình thành một mảnh làm cho người hít thở không thông chân không trắng vực. Không chỉ là hắn, cơ hồ cùng một thời gian, một mực trầm mặc đứng ở hắn bên người hậu phương ba vị vạn tượng hoàng triều túc lão cũng cùng nhau bước về phía trước một bước. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng xa so với Vũ Phá Quân một bước kia càng thêm lộn nhạo, càng khủng bố hơn không gian đổ sụp tiếng vang, gần như không phân tuần tự nổ tung. Lấy ba vị túc lão làm trung tâm, phương biên trong vòng mấy trăm trượng không gian không còn là vỡ vụn, mà là triệt để sụp đổ, chôn bụi. Lộ ra hậu phương đen kịt thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thể hư không loạn lưu. Ba đạo so Vũ Phá Quân bàng bạc mênh mông không chỉ gấp 10 lần hoàng cực đỉnh phong uy áp, như là ba tòa thái cổ thần sơn đồng thời giáng lâm, chấn áp bát phương, ngay cả thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này trở nên sền sệt chậm chạp. Nhưng mà ba vị túc lao ánh mắt cũng không hoàn toàn khóa chặt chính ngang nhiên công kích mà đến đại hạ thất tướng, càng không để ý cái kia bảy đạo đủ để xé rách bình thường quân trận quân bực phong mang. Bọn hắn cái kia sớm đã nhìn rõ thế sự linh thức như là vô hình tiên la địa võng, đều quét sạch hướng đại hạ quân trận hậu phương, tả hữu thậm chí trên trời cao, điên cuồng cảm ứng đến mỗi một tia dị thường linh lực ba động cùng gợn sóng không gian. Bởi vì tại đối phương công kích chi thế buộc phát sát na, ba người bọn họ cường hãn vô địch thần niệm cũng đã đem cái kia bảy viên sông vào trước nhất đại hạ tướng lĩnh nội tình, nhìn một cái không sót gì. Phá giới hậu kỳ, phá giới hậu kỳ, khuy hư hậu kỳ, khuy hư hậu kỳ, khuy hư trung kỳ, khuy hư trung kỳ, khuy hư trung kỳ. Về phần cái kia cầm trong tay lệnh kỳ tọa trấn trung quân chủ soái, khí tức mặc dù trầm ổn như vực sâu, nhưng giờ phút này cũng không hiện lộ siêu biệt phá giới dấu hiệu. Lực lượng bực này đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể xưng kinh thế hai tụ, đủ để quét ngang một phương. Nhưng tại bọn hắn ba vị hoàng cực đỉnh phong cùng sau lưng mấy triệu hắc yểm quân cùng 10 tôn phá giới vạn người đem trước mặt còn chưa đáng kể, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, bọn hắn kết luận, đại hạ chân chính sát chiêu, nhất định còn giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Cái kia tại cổ cảnh chúng một kiếm kinh thế nữ tử áo trắng, cái kia tại thiên vẫn nguyên trấn nhiếp quần hùng nam tử áo lam. Giờ phút này, chắc hẳn liền tiềm ẩn vào chỗ nào đó hư không, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Tới đi, để lão phu ba người tận mắt nhìn một cái, các ngươi đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn, dám trực diện ta vạn tượng binh phong. Nhưng mà, hiện thực thường thường so hoang đường nhất tưởng tượng, càng thêm lãnh khốc vô tình, cũng càng thêm phá vỡ nhận biết. Ngay tại Vũ Phá Quân cái kia ôm theo hoàng cực trung kỳ toàn lực chi uy năng lượng màu vàng sẫm chiều dâng, sắp hung hăng đụng vào đại hạ trận tên nhọn hình. Ba vị túc lao thần niệm còn tại bên ngoài hư không kiệt lực tìm kiếm ẩn tàng cường giả trong nháy mắt. Nam, hổ, bên trên, đem. Từng tiếng càng bên trong ẩn chứa vô biên thiết huyết chiến ý thét dài, như rồng gầm cửu thiên, vượt trên mấy triệu người hò hét cùng phong lôi. Tiếng hét còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Bạch mã ngân hương, thanh giáp trường đao, hắc giáp xà mâu, tây lương hung hăng cưỡi, dương cung lao tướng. Năm người trên thân bỗng nhiên bộc phát ra nhan sắc khác nhau lại đồng dạng sáng chói chói mắt đến cực hạn linh quang. Ngân bạch như ngân hà rủ xuống, thanh bích như thương long ra biển, đen kịt như lôi đình băng liệt, hàng tinh như thiên khung cuốn ngược, sinh hồng như đại nhật bất không. Năm đạo linh quang cũng không phải là tán loạn, mà là tại một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm dẫn dắt bên dưới, tại năm người trên không điên cuồng hội tụ, giao hòa. Ông, giữa thiên địa vang lên một tiếng kỳ dị cộng minh. Một tôn cao tới ngàn trượng, người khoác ngũ sắc huyền giáp, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra chấn áp bát hoang, quét ngang lục hợp khí tức khủng bố cự đại thần tướng hư ảnh, chống giống ngưng tụ, sừng sững đứng sững ở năm người trước người. Thần tướng hư ảnh tay trái cầm thanh long hiển mượt đao, tay phải nắm trượng bát xà mâu, cong treo xích huyết cùng lớn, eo đeo lượng ngân mật rồng thương, chân đạp hàn tinh thiên hạ. Rõ ràng là ngũ hổ đem đặc tính cùng quân vực hoàn mỹ dung hợp cùng thăng hoa. Chém. Thần tướng hư ảnh phát ra một đạo hỗn hợp có năm người ý chí hùng vĩ gầm thét, trong tay chuôi kia do thanh long hiển mượt đao cùng trượng bát xà mâu khí cơ giao hòa ngưng tụ mà thành hư ảo chiến nhận, đối với đã vọt tới phụ cận năng lượng màu vàng sậm chiều dâng, chém xuống một cái. Không có dư dỡ, không có biến hóa, chỉ có cực hạn lực lượng. Xoẹt. Phản phất dao nóng cắt qua mỡ bỏ. Vũ Phá Quân cái kia đủ để đánh nát sơn nhạc, chôn bụi thành trì hoàng cực trung kỳ một kích toàn lực, tại đạo này dung hợp ngũ hổ đem toàn bộ tinh khí thần cùng uy năng khủng bố chạm kích trước mặt, lại bị từ đó ngạnh sinh sinh bổ ra. Chạm kích thế đi chưa tuyệt, thuận bị bổ ra năng lượng thông đạo, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ, rắn rắn chắc chắc đánh vào hậu phương trên chiến đài, con ngươi vừa mới co vào Vũ Phá Quân trước ngực. Phúc. Vũ Phá Quân trên thân món kia hoàng triều ngự tứ hắc long bảo giáp, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt linh quang, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người hắn như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn phún mà ra, thân hình như là diều đứt dây hướng về sau bay ngược mấy ngàn trượng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Vô số ánh mắt ngưng kết tại bay ngược thổ huyết Vũ Phá Quân trên thần, ngưng kết tại tôn kia sừng sững ở thiên địa ngũ sắc thần tướng hư ảnh bên trên, ngưng kết tại cái kia năm đạo vẫn như cũ công kích hướng về phía trước, khí thế như hồng thân ảnh bên trên. Cái gì? Một mực đem chủ yếu tâm thần đặt ở cảnh giới ngoại vi ba vị vạn tượng túc lao, sắc mặt lần thứ nhất cùng nhau kỳ biến, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía năm bóng người kia, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn hắn một mực đem lực chú ý đặt ở khả năng tồn tại ẩn tàng cường giả bên trên, căn bản không có bất luận cái gì đoán trước, cho tới khi cái kia dung hợp chạm kích lúc xuất hiện, bọn hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Chỉ là, hiện tại bọn hắn muốn phản ứng, cũng đã chậm nửa bước. DS, tối hôm qua uống, chậm chút. Chương 165, toàn diện nghiền ép. Chương 165, toàn diện nghiền ép. Ngay tại ba vị túc lão bởi vì Vũ Phá Quân trọng thương mà tâm thần chấn động, ghé mắt kinh ngạc kia này không có ý nghĩa khe hở. Vâng. Ba đạo càng thêm lộn nhạt, phản phất nguồn gốc từ viễn cổ chiến xa ép qua thương khung khủng bố nổ vang, từ đại hạ quân trận phía trước nhất, cái kia hai đạo như là phong thị mũi nhọn xích hồng cùng ám trầm trong dòng lũ, đồng thời bộc phát. Thiên kỵ. Hoắc Khứ Bệnh cuồng tiếu rung trời, trong tiếng cười tràn đầy đạp nát hết thảy, ngoài ta còn ai ngập trời tự tin, ha 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 ha. Đám lao giả này, nhìn kỹ. Trong tiếng cười, quanh người hắn khí tức như là nổ tung núi lửa, điên cuồng tăng vọt. Phá giới hậu kỳ, phá giới đỉnh phong hoàng cực sơ kỳ, hoàng cực trung kỳ, hoàng cực hậu kỳ. Một bước một trọng thiên, trong chớp mắt, nó linh lực ba động lại ngang nhiên đột phá cái kia đạo thường nhân suốt đời khó mà vượt qua là trời, đạt đến siêu việt Vũ Phá Quân hoàng cực hậu kỳ chi cảnh. Một cỗ trà đạp quy tắc, không nhìn lẽ thường bá liệt chiến ý, như là thực chất hỏa diễm, ở trên người hắn cháy hùng hực. Trảm luân. Cùng lúc đó, bên cạnh ám trầm trong dòng lũ, Lý Văn Trung ánh mắt băng hàn, bảo kiếm trong tay hướng về phía trước hư hư bạch một cái. Trong lúc vô thanh vô tức, một đạo phong cách cổ xưa, to lớn, phản phất do vô số trinh chiến tuế nguyện cùng nhân quả nghiệp lực ngưng tụ mà thành màu xám trắng xa luân hư ảnh, chống rông xuất hiện tại ba vị túc lao đỉnh đầu, đối với ba người bọn họ, y mắng ép qua. Bị xe vòng hư ảnh xẹt qua sát na. Ba vị túc lao đồng thời thân thể cứng đờ, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hãi nhiên cùng kinh sợ. Không có khả năng. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia mênh mông như biển hoàng cực đỉnh phong linh lực, vậy mà tại trong nháy mắt bị một cố quỷ dị, bá đạo, không nói đạo lý lực lượng cưỡng ép áp chế, suy yếu. Hoàng cực đỉnh phong hoàng cực hậu kỳ. Bọn hắn giờ phút này có thể không có chút nào vướng víu điều động phát huy ra lớn nhất uy năng, lại bị ngạnh sinh sinh áp chế ở hoàng cực hậu kỳ. Phản phất có một đạo vô hình công xiềng bọc tại lực lượng của bọn hắn bản nguyên phía trên. Mà liên tại bọn hắn vừa kinh vừa sợ, ý đồ xông phá cố này quỷ dị áp chế trong chớp mắt. Bản hầu, tới. Hoắc Khứ Bệnh cười dài, Người cùng tương phát, hóa thành một đạo phần diệt vạn vật xích kim lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại ba vị túc lao trước người. Trong tay chuôi kia thiêu đốt lên bất diệt chiến hỏa trường thương, mang theo ngập trời hoàng cực hậu kỳ chi lực, hướng phía chính trung tâm Vũ Tung, một thương hùng mãnh đâm. Làm cản. Vũ Tung vừa sợ vừa giận, bản năng một trường vô ra, ý đồ nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng mà, trường lực vừa ra, hắn liền trong lòng trầm xuống. Cái kia bị áp chế lực lượng, mặc dù vẫn là hoàng cực hậu kỳ, lại đã mất đi thời kỳ đỉnh phong loại kia hòa hợp không ngại, dẫn động thiên địa đại thế tuyệt đối khống chế cảm giác. Vâng. Trường thương cùng trường ấn hung hăng va chạm. Trong dự đoán tùy tiện nghiền nát tràng cảnh cũng không xuất hiện. Vũ Tung chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược, dữ dằn, thuần túy tới cực điểm công kích chi lực, như là vỡ đê thiên hà, dọc theo cánh tay hung hăng đụng vào thể nội. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị một thương này chấn động đến hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mỗi lùi một bước, dưới chân không gian liền nổ tung một vòng đen kịt cuộn sóng. Mà Hoắc Khứ bệnh thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, trong mắt chiến ý càng tăng lên, tiếng cười dài lại nổi lên, là ô quy, có chút ý tứ. Đón thêm tiểu gia 300 hiệp. Lời còn chưa dứt, xích kim lưu quang lại nổi lên, thương ảnh như mưa to gió lớn, đem ba vị tu vi bị quỷ dị áp chế túc lao, đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, vị này khí thế như hồng đại hạ tướng lĩnh trẻ tuổi, lại lấy một người một thương, ngang nhiên chế trụ ba vị giành chấn đại lục vạn tượng hoàng cực đỉnh phong túc lão. Ngay tại không trung chiến cuộc đột biến cùng thời khắc đó, mặt đất cùng tầng trời thấp quân trận dòng lũ, rốt cục nên đón thảm thiết nhất chính diện va chạm. Hắc kiểm quân, giết! Vạn tượng trong quân trận, 10 tôn phá giới cảnh vạn người đem giận dữ hết lên, y đồ ổn định trận cước. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt là căn bản không nên tồn tại ở cấp độ này công kích lực lượng. Ngũ hổ phá trận, ngũ quân tướng sĩ trận giống, năm nơi quân vực triệt để giao hòa, cực kỳ giống một giây trước ngũ hổ thượng tướng hợp kích, nhưng lại có một chút khác biệt. Một thanh cuốn quanh ngũ sắc lôi đỉnh, lưỡi dao chạy xuôi phá toái chi lực chiến đao phong cách cổ xưa ầm vang trước chém. Xoẹt. Ngũ sắc chiến đao không trở ngại chút nào bổ tiến vào Phúc Thiên giao đầu lâu, sau đó thuận nó thân thể cao lớn, một đường hướng phía dưới, xé rách đến cùng. Giống ngao. Một tiếng kinh thiên động địa thê lương kêu rền, mấy triệu đại quân ý chí phát ra bị thương nặng linh hồn đến dị. Thân giao điên cuồng vỡ vụn, tiêu tán. Sắc khí đen kịt hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Quân vực phá. Phúc. Hoa. Mấy triệu hắc kiểm quân sĩ trúng gió cùng nhau phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ khổng lồ mà nghiêm mật quân trận, như là bị rút mất chủ tâm cốt, cái kia cố liền thành một khối khí thế bằng bạc, cái kia cố chấn áp chiến trường thiết huyết uy áp, đột nhiên suy giảm. Không đợi bọn hắn phản ứng, chân chính dòng lũ sắt thép hung hăng đụng vào nhau, mất đi quân vực uy năng. Đại hạ hai cánh tiên phong kỵ binh, như là dao nòng cắt mỡ bò, ngang ngược đụng nát ép qua hắc kiểm quân hàng trước nhất trọng giáp phòng tuyến. Tây Hán thiết kỵ liệu nguyên liệt hỏa cùng Hoài Tây thiết quân trầm mặc nghiền ép kết hợp hòa mỹ. Những nơi đi qua, vạn tượng sĩ tốt liên miên nga xuống, trận hình bị xé mở hai đạo to lớn, máu me đầm địa lỗ hổng. Theo sát phía sau ngũ hổ quân đoàn, thì như là năm thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, dọc theo lỗ hổng hung hăng cắt vào, mở rộng chiến quả. Bạch Mạng Nghĩa tổng nhanh như thiểm điện, tại quân địch cánh trái xen kẽ cắt chém. Hiệu đao tay cương manh vô địch, chính diện bổ ra hết thảy trở ngại. U Yến đột kỵ gào thét như sấm, chấn vỡ đạn phách, bay thẳng trung quân. Tây Lương thiết kỵ mưa tên bao trùm, áp chế viện quân. Định quân duệ sĩ tinh chuẩn ám sát, bán địa chỉ huy tiết điểm cùng cường giả. 800.000 đối với mấy triệu, binh lực thế yếu, nhưng chiến trường trạng thái lại là thiên về một bên nghiền ép. Cản bọn họ lại. Kết trận. Nhanh kết trận, vạn tượng trong quân, các cấp tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét. 10 tôn phá giới cảnh vạn người đem mắt đỏ, bộc phát ra toàn bộ tu vi, ý đồ tạo thành chiến trận chặn đường cái kia hai chi kinh khủng nhất tiên phong kỵ binh. Nhưng mà, khen. Một đạo ám trầm kiếm quang, như là từ cửu u bên trong chém ra, vô thanh vô tức vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Lý Văn Trung một người một kiếm, ngăn ở 10 tôn phá giới vạn người đem phía trước. Hắn sát mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trường kiếm trong tay chỉ xéo, quanh thân tản ra bị chạm luân ra chỉ sau càng thâm thúy hơn khó dò phá giới hậu kỳ uy áp. Đối thủ của các ngươi là bản tướng. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang như màn. Một người một kiếm, càng đem 10 tôn phá giới vạn người sắp hết số bao phủ. Kiếm khí giữa ngang dọc, làm cho 10 người liên tiếp lui về phía sau, trận hình đại loạn, căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện chiến trường chính. Một bên khác, mấy tên vạn tượng trong quân khuy hư cảnh tướng lĩnh thấy tình thế không ổn, cắn răng phóng lên tận trời, ý đồ từ trên cao tập kích đại hạ quân trận hải tâm. Soái kỳ phía dưới, vệ thanh cũng động. Hắn thậm chí cũng không rút kiếm, chỉ là nắm lệnh kỳ tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Ông, phá giới trung kỳ tu vi quét sạch toàn trường. Phúc. Tất cả vạn tượng khuy hư tướng lĩnh như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, như là sủi cảo vào nổi giống như từ không trung rơi xuống, bị hạ phương cuốn tới đại hạ thiết kỵ dòng lũ bao phủ. Còn lại vạn tượng các cấp tướng lĩnh, ý đồ tổ chức chống cự, cũng nhìn phát hiện bọn hắn đối mặt đại hạ các cấp sĩ quan, mặc kệ là từ bách phu trưởng đến thiên phu trưởng, hay là đến các doanh chủ tướng. Nó chiến lực, nó phối hợp, nó ý chí chiến đấu, lại toàn diện ngự trị ở bên trên bọn họ. Trong lúc nhất thời, từ trên cao tới mặt đất, từ hoàng cực đến phổ thông sĩ tốt, vạn tượng hoàng triều vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc kiểm quân đoàn, tại mỗi một cái phương diện đều bị chi này đại hạ quân đội vô tình áp chế, toàn diện nghiền ép. Chương 166, hết thảy đều kết thúc. Chương 166, hết thảy đều kết thúc. Giết. Giết a. Huyền Lăng Tiêu mắt thấy một màn bất khả tư nghị này, trong mắt trong nháy mắt bị vô biên rung động cùng cuồng hỉ bao phủ. Hắn khàn giọng gầm thét, cơ hồ phá âm, thể nội vốn đã gần như khô kiệt linh lực, tại cái này tuyệt cảnh phùng sinh kích thích bên dưới, lại lần nữa mãnh liệt tiêu đốt. Tiến lên, đi theo vương sư, còn sót lại 80. Không 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 Huyền Thiên Tông môn nhân, như là rót vào một tể cuồng bạo cường tâm trầm, nguyên bản tuyệt vọng chết lặng ánh mắt trở nên xích hồng điên cuồng, bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, hướng phía trước cái kia đã bị đại hạ thiết kỵ xé mở lỗ hổng, bỏ mạng công kích. Trên không trung, Huyền Thiên Tông ba vị toàn thân đẫm máu thái thượng trưởng lão, càng lại như là điên cuồng bình thường. Ha ha ha. Vạn tượng lão cẩu, các ngươi tận thế đến, trong đó một tên thái thượng thay đổi ngày xưa trầm ổn, cùng thiếu không để ý thương thế, kiếm thế như hổ điên, kéo chặt lấy đối diện hai vị hoàng cực dù là liều mạng lại bị thương nặng, cũng tuyệt không để bọn hắn có chút thoát thân đi làm nhiều phía dưới chiến trường cơ hội. Hai người khác cũng là chạm được phong ma, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đem riêng phần mình đối thủ gắt gao ngăn chặn. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Nơi xa, ngay tại truy kích mà đến Vương, Trần, Thượng Quan Tam gia liên quân, giờ phút này tất cả đều hãi nhiên dừng bước. Vô số sắc mặt người trắng bệnh, toàn thân run rẩy, sắp nứt cả tim gan nhìn qua mảnh kia đã thành đơn phương lò sát sinh chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mấy triệu hắc kiếm quân. Đại lục đỉnh cấp hoàng triều hao phí vô số tài nguyên chế tạo dòng lũ sắt thép, tại ngắn ngủi trong chốc lát, bị chi kia đại hạ quân đội đục xuyên, xé rách, nghiền ép. Mười tôn phá giới vạn người sẽ được một người ngăn lại. Khuy hư tướng lĩnh bị xoáy kỳ uy áp thuần sát. Thậm chí ngay cả ba vị uy trấn đại lục, tựa như định hải thần châm giống như vạn tượng hoàng cực đỉnh phong túc lao, đều bị một cái đột nhiên khí tức tăng vọt tướng lĩnh trẻ tuổi một mình áp chế. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, đánh nát bọn hắn tất cả lòng tin. Không không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vừa mới dây rủa đứng vững vũ phá quân ti không chút nào chú ý trước ngực phá toái áo giáp cùng khoe miệng chảy máu, nhìn qua trước mắt binh bại như núi đổ thẳng trạng, nhìn qua không trung bị áp chế túc lao, phát ra điên cuồng gào thét. Hắn không tin, hắn không thể nào tiếp thu được. Không có trong dự liệu thần bí khó lường nữ tử áo trắng, không có vẻ kia bình sơn nhạc nam tử áo lam, vẹn vẹn đại quân đối chọi, cứng đối cứng, có thể kết quả lại tàn khốc đến vượt qua hắn bất kỳ lần nào thôi diễn, bất kỳ lần nào tưởng tượng. Nhưng mà vận mệnh không tiếp tục cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ hoặc dây rủa thời gian. Nam đạo so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt, linh quang đống nhiên sáng lên. Vũ Hổ thượng tướng xuất hiện ở chung quanh hắn năm cái phương vị, năm người khí tức tương liên, tôn kia cao tới ngàn trượng ngũ sắc thần tướng hư ảnh lại lần nữa huy động trong tay thanh kia hư ảo chiến nhận. Ngũ Hổ chém, cự nhận rơi xuống, không có rực rỡ, chỉ có tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Không, Vũ Phá Quân muốn rách cả mí mắt, bộc phát ra đời này một kích mạnh nhất, ý đồ ngăn cản. Vâng, lôi quang thế đi chưa tuyệt, triệt để thôn phệ Vũ Phá Quân thân ảnh. Khi tính hủy diệt quang mang chậm rãi tan hết, bầu trời chỉ để lại một mảnh thật lâu không thể khép lại không gian sụp đổ sau hư vô, cùng hư vô bên dưới, mấy mảnh thuộc về món kia hắc long bảo giáp cháy đen vặn vẹo tàn phá mảnh vỡ. Vạn tượng hoàng triều trấn Nam Vương, hoàng cực trung kỳ cường giả, Vũ Phá Quân, vỡ lạc. Vương gia, vô số hắc kiếm quân sĩ tốt phát ra rên rỉ, sĩ khí triệt để sụp đổ. Ha 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 ha. Thông quái. Vũ Hổ đem cười dài, thân hình như điện, như là năm đầu mãnh hổ xông vào đàn sói, bắt đầu đối với vạn tượng trong quân còn sót lại tướng lĩnh, tinh nhuệ, tiến hành vô tình nghiền sát. Vốn là tan tác vạn tượng quân trận, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, triệt để đã mất đi có tổ chức chống cự, biến thành một trận đơn phương truy kích cùng tàn sát. Vương, Trần, Thượng Quan Tam gia liên quân càng là trực tiếp không có tiếp tục đuổi giết Huyền Thiên Tông tâm tư. Hắc điểm quân bại, Trấn Nam Vương vẫn lạc. Chạy chạy mau a! Sợ hai vô gần như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt che mất tất cả mọi người lý trí. Không biết là ai ra tay trước, một tiếng thê lương thét lên, khổng lồ mà tinh nhuệ liên quân trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Vô số tu sĩ hoảng sợ muôn dạng quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, xoáy kỳ phía dưới, vệ thanh cái kia một mực bình tĩnh không lay động ánh mắt, rốt cục quét qua bọn này như là chấn kinh chim thú giống như chạy tán loạn ba nhà liên quân. Thanh âm của hắn, trầm ổn như cũ, lại mang theo băng phong linh hồn hàn ý, rõ ràng truyền khắp chiến trường. Vậy hạ có lệnh, phàm ngăn Huyền Thiên về hạ người. Trong tay hắn lệnh kỳ, hướng về chạy tán loạn ba nhà liên quân phương hướng, nhẹ nhàng bung lên. Đều là lục. Nặng. Đại hạ các quân ầm vang tuân mệnh. Ngay tại truy sát tán loạn hắc kiểm quân Hoắc Khứ bệnh bộ, Lý Văn Trung bộ, Ngũ Hổ quân đoàn, lập tức phân ra một bộ tinh nhuệ, hướng phía chạy tán loạn ba nhà liên quân, triển khai hiệu suất cao mà lánh khốc truy kích cùng tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc nhất thời, kêu khóc rung trời, máu nhuộm hoang nguyên. Mà trên không trung, chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Lao Thất Phu, con đường của ngươi chấm dứt. Hoắc Khứ bệnh trường thương như nộ long ra biển, bắt lấy Vũ Tung bởi vì tâm thần kịch chấn mà lộ ra nhỏ bé sơ hở, một thương như điện, xuyên thủng nó thân thể. Ách a! Vạn tượng bất hủ Vũ Tung phát ra tràn ngập không cam lòng cùng oán độc gầm thét, thân thể cấp tốc chôn bụi, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Hai gã khác túc lao mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng, rốt cuộc không lo được mặt mũi, xé rách không gian liền muốn trốn chạy. Còn muốn chạy? Hỏi qua bản hầu xuống sao? Hoắc Khứ bệnh cười dài, thân ảnh hóa thành vô số đạo xích kim lưu quang, đồng thời xuất hiện tại hai người trốn chạy con đường bên trên, thương ảnh như mưa to gió lớn, phong kín tất cả đường đi. Mẹn mẹn sau ba hơi thở, phúc, phúc, hai đạo ngắn mũi châm đụng, nương theo không gian vỡ nát gào thét. Ba tên uy chấn đại lục, trải qua vô số mưa gió hoàng cực đỉnh phong túc lão, ở chiến dịch này đều bất lạc. Hoắc Khứ bệnh cầm thương mà đứng, ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt nơi xa còn tại cùng Huyền Thiên Tông ba tên thái thượng trưởng lão điên cuồng chiến đấu ba nhà hoàng cực. Ánh mắt lạnh như băng kia tới người, chính liều chết chống cự ba nhà hoàng cực cường giả lập tức thần hồn đều là bốc lên, sắp đứt cả tim gan. Không, không được qua đây. Việc này cùng bọn ta không quan hệ, đều là vạn tượng bức bách. Chúng ta nguyện hàng. Nguyện hàng a? Thê lương cầu xin tha thứ cùng giải thích tiếng vang triệt không trung. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chỉ có Hoắc Khứ Bệnh khỏe miệng một vòng băng lãnh trào phúng độ cong, cùng cái kia đạo trầm mặc lại chí mạng xích kim thương ảnh. Thương qua, hồn diệt. Đến lúc cuối cùng một tên có can đảm chống cự vạn tượng tướng lĩnh bị chém giết, khi ba nhà liên quân bại binh bị truy kích rào sát hầu như không còn, khi Lan Thương bờ sông tiếng la giết dần dần lắng lại, chỉ còn lại có tiếng gió cùng nước sông nhẹ nào. Huyền Thiên Tông còn sót lại mấy vạn người, rốt cục đi theo Đại Hạ Thiết Kỵ bộ pháp, triệt để xông phá cái kia đạo đã từng nhìn như không thể vượt qua tử vong tuyến phong tỏa. Bọn hắn đứng tại bờ sông, đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng trên chiến trường. Nhìn qua phía trước mặt kia vẫn như cũ sừng sững, bay phất phới chữ hạ xoáy kỳ, nhìn qua chi kia trầm mặc thu nạp trận hình, nhưng như cũ tản ra khiến lòng run sợ sát khí màu đen quân đội, nhìn qua cái kia đạo chậm rãi rụt ngựa mà đến huyền giáp thống xoáy thân ảnh. Sống sót sau hai nạn to lớn trùng kích, cùng đối với chi này thần bí vương sư vô hạn kính sợ, đan vào một chỗ. Huyền Lăng Tiêu hít sâu một hơi, giáng chống đỡ lấy cơ hồ mệt lạ thân thể, sửa sang lại một chút phá toái nhuốm máu tông chủ bảo. Sau đó, tại sau lưng tất cả may mắn còn sống sót môn nhân đệ tử không gì sánh được phức tạp, kích động, ánh mắt kính sợ nhìn soi mói. Hắn chậm rãi tiến lên mấy bước, đối với cái kia đạo đã tới phụ cận huyền giáp thân ảnh, trịnh trọng vô cùng không lời, đi một cái trước nay chưa có đại lễ. Thanh âm khàn giọng, lại tràn đầy phát ra từ đáy lòng cảm kích cùng cung kính. Huyền Thiên Tông tông chủ Huyền Lăng Tiêu, xuất còn sót lại môn nhân bái tại đại hạ vương sư, ân cứu mạng. Bái tại đại hạ vương sư, ân cứu mạng. Sau lưng, tất cả may mắn còn sống sót môn nhân đệ tử, vô luận thương thế nặng nhẹ, vô luận tu vi cao thấp, đều là cùng nhau không lời, thanh âm hội tụ như nước thủy triều, tại mảnh này vừa mới kinh lịch huyết hỏa tẩy lễ trên thổ địa, ầm vang quanh quẩn. Vệ Thanh điểm chặt chiến mã, ánh mắt đảo qua những này trải qua gặp chắc trở, trong ánh mắt rốt cục lại cháy lên hy vọng Huyền Thiên Tông môn nhân, cái kia một mực trên khuôn mặt lạnh lùng, có chút hòa hoãn. Huyền Tông chủ xin đứng lên. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, mang theo một loại làm người an tâm uy nghiêm. Huyền Thiên Tông tại nguy nan thời khắc, tâm hướng đại hạ, tình nghĩa chứng giám. Vậy hạ biết được, rất cảm giác vui mừng. Về tình về lý, triều ta tự nhiên đến đây tiếp ứng. Hắn dừng một chút. Nơi đây chiến sự đã xong, đến tiếp sau quét sạch tự có quân ta xử lý. Đằng sau đường xá, còn xin Huyền Tông chủ theo bản soái đồng hành, đem Trung Châu thế cục, các nhà động tĩnh các loại muốn tỉnh, tinh tế cáo chi. Đợi nhập cảnh đằng sau, quý tông trên dưới liền có thể đi đầu an trí tĩnh dưỡng, để khôi phục nguyên khí. Thoại âm rơi xuống, Huyền Lăng Tiêu thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ mà nghiêm nghị quan mang. Cáo chi tình huống, đi đầu nhập cảnh tĩnh dưỡng. Đại hạ lần này đến, quả nhiên không chỉ là vì tiếp ứng bọn hắn phát khốn. Lôi đình một kích, nghiền nát vạn tượng biên quân cùng ba nhà liên quân, chỉ sợ chỉ là thuận tay mà làm. Chân chính ý đồ, càng sâu, càng xa. Hắn lập tức thu liễm tất cả nỗi lòng, lần nữa không ngời, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Huyền Lăng Tiêu, cần tuân vệ đẹp trai chi lệnh. Sẽ làm biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 167, ngập trời động đất. Chương 167, ngập trời động đất. Trời. Sập. Lan Thương giang bạn. Đông đảo mịt mở khí tức gần nút nơi này. Tự nhiên là bởi vì trận này chấn động Trung Châu đại chiến mà xa xa đi theo thế lực khắp nơi thám tử. Mà giờ khắc này, những này thường thấy phong lãng nhân viên tình báo, đã tất cả đều nghẹn ngào. Con người của bọn họ kịch liệt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ hoang nguyên. Đập vào mi mắt là đại hạ sĩ tốt cái kia như tinh vi cố máy giết chóc quét dọn chiến trường bóng lưng. Là thế thì trong vũng máu tàn phá không chịu nổi vạn tượng hắc long cờ. Cùng đó cũng liệt ra tại đại hạ xích hồng xoáy kỳ phía dưới, chính ngơ ngớp lo sợ xếp hàng hội hợp Huyền Thiên Tông tăng quân. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này điên cuồng run rẩy, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Làm sao có thể cái này sao có thể? Đó là hoàng cực trung kỳ vương gia tự mình thống quân a. Đó là ba tên hoàng cực đỉnh phong túc lao chấn giữ xa hoa đội hình a. Đó là dòng dã 1 triệu danh xương Trung Châu cối xay thịt hắc kiểm quân đoàn a. Cứ như vậy diện, không có kinh thiên động địa giằng co, không có thế lực ngang nhau thảm liệt, ngay cả một tia bọt nước đều không thể lật lên, thậm chí liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Lại càng không cần phải nói ba nhà kia theo quân xuất trình toàn bộ tinh nhuệ, tại cái kia màu đen dòng lũ sắt thép trước mặt, căn bản chính là ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, tận che nơi này. Mà trái lại cái kia đại hạ trừ trên chiến giáp nhiễm địch nhân máu tươi, quân trận nghiêm chỉnh, khí huyết ngút trời, sát khí ngưng kết thành mây, hoàn toàn chính là lông tóc không tổn hao gì. Từ ngực không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái. Kết quả như thế, đừng nói là những cái kia trung tiểu thế lực, liền xem như thần cực cùng thiên diễn hai đại hoàng triều người, giờ phút này đều cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, đầu óc trống rỗng, triệt để ngốc trệ tại hiện trường. Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này sụp đổ. Đây là yêu nghiệt gì thế lực? Không biết qua bao lâu, trong chiến trường, cái kia một bộ áo xanh lỗi lạc thân ảnh chậm rãi vừa quay đầu, cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tác, vẹn vẹn một đạo trầm ổn, đạm mạc, không chứa mảy may tình cảm ánh mắt, xa xa phóng tới. Ông, bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt bừng tỉnh, vong hồn bay lên. Hắn đang nhìn chúng ta. Hắn đang cảnh cáo. Chạy mau. Nếu không chạy liền không có mệnh. Rút lui. Rút lui. Mau bỏ đi. Không có chút gì do dự, tất cả mọi người trong nháy mắt tan tác như chim mông, hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Vệ Thanh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ân. Huyền Tông chủ nói tới, bạn xoáy đã hiểu rõ. Sau đó, ngươi liền dẫn quý tông người nhập cảnh đi, sẽ có người an bài các ngươi vào kinh thành gặp mặt bệ hạ. Dứt lời. Vệ Thanh nghiêng đầu, cờ lệnh trong tay nhẹ nhàng dương lên. Trong nháy mắt, cả phiến tiên địa vang vọng túc sát hạ lệnh, như lôi đình lăn đi. Chủ soái làm cho. Một lúc lâu sau, chỉnh quân nhập cảnh. Ấy, tiếng đáp lại chấn thiên động địa. Đang đánh quét chiến trường tướng sĩ lập tức tăng nhanh động tác, một cỗ càng hung hiểm hơn binh phong chi khí bắt đầu ở quân trận trên không ngưng tụ. Huyền Lăng Tiêu tâm tình run lên, lúc này đáp là ta cái này chỉnh đốn tông môn đệ tử. Bộ này trang diện lần nữa ấn chứng trong lòng của hắn cái kia điên cuồng phỏng đoán. Nhập ai cảnh đương nhiên không phải là trở về đại hạ, mà là phía trước một đường thản, giờ phút này môn hộ mở rộng, vạn tượng hoàng triều cảnh nội. Giờ khắc này Huyền Lăng Tiêu nhìn xem cái kia từng tấm tuổi trẻ lại lanh khốc gương mặt, nhìn xem cái kia đón gió phấp phới Huyền Hắc Long Kỳ, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu thật hung hãn. Cái này đại hạ căn bản không có ý định thấy tốt thì lấy, bọn hắn là muốn thừa thắng xông lên trực đảo Hoàng Long. Phích lịch, tựa như một đạo kinh lôi trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Trung Châu đại địa. Tất cả đại tông môn, thế gia, thế lực, vô số cường giả tại thời khắc này đống nhiên đứng dậy, trong tay chén trà ngọc giản rơi xuống một chỗ. Ngươi nói cái gì? 1 triệu hắc kiểm quân không có, Vũ Phá Quân cùng 3 tên túc lão cũng đã chết. Tin tức giả? Đây tuyệt đối là tin tức giả. Thiên chân vạn sát, cái kia đại hạ tướng lĩnh cùng binh sĩ hoàn toàn chính là chiến thần giáng thế. Toàn bộ vạn tượng hoàng triều từ trên xuống dưới, toàn bộ đều bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Kinh khủng nhất, nữ tử áo trắng kia cùng nam tử áo lam cũng không xuất hiện. T. Biến thiên. Cái này Trung Châu trời, thật phải đổi. Sợ hãi, rung động, không thể tưởng tượng nổi, tại trên mỗi một tấc đất lan tràn. Tại tất cả mọi người đương nhiên nhận biết ở trong, bọn hắn nghĩ đều là giống nhau. Đây là thâm căn cố đế lý niệm, thậm chí đều không có mang lên Trung Châu người kiêu căng cùng ngạo mạn. Dù sao, vạn tượng hoàng triều sừng sững vài bao năm, nội tình sâu không lường được. Mà đại hạ tuy mạnh, trước có cổ cảnh áo trắng nhìn thoáng qua, sau có thiên vân áo lam trấn nhiếp tứ phương. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng nếu như song phương phát sinh va chạm, nhất định là thiên băng địa liệt đánh giằng co, sẽ là tốn thời gian mấy năm, có đến có về cháy bỏng chinh phạt. Nào nghĩ lát nữa là như thế này a, dễ như trở bàn tay, không hề có đạo lý, trực tiếp bị đẩy ngang. Không chỉ là đem vạn tượng đại quân đẩy ngang, còn đem hoàng thất túc lão, thần vương, tiện thể ngay cả cái kia không ai bị nổi tam đại đỉnh tiêm thế gia tinh nhuệ cùng một chỗ cho đẩy. Cái này mẹ nó hoàn toàn không nói đạo lý. Mạnh Long, Sang Sông, bọn hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng cái phương hướng, vạn tượng cương vực. Trong lòng bọn họ đều có một cái không dám hỏi lối ra, nhưng lại vùng đi không được suy nghĩ. Qua chiến dịch này, nguyên khí đại thương vạn tượng chống đỡ được cái kiếp như lang như hổ đại hạ binh phong sao? Vạn tượng hoàn thành. Tòa này sừng sững tại đại lục hạch tâm vô số năm, quan sát vạn bang quái vật khổng lồ, hôm nay vẫn như cũ tắm rửa đang cuộn trào long khí màu vàng bên trong. Chỉ là cùng ngày bình thường cái kia vạn quốc triều bãi ồn ào náo động thịnh cảnh khác biệt. Hôm nay hoàn thành, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông áp suất thấp. Những cái kia trong ngày thường thân mang cẩm y liễu hoa phục, lúc hành tẩu mũi vểnh lên trời các tu sĩ, giờ phút này trên mặt đều là không có thân là vạn tượng con dân kiêu căng cùng tự tin. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cau mày, ánh mắt kinh nghi bất định liên tiếp nhìn về phía hoàng cung thâm sứ. Cái kia đại hạ thật đánh thắng sao? Xuyệt. Im lặng. Người muốn chết sao? Khủng hoảng, như là nhìn không thấy khói mù, ngay tại tòa này phồn hoa đế đô trên không lặng yên hội tụ. Hoàng cung thâm sứ, vạn tượng đại điện. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, lúc này cũng không đốt đèn, có vẻ hơi sâu thẳm lờ mờ. Vũ Thừa Hạo ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, khuôn mặt giấu ở chuỗi ngọc trên mũ miệng bóng ma sau, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng hắn quanh thân cái kia nguyên bản như là mặt trời chói chang cuồng bạo hoàng đạo khí tức, giờ phút này lại nội liễm đến cực hạn. Đây cũng không phải là bình tĩnh, mà là núi lửa phun trào trước sau cùng tĩnh mịch. Điện hạ, văn võ ba quan phân loại hai bên, không có người nói chuyện, thậm chí âm thanh hô hấp đều bị tận lực ép đến thấp nhất. Đông tuyến tan tác, mấy triệu hắc kiểm quân toàn quân bị diệt tin tức, sớm đã thông qua cấp bậc cao nhất đưa tin con đường đưa đạt Trung Xu. Bao nhiêu năm, bọn hắn đã quên đi bao nhiêu năm. Vạn tượng khi nào tại loại này trong đối kháng chính diện đến qua lớn như thế thua thiệt. 3 tên hoàng cực đỉnh phong túc lão, 1 tên hoàng cực trung kỳ thân vương, lại thêm cổ cảnh cùng thiên vẫn nguyên tổn thất, nào chỉ là thương cân độ cốt, hoàn toàn có thể nói là dao động nền tảng lập quốc. Chương 168, như thế nào bá chủ? Nội tình thức tỉnh. Chương 168, như thế nào bá chủ? Nội tình thức tỉnh. Lớn. Hạ, một đạo phảng phất đến từ cửu u hàn đàm, nhưng lại đè nén sắp dâng lên núi lửa bộc phát giống như tức giận thanh âm, ở trong đại điện đống nhiên nổ vang. Vẹn vẹn 2 chữ, để trong điện nguyên bản liền khiến người hít thở không thông không khí, trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Ngự tọa phía trên, Vũ Thừa Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuỗi ngọc trên mũ miệng đằng sau, cặp kia nguyên bản bệ nghệ thiên hạ đế mắt, giờ phút này hiện đầy kinh khủng tơ máu. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy cái kia do vạn năm huyền kim chế tạo lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, cứng rắn không gì sánh được huyền kim tại lòng bàn tay của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt vặn bèo âm thanh. Quần thần trong lòng run lên bần bật, nguyên bản cái đầu túi thấp sọ càng là hận không thể vùi vào ngực, không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn cảm nhận được, vị này thống trị Trung Châu hoạch tâm vài vạn năm đế vương, giờ phút này sát ý trong lòng đã nồng đậm đến thực chất, cơ hồ muốn hóa thành huyết hải bao phủ cả tòa đại điện. Xì nhục đây là vạn tượng lập quốc đến nay chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Vũ Thừa Hạo thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nhai nát phun ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia không thể phá vỡ long án bị Vũ Thừa Hạo một trường vỗ thành một mịn, đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bệ hạ bất giận, văn võ bá quan trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, run lẩy bẩy. Bất giận, các ngươi để chấm như thế nào bất giận? Vũ Thừa Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Hiện tại khắp thiên hạ đều đang nhìn chấm trò cười, nhìn ta vạn tượng hoàng triều trò cười. Thừa tướng run run rẩy rẩy quỳ bò nửa bước, lấy đầu đập đất, thanh âm bi thương lại mang theo một tia lý trí. Bệ hạ, thù này không đội trời chung. chúng thần cũng hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Nhưng bây giờ đồng tuyến phòng ngự chân không, nền tảng lập quốc đã động. Vì hoàng triều vạn năm cơ nghiệp, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn a bệ hạ. Lúc này có mấy vị trọng thần đỉnh lấy đế uy, tiến lên phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, quốc không thể một ngày vô sách. Cái kia đại hạ nếu dám ở toàn diện quân ta sau lập tức nhập cảnh, nhất định mưu đồ quá lớn, tuyệt không phải vì tiếp ứng Huyền Thiên Tông đơn giản như vậy. Tiếp xuống chiến dịch sẽ tại triều ta bản thổ khai hỏa, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe những ngày gián ngôn, Vũ Thừa Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng, cái tiếc như muốn phần tiên lửa giận, chung quy là tại đế vương lý trí bên dưới bị cưỡng ép áp chế xuống. Dù sao cũng là chế bá đại lục vô số tuế nguyệt tam đại bá chủ một trong. Hắn biết rõ, phát tiết không giải quyết được vấn đề. Hiện tại bản tượng, tựa như là một đầu bị trọng thương voi lớn, chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm sói đói. Hồ Vũ Thừa Hạo thở dài ra một ngụm trọc khí, trong mắt màu đỏ tươi hơi thối lui mấy phần, thay vào đó là thấu xương băng hàn. Các ngươi nói đúng. Vậy các ngươi nói một chút, hạ quân bây giờ nhập cảnh, sau đó nên như mà. Lời con chưa dứt, báo. Thống lĩnh cấm vệ xông vào cửa điện, không lo được dáng vẻ, vì một chân trên đất, ánh mắt cùng thanh âm của hắn một dạng, ngăn không được run rẩy kịch liệt. Vậy hạ, Nam cảnh truyền đến cấp báo. Nam cảnh biên quan sập. Cái gì? Quân thần hãi nhiên, không thể tin đột nhiên quay đầu. Vũ Thừa Hạo cũng là sắc mặt đổi biến, ngươi nói chỗ nào? Nam cảnh. Thống lĩnh kia cúi đầu, thanh âm mang theo thật sâu khó có thể tin. Ngay tại Đông Nam tuyến xuất hiện hạ quân chủ lực tiếp ứng Huyền Thiên Tông, đồng thời còn có một chi hạ quân từ Nam Ly phương hướng lên phía Bắc. Đối phương rất mạnh, quá mạnh. Ta Nam cảnh quân coi giữ tại chi quân đội kia trước mặt căn bản ngăn không được một lát. Đó là nghiền ép, là đồ sát. Đối phương bán đạo nát xem xét, không có chút nào dừng lại, đã trực tiếp sát nhập vào ta vạn tượng nội địa. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Giờ khắc này, trong đại điện tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe, phảng phất ngay cả không khí đều bị rút khô. Vạn tượng quần thần từng cái há to miệng, ánh mắt điên cuồng run rẩy, phảng phất nghe được tiên phương giả đàm. Song tuyến, lại là song tuyến tác chiến. Đông lộ diệt mấy triệu hắc kiểm quân, tiếp ứng Huyền Thiên Tông, chính tiến quân thần tốc. Nam lộ trực tiếp đục xuyên biên cảnh phòng tuyến, như vào chỗ không người, xuyên thẳng nội địa. Đây không phải một lần đơn giản chiến tranh cục bộ. Đây rõ ràng là cái kia đại hạ đã sớm bày ra tốt quốc chiến. Tên điên, có thần tử tự lẩm bẩm, bọn hắn đây là chắc chắn tất thắng. Đây là muốn một hơi nuốt ta vào tượng. Nếu như nói trước đó Đông tuyến tan tác đã là dao động nền tảng lập quốc, cái kia giờ phút này Nam tuyến sập bàn, chính là trực tiếp thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn. Hai thanh đao nhọn, một đông một nam, xuyên thẳng trái tim. Hách Hiển Hách Ngự tọa bên trên, truyền đến Vũ Thừa Hạo trầm thấp tiếng cười. Tốt rất tốt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt băng lãnh đã thấu xương. Lớn. Hạ. Thật sự cho rằng ăn chắc chấm. Muốn cầm ta vạn tượng hoàng triều làm ngươi nhập chủ Trung Châu đá cây chân. Muốn một hơi nuốt chấm Giang Sơn. Ngươi cũng không sợ vỡ nát ngươi cái kia miệng đầy răng. Vâng. Vũ Thừa Hạo đống nhiên phất ống tay áo một cái, cả người tản mát ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Chuyển chấm ý chỉ, hắn không nhìn nữa những cái kia run lẩy bẩy quần thần, mà là đống nhiên quay người, mặt hướng đại điện hậu phương, mặt hướng cái kia hoàng cung chỗ sâu nhất, bị tầng tầng cấm chế bao khỏa cấm địa. Mở ra tổ địa phong ấn. Xin mời chư vị ngủ say lão tổ xuất quan. Ầm ầm. Đạo ý chỉ này vừa ra, trong đại điện tất cả mọi người con ngươi trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim, nắm thật chặt nắm đấm. Tổ điện. Đó là vạn tượng hoàng triều sau cùng át chủ bài, cũng là Trung Châu bá chủ chân chính sống lưng. Lúc trước ba tên hoàng cực định phong túc lão, chính là từ đó mà đến. Bất quá đối với trong tổ địa chân chính đông đảo thân ảnh, ba người bọn họ chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên. Khi tổ địa chân chính mở ra, cái kia từ bên trong đi ra, chính là vạn tượng chế bá cả tòa đại lục vài vạn năm tuyệt đối ỷ vào. Đó là một đám vì thủ hộ vạn tượng cổ lão quân đội cùng lịch sử cấp bá nhân. Giờ khắc này, tòa kia tự đứng ngoài châu quật khởi hoàng triều, rốt cục muốn chạm tới khối đại lục này trọng yếu nhất nội tình. Theo thanh âm chậm rãi rơi xuống, hoàng cung thâm sứ, một cỗ thế lương, cổ lão, lại khủng bố đến để tiên địa biến sắc khí tức, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vũ Thừa Hạo ánh mắt xuyên thấu đại điện, tựa hồ muốn nhìn về phía cái kia ngay tại tới gần hai lộ đại quân, nhếch miệng lên một vòng bệ nghệ thiên hạ độ cong. Tới đi đại hạ, chấm ngược lại muốn xem, coi ngươi đối mặt nội tình chân chính lúc ngươi kia cái gọi là vô địch chi sư, đến cùng như thế nào? Chương 169, Trung Châu đều là động, đều là bởi vì đại hạ. Chương 169, Trung Châu đều là động, đều là bởi vì đại hạ. Tổ địa mở ra thiên diễn hoàng triều, thần cực hoàng triều. Hai tòa rộng lớn hoàng cung thâm sứ, cơ hồ trong cùng một lúc, quanh quẩn lên hai đạo ngưng trọng đến cực điểm thanh âm. Giang Lâm Cực, Sở Thần Tiêu, hai vị cùng Vũ Thừa Hạo một dạng đứng tại Trung Châu quyền lực đỉnh phong nam nhân, giờ phút này không hẹn mà cùng chậm rãi quay đầu, ánh mắt phảng phất xuyên tấu vô tận không gian cùng thành cung, nhìn về hướng cùng một cái phương hướng, vạn tượng hoàng triều. Đại hạ đối với Lan Thương Giang bạn mấy triệu đại quân hôi phi yên diệt, cùng vạn tượng nam cảnh bị bá đạo đục xuyên tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng nhận được. Mặc dù không có Vũ Thừa Hạo loại kia làm người trong cuộc đau điếng người cùng nổi giận, nhưng này phần thật sâu kiên kỵ, lại như là độc thảo tại bọn hắn trong lòng điên cuồng phát sinh. Dù sao, bọn hắn tam đại hoàng triều tại cái này thiên huyền đại lục trung tâm lẫn nhau liên lụy, ma sát không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lẫn nhau nội tình, dù là không phải toàn chi, cũng thăm dò 7-8 phần. Cho dù là hai nhà bọn họ liên thủ đi tiến đánh vạn tượng, muốn tạo thành khủng bố như thế chiến tổn, cũng chí ít cần mấy năm bố cục cùng huyết chiến. Có thể cái kia đại hạ đâu? Một trận chiến, vẹn vẹn một trận chiến, liên hoàn thành như vậy chấn động đại lục sự kiện. Môi vong run rẩy a. Giang Lâm Cực thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh hàng rào, thanh âm trầm thấp, vạn tượng nếu là đổ, đầu kia đến từ Hoàng Châu Át Long, kế tiếp muốn ăn chính là chúng ta. Truyền chấm ý chỉ, cơ hồ là cùng một thời gian, hai đạo tràn ngập túc sát chi khí đế lệnh tại hai đại hoàng triều bên trong nổ vang, lập tức mở ra tổ điện, tỉnh lại ngủ say lão tổ, tùy thời chuẩn bị xuất quan, làm cho tổ chức đại quân hướng vạn tượng biên cảnh tập kết. Như vạn tượng thật chuyện không thể làm, lập tức chỉ huy nhập cảnh. Không chỉ có như vậy, hai đạo càng lãnh khốc hơn từ mệnh lệnh, cấp tốc chuyển hướng riêng phần mình cảnh nội thế lực phụ thuộc, làm cho ba đại tông môn, ngũ đại thế gia lập tức cử tông, cả tộc chi lực pha trộn nhập quân, nói cho bọn hắn đây là từ mệnh lệnh, ai dám tàng tư, ai dám không theo diệt nó cả nhà, chó gà không tha. Bọn hắn minh bạch, ba nhà nhiều năm như vậy duy trì vi diệu cân bằng, tuyệt không thể bị một cái kẻ ngoại lai đánh bỡ. Hiện tại đột nhiên đi ra cái đại hạ muốn lật trời, làm sao có thể? Vì đem cái này to lớn uy hiếp bóp chết trong trứng nước, bọn hắn tình nguyện tạm thời vứt bỏ nhiều năm ân oán, cũng muốn liên thủ đem đám lửa này triệt để dập tắt. Trung Châu đều là động, đều là bởi vì đại hạ. Mà xem như mấy cái này đầy trời phong vân đầu vườn, đại hạ hoàng triều nội bộ cũng không giống trước đó xuất chinh bình tĩnh như vậy. Cả tòa cỗ máy chiến tranh đang lấy một loại làm cho người sinh ra sợ hãi cao tốc điên cuồng vận chuyển. Hạ kinh trong thành, văn su viện cùng thống quân phủ đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm không thôi. Vô số đưa tin như là lưu tinh lao vùng bụt, vãng lai nối liền không dứt. Tất cả mọi người biết trận chiến này ý vị như thế nào. Đại hạ từ Hoang Châu cái kia vắng vẻ một góc thất quốc một tròng, đến nhất thống Hoang Châu, lại đến nhập chủ Đông Cực, Nam Ly, nhất thống ba châu chi địa. Đoạn đường này đi tới, đều là máu và lửa tẩy lễ. Mà lần này chinh phạt Trung Châu, là mấu chốt nhất, cũng hung hiểm nhất trận chiến cuối cùng. Thắng, thì vấn đỉnh đại lục chi đỉnh, thành tựu vô thượng đế nghiệp. Bại, thì hết thể hóa thành bụi bặm, vạn kiếp bất phục. Loại áp lực này, đủ để đè sập bất kỳ một cái nào phổ thông hoàng triều. Nhưng ở đại hạ, ngươi không nhìn thấy sợ hãi. Mặc kệ là đại thần hay là lại viên, thậm chí là đầu đường cuối ngõ bách tính, trên mặt bọn họ không có một tơ một hào e ngại. Có, chỉ có siêu việt hết thể kích tình, cùng cái kia một cố gần như cùng nhiệt tất thắng tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng, tại nhất viện một phủ chủ tính trung bên dưới, tại những cái kia đánh đâu thắng đó tướng quân dẫn đầu xuống. Càng quan trọng hơn là, tại vị kia như thần minh giống như bệ hạ chỉ dẫn bên dưới, đại hạ sẽ giống trước đó bất kỳ lần nào một dạng, tất thắng. Liên suất liên tục trinh tin tức vừa mới truyền đến Cửu Châu đại địa, đại hạ con dân cũng là mặt hướng hoàng thành phương hướng, thần sắc kiên định. Bệ hạ mũi kiếm chỉ, chính là chúng ta tâm hướng tới. Bóng đêm như mực, bao phủ nguy nga hạ kinh thành, cũng bao trùm trang nghiêm hoàng cung. Chí cao chỗ, tháng tư gió đêm mang theo một chút ý lạnh, nhẹ nhàng thổi động, nhấc lên chắp tay đứng thẳng thanh niên trên người huyền kim đế bảo, bay phất phới. Lâm Viên quan sát tòa này đèn đuốc sáng trưng thành trì, ánh mắt thâm thúy, tựa như bao dung toàn bộ tinh không. Vậy hạ, dựa theo cố định kế hoạch, Vệ Thanh Nguyên soái thống lĩnh Đông Lộ đại quân, cùng Bạch Khởi tướng quân thống lĩnh Nam Lộ đại quân, đều là đã thành công cắt vào vạn tượng quốc cảnh. Hai lộ đại quân nhập cảnh sau, cũng không mạo muội đột tiến, mà là làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, ngay tại từng bước xâm chiếm vạn tượng biên cảnh cương vực. Viên Thiên Cương dừng một chút, từ vạn tượng phản ứng đến xem, bọn hắn hoàng thành đã toàn diện phong tỏa. Mặc dù tạm thời cũng không phát giác có gì đại động tác, nhưng hẳn là chuẩn bị thả ra nội tình. Ngoài ra, Thần Cực cùng Thiên Diễn hai triều cũng giống như vậy. Hai triều đại quân đều tại hướng biên cảnh tập kết, còn lại Tam Tông ngũ thế nhà cũng là bị ép tới gần. Hết thảy đều như bệ hạ trước đó dự đoán. Ân. Lâm Viên thần sắc không thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng đập mu bàn tay. Vạn tượng không thể lại bị ngồi nhìn mà chết, đây là trong dự liệu sự tình. Nói cho Bạch Khởi cùng Bệ Thanh, nhất định phải coi chừng. Như phát hiện tình huống không đúng, không thể ham chiến, lập tức rút quân. Viên Tiên Cương hơi trầm ngâm, tiến lên một bước không người nói, "Bệ hạ, dứt khoát thần tự mình Lâm Viên đưa tay, đánh gây hắn." Người cũng đã nói, liền xem như thi triển Thiên Cương quyết, cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia cố cảnh giới bình chướng, mà không cách nào chân chính đánh vỡ. Cho nên hai lộ đại quân, người đi cùng không đi, cũng không muốn chất khác nhau. Viên Tiên Cương bờ môi khẽ nhếch, còn muốn lại thuyết phục. Dù sao hắn hiểu được, nhà mình bệ hạ mặc dù ngoài miệng nói như tình huống không đúng liền rút quân cũng sớm đã định ra lần này xuất binh chủ yếu là dò xét Tam Đại Hoàng triều nội tình. Nhưng hắn hiểu hơn, đại hạ xuất binh, há có tay không mà về đạo lý. Nhà mình bệ hạ là thật tâm muốn cho hai lộ đại quân đánh xuyên qua vạn tượng hoàn thành, thậm chí mượn cơ hội này nhất cử đóng đô Trung Châu. Nhưng nếu không có đỉnh tiêm chiến lược áp trận, đối mặt ba triều sắp thức tỉnh lão quái vật ở trong đó phong hiểm. Ngay tại Viên Thiên Cương do dự thời khắc, hắn hai mắt đống nhiên ngưng lại. Lâm Viên cũng là lông mày khẽ nhúc nhích, có chút nghiêng đầu nhìn về phía lầu các lối vào. Hai người động tác mới ra đến, một đạo mát lạnh như tiên thanh âm liền theo gió đêm ung dung chuyển đến. Không bằng để hắn đi thôi. Thoại âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh đạp trên bóng đêm chậm rãi đi tới. Một bộ quen thuộc xanh nhạt váy dài, tóc xanh như suối, dung nhan tuyệt mỹ. Còn có nàng bên người, hai đạo thân ảnh tuổi trẻ bước nhanh về phía trước. Đại ca, Lâm Chu có chút ngượng ngùng nuốt nuốt tóc, Lâm Tịch thì là chắp tay sau lưng, ngẹo đầu sông Lâm Viên dí dỏm thẻ lưỡi, mặt mày cong cong. Lâm Viên trong mắt lóe lên một vòng tương chiều, bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó, hắn thu liêm thần sắc, ánh mắt vượt qua hai người, nhìn về phía hậu phương cái kia dừng bước lại, lặng lặng nhìn chăm chú thân ảnh của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù không phát một lời, trong lòng của hắn cũng đã minh bạch nữ nhân này tại sao phải ở thời điểm này tới. Chương 170, ta đi, lại tới. Chương 170, ta đi, lại tới. Bạch Nguyệt Trì đón Lâm Viên cái kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người ánh mắt, thần sắc hiện lên một tiếng mất tự nhiên. Nàng nâng lên tay ngọc, hơi có vẻ che giấu bó lấy bên thai bị gió đêm thổi loạn sợi tóc, thanh âm vẫn như cũ duy trì lấy phần kia mắt lạnh. Năm đó gặp rủi ro, thừa mông cứu. Tuy nói chữa thương, tổn hại vật chi nặc đã đều thực hiện, nhưng dù sao lại đang trong cung ở chút thời gian. Huống hồ lần này chiến sự, cũng có một phần của ta nhân quả, về tình về lý, không cách nào không đếm xỉa đến. Ta có thể đi tiền tuyến, hoặc là tọa trấn hoàng cung. Vừa dứt lời, không đợi Lâm Viên tỏ thái độ, một bên Lâm Tịch liền giống như là hiến bảo một dạng cướp mở miệng. Đúng a, đúng a. Đại ca, ngươi đừng nhìn Bạch tỷ tỷ bình thường không nói lời nào, nàng có thể lợi hại, thật rất mạnh. Có nàng tại, khẳng định không có vấn đề. Liền ngay cả tính cách trầm ổn Lâm Chu, giờ phút này cũng là ở một bên điên cuồng gật đầu, mặt mũi tràn đầy biết tiểu bội nói đúng. Lâm Viên hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn đảo qua mặt mũi tràn đầy sùng bái Lâm Tịch, lại liếc mắt nhìn sẽ chỉ gật đầu đệ đệ, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại không hiểu rút ra cảm giác. Từ khi lần kia điện vi miệng rộng kia không cẩn thận nói lộ ra miệng sau, hai tiểu gia hỏa này liền thường xuyên hướng Bạch Nguyệt Trì bên kia chạy, cái này hắn là biết đến. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian, ba người này vậy mà ăn ý đến loại tình trạng này. Nhìn xem nhà mình vất vả nuôi lớn cải trắng cùng heo, đột nhiên sinh ra biến hóa lớn như vậy, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ không hiểu thấu lao phụ thân thức cảm giác nguy cơ. A, có lợi hại như vậy. Bạch Nguyệt Trì thần sắc bỗng nhiên một trận, dung nhan tuyệt mỹ kia trong nháy mắt dâng lên một tia không chịu thua đỏ ửng. Bị khinh thị, nàng đang muốn mở miệng, ta vậy được. Lâm Viên nhưng căn bản không cho nàng cơ hội, phất ống tay áo một cái, quay người liền đi. Thanh âm theo gió đêm nhàn nhạt bay tới, mang theo không thể nghi ngờ đế vương bá đạo. Nếu muốn hỗ trợ, vậy thì bồi chấm, tọa trấn trong cung thôi. Cho ngươi đi tiền tuyến. Nói đùa cái gì? Đây chính là số lớn sát phạt điểm, là đại hạ trưởng thành tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Để cho ngươi cái này nhân viên ngoài biên chế đi giết, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cùng một bên Biên Tiên Cương lúc này túi đầu xuống đuổi theo. Hắn một bên chỉnh lý mặt nạ che giấu nét miệng lên độ cong, vừa mở miệng, cái kia bệ hạ, thần chờ một hồi hay nói. Lâm Viên cũng không quay đầu lại, thân hình thẳng tắp, trực tiếp sát Bạch Nguyệt Trì bả vai mà qua, trực tiếp đi xuống lầu. Bạch Nguyệt Trì, nàng nhìn chăm chú lên cái kia tiêu sái rời đi màu đen bóng lưng, môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Người này, người này. Nhìn xem phong trung sốc xếp thân ảnh màu trắng, Lâm Chu cùng Lâm Tịch liếc nhau, lập tức cười đùa tí tưởng tiến lên. Ai nha, Bạch tỷ tỷ, ngươi đừng để ý tới hắn. Lâm Tịch cười hì hì đong đưa Bạch Nguyệt Trì cánh tay, một mặt ta rất hiểu biểu lộ an ủi, đại ca hắn chính là như vậy, mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật hắn là sợ ngươi mệt mỏi đâu. Ân. Lâm Chu lần nữa bắt đầu hắn giã tỏi tức gật đầu. Sợ ta mệt mỏi. Bạch Nguyệt Trì nhìn xem bọn hắn, ánh mắt nghi vấn, không phải khinh thị. Minh Chính Điện bên ngoài, cửa ra vào các loại chấm. Lâm Viên thanh âm truyền đến, Viên Tiên Cương lập tức dừng bước, không mình hành lễ, đưa mắt nhìn cái kia đạo màu đen bóng lưng biến mất đang chậm rãi đóng lại nặng nề trong cửa điện. Là đại soái, bệ hạ đây là. Điện Vi sờ lên đầu trọc, một mặt mờ mịt, bên cạnh Hứa Trừ cũng là quăng tới ánh mắt tò mò. Đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất từ nhà mình bệ hạ trên thân cảm nhận được rõ ràng như thế tâm tình chập chờn. Viên Tiên Cương nhìn hai người một chút, khẽ lắc đầu, không có giải thích. Hắn cũng không phải Điện Vi, không có ngu như vậy. Có một số việc khám phá không nói toạc mới là vi thần chi đạo. Trong điện, dưới ánh đến, đem Lâm Viên bóng dáng kéo đến thon dài. Hắn ngồi tại ngự tọa phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong đầu hiện ra vừa rồi mái nhà một màn, khóe miệng đột nhiên dương lên, lắc đầu cười khẽ. Hai cái tiểu gia hỏa một giây sau, thần sắc hắn run lên, tất cả dư thừa cảm xúc trong nháy mắt thu liễm, nhìn về hướng bảng hệ thống. Đinh. Đánh giết hoàng cực cảnh tu sĩ 10 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 500 triệu. Đánh giết phá giới cảnh tu sĩ 26 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 780 triệu. Đánh giết quy hư cảnh tu sĩ 42 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 840 triệu. Đánh giết quy hư cảnh phía dưới tu sĩ 140 vạn tên, thu hoạch được sát phạt điểm 700.000 tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 2.1 tỷ lệ 700.000 sát phạt điểm 2.1 tỷ số 0270 vạn biểu hiện tiêu hao. Đinh. Phá giới tiêu hao, triệu hoán 1 tỷ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 100 triệu một năm rút thưởng 50 triệu một lần. Lâm Viên xem hết, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, lúc đầu nghĩ đến đầy đủ thời điểm trước đem chính mình tu vi kéo đến phá giới đỉnh phong, sau đó không ngừng triệu hoán. Hiện tại xem ra, hay là rút thưởng đi. Rút 42 lần. Đinh. Xin mời ký chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2.1 tỷ sát phạt điểm, tiến hành 42 lần rút thưởng. Rút. Đinh. Chỉ lệnh xác nhận. Đinh. Chiêu thưởng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, vận khí phá trần, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 20 năm, người triệu hoán vật tu luyện mô phỏng thời gian 30 năm toàn bao trùm quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 65 năm toàn bao trùm sát phạt bạo kích tạp 2 lần một a. Lâm Viên có chút ngồi ngay ngắn. Sát phạt bạo kích tạp, rốt cục lại rút ra. Hay là 2 lần? Có thể. Bạo kích thẻ giữ lại, tu luyện mô phỏng thời gian toàn dùng. Đinh. Sắp sử dụng rút thưởng đoạt được tu luyện mô phỏng thời gian. Thời gian một trận, thời gian một cái chớp mắt. Đứng núi chịu sào, chính là ngự tọa phía trên Lâm Viên. Vâng. Khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát, huyền kim đế bảo điên cuồng chấn động, không gian chung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cảnh giới hàng rào như giấy mỏng giống như pha toái. Gần thêm chút nữa, ngoài điện ba người lông mày đồng thời bỗng nhiên nhảy một cái, lại xa hơn một chút. Văn Xu viện bên trong, loay hoay sức đầu mẹ chán Trương Cư Chính cùng Quách Gia, trong tay bút lông đột nhiên đình trệ. Bước xạ, bước xạ. Tất cả người triệu hoán vật, tất cả quân đoàn tướng sĩ, vô luận là thân ở Hạ Kinh cấm vệ hay là tại phía xa Trung Châu hai tuyến tác chiến tướng sĩ. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vô số đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời, dị tượng xuất hiện, linh khí chảy ngược. Chỉ bất quá, phần này chấn động giống như quá khứ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến mức tuyệt đại đa số người thậm chí khó mà phản ứng, chỉ cảm thấy vừa rồi giống như hoa mắt một chút. Trừ Minh Chính Điện ngoại cung trên đường, chính chậm rãi rời đi ba đạo thân ảnh. Bạch Nguyệt Chí nguyên bản nhẹ nhàng bước chân đống nhiên một trận, đống nhiên quay đầu. Lại tới. Giải Phong. Nhưng là từ hai cái tiểu gia hỏa trong miệng biết được, bọn hắn đại ca chính là vùng đại lục này sinh trưởng ở địa phương, cái này lại giải thích như thế nào? A. Lâm Chu cùng Lâm Tịch cũng là đồng thời dừng bước lại, xoay người, trừng to mắt nhìn xem ngoài điện khí tức cuồng bạo Viên Thiên Cương ba người, cùng chung quanh những khí tức kia liên tục tăng lên hội buôn quân tướng sĩ. Hai người thể nội, một mực yên lặng Tần lão cùng Tô lão cũng là không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ta đi. Lại tới. Lần trước chính là thoáng qua tức thì, lão phu còn tưởng rằng là cảm ứng sai. Lần này tại sao lại đến? Mà lại so với lần trước còn kinh khủng hơn. Có bí mật. Có bí mật. Hai cái tiểu gia hỏa đại ca. Tuyệt đối có bí mật. Chương 171, thần tính. Chương 171, thần tính. Đinh. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Lâm Nguyên, phá giới đỉnh phong Viên Thiên Cương, hoàng cực trung kỳ Thiên Cương 36 giáo úy tu vi chấn vực cảnh không đợi, bất lương nhân hai và người, người bình thường Viên Thiên Nguyên đỉnh phong, các cấp chức vụ tu vi tăng lên cái nhiếp, hoàng cực sơ kỳ vệ trang, phá giới đỉnh phong Bạch Khởi, hoàng cực sơ kỳ đại tần vệ sĩ 5 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên hậu kỳ mông điểm, phá giới hậu kỳ đại tần vệ sĩ 5 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên hậu kỳ vệ. Thanh, phá giới đỉnh phong Tây Hán thiết kỵ 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên hậu kỳ Hoắc Khứ Bệnh, hoàng cực sơ kỳ Tây Hán thiết kỵ 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên hậu kỳ Lý Văn Trung, hoàng cực sơ kỳ Hoài Tây quân đoàn 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên hậu kỳ Trần Khánh Chi, phá giới hậu kỳ Bạch Bảo quân 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên đỉnh phong Điệp Bi, phá giới hậu kỳ Hổ Bồn quân 5000 người, Niết Bàn sơ kỳ Hứa Trử, phá giới trung kỳ Triệu Vân, phá giới hậu kỳ Bạch Mã Nghĩa toàn 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên trung kỳ Quan Vũ, phá giới hậu kỳ Kình Châu giáo đao 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên trung kỳ Trương Vi, phá giới trung kỳ Ưu Yến đột kỵ 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên trung kỳ Ma Siêu, phá giới trung kỳ Tây Lương thiết kỵ 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên trung kỳ Hoàng Trung, phá giới trung kỳ Định Quân vệ sĩ 10 và người, phổ thông sĩ tốt Thiên Nguyên trung kỳ Trương Cư Chính, Quy Hư Định Phong Bách Gia, Quy Hư Định Phong Sát Phạt Điểm, 270 vạn Minh Chính Điện bên trong, không gian chấn động gợn sóng chậm rãi bình phục. Lâm Viên ngồi ngay ngắn ngự tọa, ánh mắt đảo qua bảng hệ thống bên trên cái kia từng hàng xa hoa số liệu, ngón tay có tiết tấu đập lan can. Mặt ngoài thực lực rốt cục giống làm sao con, hẳn là có thể cùng Trung Châu bên kia cái gọi là nội tình chu toàn một chút. Hơi trầm ngâm một lát, hắn tập trung ý chí, thanh âm xuyên thấu nặng nề cửa điện, thẳng đến ngoài điện. Tiến đến. Ngoài điện. Khí tức vừa mới bình ổn Viên Tiên Cương lông mày khẽ nhúc đích, quay người hướng mở ra cửa điện đi đến. Tạ bệ hạ ân trạch. Lâm Viên khoát tay áo. Hiện tại cảm giác như thế nào? Viên Tiên Cương không chút do dự, tự nhiên hiểu ngay lập tức nhà mình ý của bệ hạ. Huyền Thiết mặt nạ bên dưới, hai con ngươi ngưng lại, xét qua một vòng khiếp người tinh mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, với anh, áo sam chấn động, cả tòa nguy nga Minh Chính Điện tại trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chỉ gặp Viên Thiên Cương quanh thân, một cỗ cũng không phải là linh lực, lại so linh lực tinh thuần bá đạo vô số lần khí tức khủng bố đống nhiên bộc phát. Khí tức kia hiện lên màu ám kim, tại phía sau hắn điên cuồng xen lẫn. Cùng một thời gian, ngoài điện, ngay tại thủ vệ điện vi cùng Hứa Trừ đống nhiên quay đầu, hai cặp mắt hổ trợn lên, bị cái kia tràn lan ra một tia khí tức chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Ngoan ngoãn đại soái đây là muốn phá hủy hoàng cung sao? Điện Vi sở lấy đầu trọc, một mặt hãi nhiên, mà liền tại cách đó không xa, Bạch Nguyệt Trì cặp kia khuynh thành đôi mắt đẹp khẽ run lên. Thần tính, không chỉ có là nàng, Lâm Chu cùng Lâm Tịch náo hải đã vừa mới có chút kích động Tần lão cùng Tô lão, giờ phút này càng thêm lớn hô gọi nhỏ. Thần tính, đây là thần tính khí tức. Hình ảnh trở lại Minh Chính Điện bên trong, cái kia cố cơ hồ muốn áp sập tương khung uy áp kinh khủng, giống như thủy triều thối lui, một lần nữa đưa về cô kia nhìn như đơn bạc cao sáng trong thân thể. Viên Thiên Cương đứng tại trong đại điện, cả người phảng phất cùng chúng quanh hư không dung làm một thể. Nếu như không cần mắt thường đi xem, thậm chí không cảm ứng được hắn tồn tại. Phản phát quy chân, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, nhìn xem chính mình cái kia lưu động nhàn nhạt ám kim lưu quang vân tay, huyền thiết mặt nạ dưới thanh âm lộ ra một tia khàn khàn. Vậy hạ, hàng rào phá so với hoàng cực như thế nào? Lâm Viên thân thể hơi nghiêng về phía trước, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Viên Thiên Cương không chút do dự, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Khác nhau một trời một vực, thiên nguyên chi cách. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, lòng bàn tay hư không phát ra một tiếng nổ đùng. Lúc này thần như lại đối đầu trước đó chính mình, cho dù là hoàng cực đỉnh phong thần cũng có thể lật tay chân áp. Số lượng đối với hiện tại thần mà nói đã mất ý nghĩa. Nghe vậy, Lâm Viên hai mắt đống nhiên ngưng tụ. Hoàng cực đỉnh phong lật tay chân áp, thậm chí không nhìn số lượng xếp, là bởi vì hoàng cực cùng cái kia không biết cảnh giới ở giữa sinh mệnh cấp độ nhảy vọt quá khổng lồ, hay là bởi vì cương con thi triển thiên cương quyết sau, tại trên con đường kia đi được so phổ thông người đột phá càng xa càng sâu. Tựa hồ là xem thấu Lâm Viên nghi hoặc, Viên Thiên Cương hơi suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bệ hạ cũng không cụ thể tham khảo, cho nên không cách nào cho ra một cái tinh chuẩn định lượng giới định. Không có tham khảo a? Lâm Viên ngón tay gõ nhẹ lan can, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu sâu thẳm đại điện, rơi về phía ngoài điện nơi nào đó. Đây không phải đã có sẵn sao? Bạch cô đương, mời đến điện một lần. Ngoài điện, thanh âm quanh quẩn bên tai bờ. Bạch Nguyệt Trì có chút hoàn hồn, con người thanh lãnh kia bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Thử, Mặc dù nàng tại Đại Hạ Hoàng cung sinh hoạt mấy năm, cùng vị này Đại Hạ Hoàng đế chính diện gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng xuyên thấu qua cái kia hai cái tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này nói rông dài, nàng tự nhận đã 10 phần hiểu rõ Lâm Viên tính nết, chớ nói chi là còn có vừa mới tại lầu các một màn kia. Cho nên đối với loại này đột nhiên chuyển biến khách khí ngữ khí, trong nội tâm nàng chỉ muốn đánh giá một câu: vô sự mà ân cần. Bất quá nàng nhìn thoáng qua cái kia phiến từ từ mở ra cửa điện, hay là mở ra bước chân. Đại ca, các ngươi tìm ta? À, hoàn toàn không nghe thấy truyền âm Lâm Chu cùng Lâm Tịch hai người đầu tiên là tỉnh tỉnh quay đầu, tiếp theo liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ. Đại ca rốt cục khai thiếu. Nhìn xem cái kia đạo từ từ đi xa xanh nhạt bóng lưng, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời nắm chặt nắm đấm, làm ra một cái ủng hộ thủ thế, hạ giọng hô: Bạch tỷ tỷ, ủng hộ. Phía trước Bạch Nguyệt Trì bước chân nhỏ không thể thấy một trận, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ủng hộ? Thêm cái gì dầu? Nàng không có truy đến cùng hai cái này tên dở hơi mạch não. So với này, nàng hiện tại càng tò mò hơn vâng vừa rồi trong điện bộc phát ra cái kia cỗ thần tính, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Lúc này, giữa sân chân chính xem hiểu thế cục, chỉ sợ chỉ có Tần lão cùng Tô lão. Hai đạo linh hồn giàn mua thể tại trong thức hải khỏe miệng hơi rút, lẫn nhau liếc nhau một cái, âm thầm triển khai kịch liệt thần niệm giao lưu. Lão Tần, xem ra chúng ta trước đó cảm ứng không có sai. Họ Bạch này tiểu nữ hoa, chính là giống như chúng ta, không thuộc về vùng đại lục này. Mà lại lấy tình huống hiện tại đến xem, hai tiểu gia hỏa này đại ca, sợ là một dạng đã sớm phát hiện lai lịch của nàng. Tần lão hư ảo bàn tay bước cảm, trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất bắt được cái gì mấu chốt manh mối. Lão Tô, ngươi có phát hiện hay không một cái cực độ mâu thuẫn vấn đề? Cái gì? Hoàng đế này nếu có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, lại có thể một chút xem thấu Bạch Nha đầu hư thực, theo lý thuyết, tầm mắt của hắn độ cao, nên có một không hai phương này đại lục mới đối. Tần lão dừng một chút, ngữ khí trở nên càng cổ quái. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tại rất nhiều cao duy độ thưởng thức bên trên, biểu hiện được như cái ngớ ngẩn. Dưới tay hắn những người kia, cũng giống như vậy. Tựa như là có được vô thượng thủ đoạn, lại quên làm sao đi giải thích những thủ đoạn này. Nghe vậy, Tô lão thần sắc đống nhiên khẽ giật mình, cao mày lâm vào trầm tư. Sắc thực như vậy, loại cảm giác này, tựa như hai người bọn họ, mặc dù gặp rủi ro đến tận đây, tu vi mất hết, nhưng trong đầu kiến thức cùng lịch duyệt còn tại. Mà Lâm Nguyên, lại giống như là chỉ có thể đánh vỡ thế giới quy tắc khủng bố nội tình, lại với cái thế giới này phía trên quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Trừ phi, Tô lão đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt giản mua vận đục bộc phát ra quan mang, cơ hồ là cùng đối diện Tần lão trong miệng một lời phun ra hai chữ: chuyển thế. Đại năng chuyển thế, chân linh bị long đong, bảo lưu lại kiếp trước thủ đoạn vô địch cùng bản năng, lại quên lãng cụ thể ký ức cùng thưởng thức. Chương 172, bán thần. Chương 172, bán thần. Ngươi thật là đại năng chuyển thế. Mang theo phần này trong lòng vừa mới bỗng nhiên mà ra khẳng định nghi vấn. Bạch Nguyệt Trì váy áo khẽ nhúc đích, bước vào minh chính điện cửa lớn. Ngay tại nàng nhập điện trong ngay mắt, cái kia một đôi cắt nước thu đồng tử cũng không nhìn về phía ngự tọa, mà là khóa chặt tại trong điện cái kia đạo thân ảnh áo xám phía trên. Là hắn. Vừa mới đột nhiên từ phá giới đỉnh phong đột phá đến hoàng cực trung kỳ người, cũng là cái này đại hạ hoàng đế Lâm Viên bên người hầu nhân, đại hạ bất lương soái. Nhưng lại thế nào lại là hắn? Đây là thủ đoạn cỡ nào? Có thể khiến người trực tiếp từ hoàng cực đến bán thần. Ta rốt cục muốn tiếp xúc đến bí mật của ngươi sao? Bạch Nguyệt Trì ánh mắt khẽ rời, vượt qua viên tiên cương, vừa vặn đối mặt một đôi tinh mâu. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Viên ngồi ngay ngắn ngự tọa, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Vừa mới một cái chớp mắt, hắn tự nhiên bắt được. Nàng quả nhiên đã nhìn ra. Khục một tiếng ho nhẹ, đột ngột phá vỡ trong điện vi diệu tĩnh mịch. Viên tiên cương nhân vật bậc nào? Nhà mình tâm tư của bệ hạ hắn không cần đoán đều biết. Không chần chờ chút nào, hắn trong nháy mắt quay người, đối với Bạch Nguyệt Chỉ có chút chắc tay. Bạch cô nương, có thể hay không đối bản đẹp trai lúc này hình dạng thái giải hoặc một hai? Thoại âm rơi xuống, Bạch Nguyệt Chỉ mi phong trao lên. Nàng cũng không trước tiên trả lời, mà là đem cặp kia giống như cười mà không phải cười con ngươi, lần nữa nhìn về phía ngự tọa. Nơi đó, người nào đó chẳng biết lúc nào đã cúi đầu cầm một phần tấu chương, tựa hồ ngay tại hết sức chăm chú phê duyệt, phảng phất vừa rồi cái kia âm thanh ho nhẹ cùng hắn không hề quan hệ. Nàng cười, nụ cười này giống như trăm hoa đua nở. Ngay tại chăm chú nhìn tấu chương Lâm Viên trong tay động tác nhỏ không thể thấy một trận, trong lòng thầm than một tiếng. Sách, nữ nhân này biến thông minh, cái này đều không tiếp gốc dạng, không tốt lừa dối a. Ngay tại hắn chuẩn bị buông xuống tấu chương, cương ép vãn tôn mở miệng thời điểm, một đạo tựa như khe núi thanh tuyền dễ nghe thanh âm chậm rãi ở trong đại điện vang lên. Thần tính. Bạch Nguyệt Trì thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa viên thiên cường, cũng không tiếp tục để ý Lâm Viên biểu diễn. Nàng phảng phất quên đi trước đó tại trên lầu các bậc bội, cũng dứt bỏ cái gọi là nhất thống đại lục sau lại cáo chi chân tướng hứa hẹn. Nàng mở rộng bước chân, dọc theo bậc thềm ngọc chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều đi được thong dong lưu nhã. Hoàng cực phía trên, thần triều phía dưới, có một đạo lệch trời. Đó là một cái quá độ, cũng là phàm linh hướng thần linh thuế biến con đường phải đi qua, xưng là bán thần. Bạch Nguyệt Trì dừng bước lại, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cái gọi là bán thần, cùng chia cửu trọng. Đây là sinh linh tại nhóm lửa thần hỏa trước đó, nhục thân cùng linh lực tiến hóa quá trình. Tại giai đoạn này, phàm tục linh lực sẽ bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn chuyển hóa, nhiễm phải một tia bất hủ đặc tính. Đây cũng là hắn vừa rồi trên thân bộc phát ra loại kia khí tức, thần tính. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, trong mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục. Bình thường người tu luyện, hoàng cực đỉnh phong đằng sau, cần dẫn động tiên địa quy tắc tẩy lễ, trải qua cựu tử nhất sinh, mới có thể tu ra một tia thần tính, bước vào bán thần nhất trọng. Sau đó, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, đều cần rộng lượng tài nguyên cùng cảm ngộ, cho đến bán thần cựu trọng viên mãn, tích xúc đầy đủ nội tình, mới có tư cách đi nhóm lửa thần hỏa. Mà ngươi Bạch Nguyệt Chỉ thanh âm có chút dừng lại, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Ngươi rõ ràng vừa mới đột phá đến hoàng cực trung kỳ, là thế nào đột nhiên trực tiếp lấy một loại bá đạo đến cực điểm phương thức, cưỡng ép đem nhục thân cùng năng lượng đẩy lên bán thần lục trọng trình độ. Thậm chí thần tính kia còn như vậy vững chắc, không có chút nào phủ phiếm chi tượng. Viên Thiên Cương trầm mặc không nói, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mà ngự tọa phía trên Lâm Nguyên, nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Thần tính, bán thần cựu trọng, nhóm lửa thần hỏa, còn có thần triều. Mặc dù Bạch Nguyệt Chỉ nói đến không nhiều, nhưng hắn đã cấp tốc trải bước xuất quan khóa tin tức liên. Hoàng cực phía trên là vì bán thần cựu trọng, hoàng triều phía trên tên là thần triều. Như vậy không hề nghi ngờ, cái gọi là Trung Châu Tam Đại Hoàng Triều cái kia không ai bị nổi nội tình, chính là bán thần. Gặp hai người đều không trả lời, Bạch Nguyệt Chỉ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia ôn nộ. Qua sông đoạn cầu, tựa hồ đã nhận ra nàng ba động tâm tình, Lâm Viên rốt cục hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn Viên Thiên Cương một chút, ánh mắt rất bình thản, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi đến. Viên Thiên Cương tự nhiên là lại hiểu ngay lập tức. Hắn lúc này không người, thanh âm vang dội, cảm tạ Bạch cô nương giải hoặc. Về phần bản xoáy sở dĩ sẽ có biến hóa như thế, đều là dựa vào vậy hạ ban ân. Trả lời xong sau, hắn liền nhìn không chớp mắt đứng ở nguyên địa, tựa như một tôn pho tượng. Vậy hạ ban ân. Bạch Nguyệt Chỉ ánh mắt nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía ngự tọa vào tay chỉ ra chỗ sai có tiết tấu đánh án đài Lâm Viên. Lâm Viên trong tay động tác ngừng một lát, khóe miệng có chút co lại, mà cũng chính là tại hắn dừng lại lần này trong nháy mắt. Bá. Viên Thiên Cương khí tức trên thân không có dấu hiệu nào biến đổi, cái kia cố làm cho người hít thở không thông bán thần uy áp trong nháy mắt biến mất, trực tiếp ngã trở về hoàng cực trung kỳ. Bạch Nguyệt Chỉ cảm ứng cực linh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng mà không đợi nàng kịp phản ứng, bèn Viên Thiên Cương vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, ngay cả lông mày đều không có động một cái. Cái kia cố kinh khủng khí tức nhưng trong nháy mắt tăng gọn, lần nữa xông về bán thần lục trọng. Cái này vừa giảm một lít, nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ, phản phất trong cơ thể hắn chạy xuôi không phải cuồng bạo linh lực, mà là dịu dàng ngoan ngoãn nước suối. Bạch Nguyệt Chỉ thấy thế, con ngươi cực chấn, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng ổn thỏa ngự tọa, Vân Đạm Phong Khinh Lâm Nguyên. Thật là lợi hại. Đây chính là chuyển thế đại năng thủ đoạn sao? Vậy mà có thể tùy ý điều khiển loại cấp bậc này lực lượng, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thu phóng tự nhiên, điều khiển như cánh tay. Ngươi tiếp trước đến cùng đạt tới loại tình trạng nào? Đây hết thể tâm lý hoạt động, tự nhiên chạy không khỏi mặt ngoài chấn định, kỳ thực một mực tại quan sát nàng Lâm Nguyên. Hắn tức giận trừng Viên Thiên Cương một chút, phản phất tại nói: "Dễ thấy bao, để cho ngươi giải thích, không có để ngươi làm lấy mặt của người ta chơi tạp kỹ." Bất quá, hắn cũng không mở miệng khẳng định, cũng không phủ định. Tính toán, hệ thống sự tình, vốn là không cách nào giải thích. Cứ như vậy hiểu lầm, cũng được. Dù sao xem ra, nữ nhân này não bổ năng lực nhất lưu, mà lại tựa hồ hay là không quá thông minh dáng vẻ. Dù sao đằng sau còn cần từ trong miệng nàng nảy ra càng nhiều tin tức hơn, bảo trì một chút cảm giác thần bí cùng kính sợ cảm giác, càng có lợi hơn tại nắm. Trong điện, Lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Lâm Viên hơi trầm ngâm, lập tức đứng dậy, chắp tay đi hướng bậc thềm ngọc. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, cùng đi vừa đi. Bạch Nguyệt Chỉ nhìn một chút hắn, mí môi một cái, khẽ gật đầu, tốt. Ngay cả câu tạ ơn cũng sẽ không nói. Lâm Viên tự nhiên không biết nội tâm của nàng nói, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương. Ngươi đi Trung Châu đi. Thay chấm quan chắc toàn cục, lấy ứng đổi biến. Viên Thiên Cương có chút không người. Thần, lĩnh chỉ. Ầm ầm, nặng nghề cửa điện từ từ mở ra. Ngoài điện một mực chờ đợi Lâm Chu cùng Lâm Tịch, nhìn chăm chú lên từ trong đại điện đi ra một đen một trắng hai bóng người, lập tức ánh mắt sáng lên. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức hấp tấp chạy đi lên, một mặt hưng phấn. Đại ca, Bạch tỷ tỷ. Chương 173, lịch sử nội tình hàng duy đặc kích. Chương 173, lịch sử nội tình hàng duy đặc kích. Trung Châu, mảnh này mênh mông trên thổ địa túc sát chi khí đã ngưng kết đến đỉnh điểm. Toàn Châu cảnh nội, ánh mắt mọi người giờ phút này tất cả đều gắt gao khóa chặt tại vạn tượng cảnh nội hai đầu chiến tuyến phía trên. Bạch Hợi, Vệ Thanh, hai vị tại Hoa Hạ trong lịch sử lưu lại hiển hách hung danh cùng bất hủ chiến tích danh soái, lúc này mặc dù cách vạn dặm, lại phảng phất tâm hữu linh tê giống như xuyên thấu trùng điệp bình chướng không gian, lẫn nhau liếc nhau một cái. Không chỉ là Lâm Viên đối với đại hạ lúc này thực lực cảm thấy hài lòng, làm tiền tuyến thống soái, hai người bọn họ càng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình xuất lĩnh chi này sắt thép hùng binh biến hóa. Nếu bệ hạ tại trong lúc mấu chốt này phái ra đại soái đích thân tới Trung Châu, đó chính là một cái lại rõ ràng cực kỳ chính trị cùng quân sự tín hiệu. Bạch Khởi cùng Vệ Thanh cơ hồ tại cùng thời khắc đó hạ đạt không có sai biệt tuân lệnh. Truyền lệnh toàn quân, thích hợp tăng tốc hành quân. Theo ra lệnh, nguyên bản làm gì chắc đó đại hạ hai lộ đại quân như cự thú thức tỉnh, gầm thét lộ ra răng nanh, hành quân tốc độ đột nhiên tăng gọn. Vạn Tượng Hoàng Thành, hoàng cung cấm địa chỗ sâu. Nơi này cũng không phải là u ám âm trầm mộ huyệt, mà là một tòa rộng lớn cổ lão, chạy xuôi tuế nguyệt tăng thương khí tức dưới mặt đất thần cung. Bốn phía trên vách tường, khắc do Vạn Tượng Hoàng triều lập quốc đến nay huy hoàng chiến sử, đèn trường minh lửa vạn cổ bất diệt, chiếu sáng cái kia từng tấm đã từng quan sát Trung Châu uy nghiêm gương mặt. Vũ Thừa Hạo lẻ loi một mình đứng tại đó tòa cự đại ngọc thạch dưới tế đàn, ngày bình thường uy nghiêm quân chủ một nước, giờ phút này lại đem lưng không đến thấp nhất, trong thần sắc tràn đầy kính sợ cùng nụ mộ. Ở trước mặt hắn trong hư không, lặng lặng ngồi xếp bằng mười mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn thân mang cổ lão lại phức tạp mà bảo, mặc dù khuôn mặt giàn mua, râu tóc bạc trắng, nhưng mỗi người sống lưng đều thẳng tắp, quanh thân cũng không có nửa điểm mục nát tử khí, ngược lại lượn lờ lấy một loại trải qua tuế nguyệt lắng động sau bàng bạc đại thế. Nhất là phía trước nhất sáu người, Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh như nước, quanh thân tản ra nhàn nhạt ám kim thần uy. Nếu là đọc qua vạn tượng hoàng triều cổ lao xét xử, liền sẽ kinh hãi phát hiện, mấy người kia chân dung, thình lình được cung phụng tại Thái Miếu đỉnh cao nhất, đều là đã từng dẫn dắt một thời đại, bị vô số hậu nhân quỳ bái trung hưng chi chủ hoặc khai cương đại đế. Chư vị lão tổ, Túc lão. Vũ Thừa Hạo thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy, tại trống trải trong thần cung quanh quẩn. Con cháu bất hiếu Vũ Thừa Hạo, khấu kiến chư vị tiên tổ. Nay hoàng triều gặp đại nạn, đến sinh tử tồn vong thời khắc, bất đắc dĩ mở ra tổ địa, quấy nhiễu chư vị tiên tổ thanh tu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát cơ lộ ra, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác toàn bộ đỡ ra. Cái kia quật khởi tại Hoang Châu tên là Đại Hạ thế lực, bây giờ đã chia binh hai đường, binh lâm thành hạ. Nhi thần vô năng, thông thường quân lực đã vô pháp ngăn cản phong mang của nó, cần mượn chư vị lao tổ chi lực, đem nó triệt để xóa đi, lấy tráng nước ta uy. Ông. Theo thoại âm rơi xuống, cầm đầu tên lão giả kia, mi mắt khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, trong thần cung phảng phất có hai đạo thiểm điện màu vàng xẹt qua, một cỗ làm thiên địa biến sắc hoàng giả uy áp bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vũ Thừa Hạo, trong ánh mắt kia đã bao hàm vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Hoàng Châu. Lão giả mở miệng, thanh âm hồng trung đại lữ, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mảnh kia đất nghèo, lại cũng có thể sinh ra uy hiếp được ta vạn tượng cơ nghiệp tồn tại. Vũ Thừa Hạo không dám thất lễ, liền tranh thủ trước đó từ cổ cảnh bắt đầu mánh khỏe, đến Lan Thương Giang trận chiến kia thảm liệt va chạm, cùng đối phương cho thấy cường giả thực lực, toàn bộ kỹ càng nói ra. Thật lâu, trong thần cung lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, vài tiếng cởi mở lại mang theo vài phần ngạo nghễ tiếng cười vang lên. Có ý tứ. Phía trước sáu người một trong lão giả bước râu mà cười, trong mắt tinh mang lấp lóe, chiếu như lời ngươi nói. Cái kia đại hạ cũng thực là có chút khí vận, có thể ở thời đại này chạm đến bậc cửa kia xem ra là đạt được một ít đại khí vận. Bất quá, nếu trước đó một mực giấu đầu lộ đôi, chắc hẳn cũng là vừa mới thấy được một tia hào diệu, căn cơ chưa ổn. Trung ương nhất vị kia đại tổ chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, toàn bộ thần cung không gian đều phát ra rất nhỏ rung động, phản phất tại gieo họ một vị vô thượng hoàng giả trở về. Nếu tỉnh, vậy liền đi ra xem một chút đi. Cái này Trung Châu yên lặng quá lâu, thế nhân sợ là đã sớm bên. Cái này vạn tượng giang sơn, năm đó là chúng ta một đao một thương đánh xuống. Dứt lời, tất cả lão tổ ánh mắt đều nhìn về Vũ Thừa Hạo, ánh mắt của Vũ. Ngươi là đương kim hoàng đế, ngươi đến bảy trận. Vũ Thừa Hạo hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt những này tựa như trong thần thoại đi ra tiên tổ, hoàn toàn yên tâm. Có mấy vị này định hải thần châm tại, đại hạ. Lật tay có thể diệt. Hắn ngồi dậy, chỉ vào hư không trên địa đồ hai đầu thơ hồng, trầm giọng phân tích nói. Chư vị lão tổ mời xem. Cái này hai lộ đại quân bên trong, đông lộ uy hiếp lớn nhất. Căn cứ tình báo, trước đó Lan Thương Giang đại chiến chính là tại đông lộ bộc phát, đại hạ cái kia mấy tên thể hiện ra thực lực kinh khủng cường giả đều là ở đây đường hiện thân. Lại đường này đại quân thế công mạnh nhất, tuyến đường hành quân trực chỉ ta hoàng triều mệnh mạch. Nhi thần phán đoán, đông lộ chính là đại hạ chủ lực chỗ. Nói đến đây, Vũ Thừa Hạo đống nhiên quay người, đối với trung ương nhất cùng bên trái mấy vị lao tổ không người cúi đầu, ngựa khí sục sôi. Đại tổ, tam tổ, lục tổ, khẩn cầu ba vị lao tổ tự mình xuất thủ, tỉnh lại ngủ say tại thần cung dưới mặt đất chấn thế cổ vệ, cũng xuất lĩnh triều ta 3 triệu tinh nhuệ tiến về đông lộ. Dùng cái này thế xét đánh lôi đỉnh, chính diện đánh tan đại hạ chủ lực, bắt giết nó thủ lĩnh. Đại tổ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, chấn thế cổ vệ chi kia từng theo cô trình chiến bát hoang thiết quân, sát thực tịch mịch quá lâu. Chuẩn. Vũ Thừa Hạo đại hỉ, lập tức bay người nhìn về phía khác một bên. Về phần Nam Lộ mặc dù thế công đồng dạng lăng lệ, nhưng cũng không xuất hiện quá mức cường giả đứng đầu ba động, nghĩ đến xác nhận kiểm chế quân ta quân nhiệm trợ. Nhị tổ, tứ tổ, ngũ tổ. Làm phiền ba vị lão tổ xuất lĩnh phá trận tinh kỵ cùng còn thừa hoàng triều đại quân tiến về. Đối với cái này đường quân địch, không cần lưu thủ, trực tiếp trấn áp liền có thể. Nếu là quân nhiệm trợ, liền giao cho chúng ta mấy cái lao cốt đầu hoạt động một chút gần cốt đi. Nhị tổ cười nhạt một tiếng, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng này cô xem chúng sinh như có giác bá khí lại trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra. Yên tâm, mặt trời lặn trước đó, Nam Lộ lại không đại hạ cờ sĩ. Theo mấy đạo thân ảnh vĩ nạn chậm rãi biến mất tại thần cung chỗ sâu đi tỉnh lại của quân. Vũ Thừa Hạo nhìn xem trên địa đồ vậy đại biểu đại hạ màu đỏ tiêu ký, nét miệng lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay độ cong. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Không, đây là tới từ lịch sử nội tình hàng duy đả kích. Đại hạ, các ngươi chủ lực tại Đông Lộ, cái kia chấm liền cho các ngươi chuẩn bị một phần thịnh đại nhất lễ gặp mặt. Chương 174, cổ sử khôi phục. Trung Châu sợ hãi. Chương 174, cổ sử khôi phục. Trung Châu sợ hãi. Ầm ầm. Tiên lạc vạn tượng hoàn thành, tại thời khắc này, phát ra như là một đầu thái cổ cự thú thức tỉnh lúc trầm thấp gào thét. Đó cũng không phải là lôi minh, mà là vô số đạo nặng nề đến đủ để áp sập hư không tiếng bước chân, hội tụ vào một chỗ đưa tới thiên địa cộng hưởng. Một mực đóng chặt phong tỏa, bao phủ tại vô số màn sáng trận pháp dưới hoàng thành bốn môn, tại vô số song kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi mở rộng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có chút nào cửa hàng. Một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, mang theo tuế nguyệt mục nát nhưng lại bá đạo vô biên khí tức khủng bố, trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, từ cái kia bốn tòa trong cửa thành mãnh liệt mà ra, điên cuồng cọ rửa toàn bộ vạn tượng hoàng thành, thậm chí hướng về càng xa xôi cương vực lan tràn. Tại cỗ khí tức kia trước mặt, bầu trời nguyên bản sáng chói tiêu dương đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, trở nên ảm đạm vô quang. Đó là cái gì? Hoàng thành bên ngoài, vô số ẩn nút thám tử vây xem tán tu, giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một cái băng lãnh đại thủ gắt gao nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mở rộng cửa thành chỗ sâu. Nơi đó, màu nâu xám sương mù cuộn cuộn, tinh kỳ phân phật, lại không gió tự minh. Ngay sau đó, bóng người thứ nhất cất bước mà ra. Đó là một tên người khoác màu ám kim cổ lão chiến giáp lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như là cây khô già mua, nhưng này một đôi mắt đang mở hí, lại có tinh thần bất lạc, núi thây biển máu khủng bố dị tượng hiện hiện. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền sẽ sinh ra một đóa hư ảo kim liên, phản phất thiên địa đều tại gánh chịu lấy đạo vận của hắn. Mà tại phía sau hắn, là không thể nhìn thấy phần cuối dòng lũ sắt thép. Bên trái đại quân, thân mang màu đỏ sẫm áo giáp hạng nặng, mỗi một danh sĩ tốt đều trầm mặc như pho tượng, trên người bọn họ áo giáp hiện đầy đao thương kiếm kích lưu lại vết tích pha tạp, thậm chí còn lưu lại sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Một mặt tàn phá lại tản ra ngập trời hung uy chiến kỳ cao cao tung bay, dâng thư bốn cái như là rồng như là rắn trước cổ. Thiên tượng chân thế. Phía bên phải đại quân thì là thuần một sắc đen kịt giáp nhẹ, dưới hông tọa kỵ móng ngựa thiêu đốt lên màu u lam bị hỏa. Chiến kỳ phân phật, tử khí quân quanh. Xâm La phá trận. Ông trời ơi, đó là vạn tượng thái tổ thời kỳ đãng ma đế quân. Trong đám người, một tên sống mấy ngàn năm uy tín lâu năm tán tu, khi nhìn rõ cầm đầu tên lão giả kia khuôn mặt sau, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà trở nên bén nhọn biến điệu. Hắn lại còn sống. Đãng ma đế quân. Đó là ai? Trung quanh có tu sĩ tuổi trẻ run rẩy hỏi. Ngươi biết cái gì? Đó là 8 vạn năm trước, từng một người một kiếm giết xuyên Trung Châu, là vạn tượng hoàng triều khai cương thác thổ 3 vạn dặm loan nhân a. Trên sử sách ghi chép hắn sớm đã tọa hóa, không nghĩ tới hắn vậy mà tại tổ địa ngủ say. Nhưng mà, chấn kinh vừa mới bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều thân ảnh đi ra, những cái kia đọc thuộc lòng Trung Châu sử sách, kiến thức rộng rãi cường giả tiền bối bọn họ, từng cái như là gầm a, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kinh hô. Đó là huyết thủ nhân Đồ Vũ Lệ lão tổ. 6 vạn năm trước lựa giết ngàn vạn quân địch tiên điên. Đó là toái tinh hoàng vũ chân trời. Đó là từng cái chỉ tồn tại ở ố vàng cổ tịch, thậm chí trong truyền thuyết danh tự, giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Bọn hắn không còn là lạnh như băng văn tự, mà là mang bọc lấy hủy thiên diệt địa chi uy, một lần nữa giáng lâm thế gian tồn tại kinh khủng. Đặc biệt là cái kia hai chi cổ lão quân đội, chấn thế cổ vệ. Đó là trong truyền thuyết theo vạn tượng thủy tổ chinh chiến thiên hạ cấm kỵ quân đoàn a. Nghe nói bọn hắn một khi thôi động quân vực, ngay cả trấn vực đều muốn lui tránh. Còn có Xâm La phá trận tinh kỵ trời ạ, chi này chỉ ở vạn tượng hoàng triều hắc ám nhất thời kỳ xuất hiện qua một lần kỵ binh, vậy mà cũng khôi phục. Vâng. Toàn bộ Trung Châu mạng lưới tình báo tại thời khắc này triệt để nổ. Tất cả mọi người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Đây mới là bá chủ, đây mới là sừng sững Trung Châu không ngã tam đại vô thượng hoàng triều nội tình chân chính. Ngày bình thường những cái được gọi là mấy triệu đại quân, hoàng cực cường giả, tại những này từ trong dòng sông lịch sử đi ra lão quái vật trước mặt, đơn giản tựa như là trò cười. Vạn tượng hoàng triều đây là thật sự nổi giận, nếu không chết không nữa ta. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Chi này đủ để quét ngang cả tòa đại lục lực lượng kinh khủng, tại ngoài hoàng thành một phân thành hai. Đại tổ, tam tổ, lục tổ, xuất lĩnh chấn thế cổ vệ cùng 3 triệu tinh nhuệ, cuốn lên đẩy trời kim quang, thẳng đến phương đông mà đi. Nhị tổ, tứ tổ, ngũ tổ thì xuất lĩnh pha trận tinh kỵ cùng đến tiếp sau đại quân, hóa thành một đạo u minh dòng lũ, thẳng hướng phương nam. Hai lộ đại quân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không hề dừng lại một chút nào. Chỉ có cái kia khuấy động ở trong thiên địa một cô ý chí, rõ ràng truyền đạt cho mỗi người. Gây bạn tự người phong vân biến sắc, càn khôn chấn động, thần cực hoàng triều. Sở Thần Tiêu một thân đế bảo, chắp tay đứng ở chỗ cao nhất, cuồng phong phần phật, thổi không động hắn mảy may sợi tóc. Nhưng hắn cặp kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, giờ phút này lại phản chiếu lấy nơi xa chân trời cái kia hai đạo phóng lên tận trời khủng bố khí trụ, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nội tình ra hết ta. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khó mà che giấu kiên kỵ. Chấn thế cổ vệ, Xâm La thiết kỵ vũ thừa hạo người điên kia, vì đối phó cái kia đại hạng, thậm chí ngay cả cái này hai tấm sau cùng vương bài đều cho sốc. Tại phía sau hắn, mấy tên khí tức sâu không lường được lão giả đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị. Vạn tượng cử động lần này, tuy là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cũng xác thực cho thấy làm người sợ hãi thực lực. Sở Thần Tiêu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn dặm tầng mây, nhìn về hướng cái kia đang đứng ở trung tâm phong bạo hoàng triều. Truyền lệnh xuống, toàn quân bảo trì cao nhất cảnh giới, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường thế cục. Mỗi một hơi thở biến hóa, đều muốn hồi báo cho chấm. Chấm muốn tận mắt nhìn xem, đầu này manh long quá giang, đến cùng có thể hay không tại đám kia vạn tượng lao quái vật trong miệng, vỡ nát bọn hắn miệng đầy răng. Thiên diễn hoàng triều. Giang Lâm cực cầm trong tay một viên bạch tử. Nội tình đều mở ra, 6 tôn ban thần, hai chi cổ quân loại lực lượng này đại hạ tới đi, để chấm nhìn xem. Là thời đại trước ánh chiều tà đưa ngươi đốt cháy thành tro, hay là ngươi cái này mới thăng tiêu dương đâm rách cái này Trung Châu thương cung. Truyền lệnh, chống đỡ gần trinh sát. Chấm không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Trung Châu ánh mắt theo cái kia hai đường cổ lão quân đội tiến lên, lần nữa điên cuồng hội tụ. Mà tại vạn tượng hoàng triều nam cảnh, một mảnh đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ cương vực phía trên. Đại hạ nam lộ đại quân, chính lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều đạp nát sơn hà tiết tấu, hướng về phương bắc tiến lên. Những nơi đi qua, có cây khô héo, chim thú tuyệt tích. Trung quân xoáy kỳ phía dưới, Bạch Khởi một thân chiến giáp đồng tàu, khuôn mặt lạnh lùng như băng, trong hai con ngươi không có tình cảm ba động chút nào. Ở bên người hắn, Mông Điểm tay đè tần kiếm, khí thế nặng nề như trường thành. Trần Khánh chi áo bào trắng nho nhã, trường thương lắc nhẹ. Đại quân phía trước nhất, một tòa cô tuyệt trên đỉnh núi cao. Hai bóng người đón gió mà đứng, tay áo tung bay. Đột nhiên, nhắm mắt dưỡng thần cái nhiếp, lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia bình thản như nước, giờ phút này lại nổi lên một tia gợn sóng, nhìn về hướng phía chính bắc cuối chân trời. Tới. Vô cùng đơn giản hai chữ, từ trong miệng hắn phun ra, lại như là kiếm minh tranh tranh. Một bên vệ trang nghe vậy, khoe miệng vệ kia tà mị độ cong trong nháy mắt mở rộng, trong mắt chiến ý như ngọn lửa bay lên. Hắn cũng cảm ứng được. Tại cái kia cực xa chân trời, một cỗ khí tức cực lớn chính hỗn hợp có kinh thiên sát khí, như là một mảnh màu đen biển động, hướng phía bên này điên cuồng xoắn tới. A vệ trang khép cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve răng cá mập băng lãnh chuôi kiếm, thanh âm lười biếng mà bá đạo. Bán thần A chương 175, cổ sử khôi phục. Vậy liền ba bảo. Chương 175, cổ sử khôi phục. Vậy liền ba bảo. Tiếng gió đột nhiên ngừng. Nguyên bản còn tại giữa thiên địa cuồng phong gào thét, phản phất bị một cái bàn tay vô hình lạnh sinh sinh cắt đứt. Câu kia tới tiếng nói chưa rơi, cả phiến thiên địa ở giữa liền lâm vào một loại làm lòng người bận ngừng nhảy quỷ dị tĩnh mịch. Đông. Tiếng thứ nhất trầm đục từ phương bắc đường chân trời cuối cùng truyền đến. Ngay sau đó, đông, đông, đông. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, nặng nề mà giàu có vật luật. Phản phất có một tôn nhìn không thấy thái cổ cự nhân tại gióng chống trời, mỗi một cái đều nặng nề mà đánh tại phương viên trong đoạn giảm toàn bộ sinh linh trên tim, dẫn phát khí huyết nghịch loạn cùng minh. Tới tới, thật nhanh. Tại chỗ rất xa, vừa mới nhận được tin tức không bao lâu các phương thám tử, giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, con ngươi kịch liệt co bảo. Chỉ gặp phương bắc bầu trời, chẳng biết lúc nào đã bị một tầng nặng nề màu xám trắng khói mù triệt để bao phủ. Tại khói mù kia phía dưới, một đầu đen kịt dây nhỏ tại đại địa cuối cùng hiện hiện, lập tức tựa như cùng nước thủy triều đen kịt giống như, chậm chạp, lại mang theo nghiền nát hết thảy tình thế, hướng về phương nam tràn ra khắp nơi mà đến. Tới gần, rốt cục thấy rõ, đó là một chi quân đội. Một chi để vùng thiên địa này đều cảm thấy e ngại cổ lão quân đội. Phía trước nhất, ba tôn quanh thân lượn lờ hoàng đạo long khí, khí thế như vực sâu biển lớn lão giả lăng không đứng vững. Bọn hắn ánh mắt đạm mạc, cao cao tại thượng, tựa như tuần sát nhân gian sâu kiến thần chi. Mà tại ba người sau lưng, lại là bốn tôn thân ảnh theo sát phía sau. Tự nhiên là bốn tên vạn tượng túc lão cấp bậc nhân vật. Mà tại dưới người bọn họ, là dòng dã 1 triệu người khoác toàn phong bế thức hắc kim trọng giáp kỵ binh hạng nặng. Tại kỵ binh hạng nặng phương trận hai cánh, thì là một cái khác chi trang bị đến tận răng thiết huyết tinh nhuệ. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người cơ bản đều tập trung vào trung ương chi kỵ binh kia trên thân. Xâm la phá trận tinh kỵ, bọn hắn quá an tĩnh. Mấy triệu đại quân tiến lên, lại không có một tiếng gào thét, không có chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh, thậm chí ngay cả áo giáp tiếng ma sát đều bị một cỗ kỳ dị lực trưởng cưỡng ép áp chế. Bọn hắn dưới hông chiến mã so bình thường chiến mã cao hơn gấp đôi, khoác trên người treo khắc đầy phù văn cổ lão ma khải, lộ ra hai mắt thiêu đốt lên màu u lam xâm la quỷ hỏa. Mỗi một tên kỵ sĩ trong tay đều nắm một cây dài đến 3 trượng, toàn thân đen kịt, lượn lờ lấy tử khí phá trận nặng giáo. Một cỗ cổ lão, mục nát, nhưng lại cô đọng đến cực hạn thiết huyết sát khí, tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Mặc dù không có hóa thành cụ thể dị tượng, nhưng này cỗ tên là lịch sử thế, lại làm cho không gian chung quanh đều xuất hiện mắt trần có thể thấy khuấy động cùng bặm mẻo. Một tên hóa vực cảnh vây xem tán tu, cảm giác mình răng đều tại không bị khống chế run lên. Là cái này trong truyền thuyết xâm la phá trận tinh kỵ. Danh xưng dưới vô sinh linh, giáo bên dưới không song hồn vạn tượng thứ nhất đổ tể quân đoàn. Đối với Trung Châu tu sĩ tới nói, cái này đã không chỉ là một chi quân đội. Đây là còn sống lịch sử, là vạn tượng hoàng triều chế bá Trung Châu vài vạn năm bằng chứng. Là vô số tông môn sau khi phá diệt tác động. Cái kia đại hạ chống đỡ được sao? Đây là tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Dù là đại hạ trước đó biểu hiện kinh diễm đến đâu, đối mặt loại này từ trong dòng sông lịch sử bỏ ra tới quái vật, loại nội tình này bên trên tuyệt đối chênh lệch, đủ để cho người tuyệt vọng. Vô ý thức, ánh mắt của bọn hắn phản xạ có điều kiện giống như di động, nhìn về hướng phương nam. Nơi đó, đồng dạng đứng sừng sững lấy một chi quân đội. Cùng vạn tượng nặng nề xâm la khác biệt, đại hạ quân trận lộ ra một cỗ cực hạn băng lãnh cùng túc sát. 200,000 đại tần vệ sĩ, hắc giáp như mực, bất động như núi. Bọn hắn tựa như là một đám không có tình cảm tựa binh mã, đối mặt cái kia đập vào mặt uy áp kinh khủng, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Thậm chí, tại bọn hắn cái kia lạnh lùng đáy mắt chỗ sâu, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn nhảy lên một tia nhìn thấy con mồi giống như phấn khởi. Mãi cho đến hai quân đối chọi, cách xa nhau trăm dặm. Cái này nhìn như khoa trương, lại tại song phương tu sĩ trong mắt đều là thoáng qua có thể đến khoảng cách. Vạn tượng đại quân chậm rãi dừng lại. Cái kia cố bài sơn đảo hải cảm giác áp bách, tại lúc này đạt đến đỉnh phong, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết thành xi măng. Giữa không trung, vạn tượng nhị tổ chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Cặp kia đục ngầu lại lộ ra vô tận uy nghiêm con người, đảo qua phía dưới chi kia đứng yên bất động đại hạ quân đội, cuối cùng rơi vào mặt kia xích hắc sắc chữ hạ xoáy kỳ phía dưới, khóa chặt tại tên kia đứng ở ba kéo xe ngựa phía trên thân ảnh. Cái này chính là cái kia không biết trời cao đất rộng đại hạ. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu trăm dặm hư không, tại mỗi một tên đại hạ sĩ tốt bên tai nổ vang, mang theo một loại cao vị giả đối với đê vị giả tự nhiên nhìn xuống cùng ngạo mạn, như là đế vương tại lợi bình tên ăn mày. Khí độ cũng không tệ, đáng tiếc trên thân không có tuế nguyệt lắng động, trong mắt không có kính ý quan mang. Bất quá là một đám vừa mới cầm lấy binh khí hài đồng thôi. Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên cái kia khô gầy như củi tay, chỉ hướng phía trước, như là tuyên án thần dụ. Ta chính là vạn tượng nhị tổ. Niệm nhĩ các loại tu hành không dễ, hiện tại quỳ xuống, tự đoạn kinh mạch, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Nếu không, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ phía dưới cái kia trầm mặc như núi xâm la thiết kỵ, ngựa khí rất lạnh. Đại quân xung trận, xâm la phía dưới không có một mảng cỏ. Tĩnh mịch. Đối mặt cái này bán thần lão tổ tử vong uy hiếp, đối diện chi kia đại hạ quân đội vẫn không có phát ra một thanh âm nào. Không có sợ hãi bạo động, cũng không có tức giận gào thét. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nắm trong tay binh khí. Ngay tại Vạn Tượng Nhị Tổ nhíu mày, ánh mắt lạnh dần ở giữa. Tại nơi cực xa, đông đảo thế lực nhân viên khẩn trương nhìn chăm chú ở giữa. Ba kéo xe ngựa phía trên, cái kia một bộ chiến giáp đồng trao thân ảnh, động. Bạch Khởi đưa tay, chậm rãi đặt tại bên hông trôi kia phong cách cổ xưa thanh đồng chiến kiếm trên chu kiếm. Tuế Nguyệt lắng đọng, thanh âm bình thản, khàn khàn, không mang theo một tia khói lửa, lại quỷ dị vượt trên đầy trời từng gió. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi trong mắt kia trống rỗng, tĩnh mịch, phản phất là một mảnh sớm đã khô cạn vạn cổ huyết hải. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú trong ngáy mắt, cao cao tại thượng nhị tổ, trái tim lại vô hình để loạn nhảy vỗ. Tại bản xoáy trong mắt, Bạch Khởi thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại làm thiên địa run sợ băng lãnh. Các ngươi không phải nội tình, các ngươi chỉ là nên quét vào đống rác lịch sử bụi bặm. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cuồng. Thật ngông cuồng. Đối mặt loại này cổ lão nhân vật cùng truyền thuyết cấm quân, vị này đại hạ chủ soái cũng dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Làm càn. Vạn Tượng tứ tổ giận tí mặt, uy áp mạnh mẽ vừa mới ầm vang một phát. Chanh. Từng tiếng càng đến cực điểm kiếm minh, trong nháy mắt xé rách chiến trường kiềm chế. Thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ như ngâm, mũi kiếm chỉ phía xa phía trước. Bạch Khởi trong miệng chỉ phun ra một chữ. Gió. Một tiếng. Vẹn vẹn một tiếng. Gió. Gió. Gió lớn. 200,000 đại tần vệ sĩ, trong nháy mắt này, đồng thời sinh ra cực hạn do tính đến động. Bọn hắn đồng thời chân phải bạo dẫm đại địa, trong tay trường mâu, tần kiếm tề tề trước chỉ. Lần này trấn giống, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nổ tung. Đều muốn sụp sôi. Đều muốn chỉnh tề. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được đối diện chi kia cổ quân cường đại. Đó là kỳ phùng địch thủ run rẩy. Đây là thuộc về cái kia quét ngang lục hợp bát hoang vĩ đại đế quốc thiết quân kiêu ngạo. Vâng. Một cỗ đỏ đến biến thành màu đen, nồng đậm đến gần như thực chất thiết huyết sắc khí, như là ngủ say ước vạn năm núi lửa đống nhiên phun trào, từ đại hạ trong quân trận sông lên tận trời. Cái kia sát khí cường đại, vậy mà trực tiếp đem trên bầu trời mây đen sông ra một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra hậu phương huyết sắc thương cùng. Ông, thiên địa vang minh. Tại cái kia vô biên huyết sắc trung tâm phong bạo, một thanh binh khí, ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một thanh kiếm, một thanh cao tới vạn trượng, toàn thân pha tạp, phản phất lây dính lục quốc hoàng thất chi huyết phong cách cổ xưa thanh đồng cự kiếm. Cự kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm trực chỉ Sâm La thiết kỵ. Theo đại quân công kích chi thế, ngang nhiên đâm phía trước. Chương 176, chỉ có điểm ấy trình độ. Sát thần rút kiếm. Chương 176, chỉ có điểm ấy trình độ. Sát thần rút kiếm. Muốn chết. Vạn Tượng Nhị Tổ trong mắt sát cơ tăng gọn, cái kia âm thanh quát lạnh như là kinh lôi nổ vang ở giữa thiên địa, làm vỡ nát đầy trời mây đen. Vậy liền thành toàn các ngươi. Hắn khô chỉ bỗng nhiên hướng về phía trước một chút. Vâng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên đại địa phương bắc, chi kia sớm đã vận sức chờ phát động Sâm La thiết kỵ, cũng động. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng gào thét, cũng không có dư thừa động tác. Chỉ có mấy triệu đại quân đồng thời thôi động chiến mã, trong nháy mắt đó buộc phát ra hoành mình, để lại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Sâm La, một cỗ bị đè nén vạn cổ màu đen chiều dâng, trong nháy mắt quét sạch đại địa. Tại đỉnh đầu bọn họ, cái kia cỗ tên là lịch sử thế, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Nó cùng mấy triệu kỵ sĩ sát ý dung hợp, ngưng tụ thành một thanh đủ để xuyên thủng thương khung, đen kịt phá trận trường giáo. Đây cũng là Sâm La tinh kỵ tung hoành thiên hạ ỷ vào. Sóc phong chỉ, không gì không phá. Giết. Màu đen trường giáo hư ảnh lôi cuốn lấy mấy triệu đại quân công kích chi thế, đối với bọn tới trước mà đến đại hạ quân trận hung hăng đâm xuống. Không khí bị đè ép bạo liệt, phát ra trận trận oanh minh. Đối mặt một kích này, ở vào đại hạ quân trận cánh bên Trần Khánh Chi, nhếch miệng lên một vòng nho nhã lại băng lãnh độ cong. Trường thương trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, cũng không đi đối cứng tình thế kia chính thịnh Sâm La thiết kỵ. Áo bào trắng, tranh phong. Soạt. 100,000 bạch bào quân giống như một đạo dòng nước màu trắng, không gì sánh được tơ lụa từ chủ trận tách rời. Bọn hắn tại đại địa vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là linh dương móc sừng, trực tiếp xông về phía Sâm La thiết kỵ hai cánh chi kia vạn tượng tinh nhuệ. Sân khấu, hắn lựa chọn để lại cho tần vệ sĩ. Gió. Gió lớn. Bạch Khởi đứng ở trên chiến xa, thần sắc hờ hững. Trôi kia treo trên bầu trời thanh đồng cự kiếm, mang theo đại tần vệ sĩ cái kia thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, không có bất kỳ cái gì né tránh, đối với trôi kia đen kịt trừng giáo, ngang nhiên đánh tới. Tây kim, đối với mạch mang. Ầm ầm. Thiên địa mất thông. Hai thanh đại biểu cho riêng phần mình hoàng triều mạnh nhất nội tình quân vực, trên không trung hung hăng va chạm. Trong nháy mắt đó, tia sáng bật mèo, sóng âm chôn bụi. Ngay sau đó, chính là hai cỗ dòng lũ sắt thép thực thể va chạm. Bành, bành, bành. Vô số chiến mã tê mình, vô số áo giáp vỡ nát. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ, khói bụi cùng huyết vụ tại tiếp xúc sát na liền xông lên tận trời, đem phương viên trăm dặm trong nháy mắt hóa thành cối xay thịt. Đây là nguyên thủy nhất, dã man nhất, cũng nhất khảo nghiệm nội tình chiến liệt. Trên không trung, Vạn Tượng ba tên lão tổ cùng bốn tên túc lão cũng không trước tiên động thủ. Bọn hắn đứng chắp tay, áo bào phân phật, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi một màn kia tất nhiên hình ảnh, đại hạ quân trận như giấy mỏng giống như phá toái, bị Sâm La thiết kỵ trả đạp thành bùn. Dù sao, đó là Sâm La, là Vạn Tượng hoàng triều kiêu ngạo. Nhưng mà, một hơi, mười hơi, thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua. Mấy vị lao tổ nguyên bản hờ hững thần sắc, dần dần ngưng kết, sau đó hai mắt ngưng lại. Ân, nhị tổ lông mày gắt gao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Phía dưới chiến trường, cuồng phong thổi tan bộ phận khói bụi. Cái kia trong dự đoán nghiêng về một bên đồ sắt cũng không xuất hiện. Chi kia người khoác hắc giáp đại tần vệ sĩ, tựa như là một khối tại trong sóng dữ vạn cổ bất động đá ngầm màu đen, gắt gao đứng vững Xâm La Thiết Kỵ công kích. Không chỉ có đứng vững, thậm chí tại cái kia thủy triều màu đen bên trong, đại tần vệ sĩ trường mâu như rừng, chính từng bước một tiến về phía trước tiến lên. Quân vực va chạm, thế lực ngang nhau. Tướng sĩ chém giết, thế lực ngang nhau. Cái kia danh xưng dưới vó vô sinh linh Xâm La Thiết Kỵ, vậy mà không có đủ thắng. Cái này sao có thể? Tứ tổ thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kinh ngạc. Xâm La tinh kỵ chính là trọng kỵ, còn có mã khải gia trì, lực trùng kích thiên hạ vô song, đối phương vậy mà ngăn trở. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn kinh hãi. Theo chém giết xâm nhập, bằng vào bán thần cấp bậc nhãn lực, bọn hắn thấy được càng sâu tầng, càng làm cho người ta ra đầu tê dại một màn. Nhân số ngũ tổ gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Chúng ta là 1 triệu đối phương, chỉ có 200,000. Đúng vậy, 1 triệu đối với 200,000, gấp 5 lần binh lực chênh lệch. Loại này số lượng cấp chênh lệch vốn nên là có tính chất hủy diệt, nhưng bây giờ vậy mà đánh thành ngang tay. Điều này có ý vị gì? Ý vị này tại đơn binh tố chất, chiến trận phối hợp, thậm chí quân hồn trên ý chí, chi tiêu đại hạ quân đội toàn diện nghiền ép Xâm La tinh kỵ. Đó là cái gì? Đột nhiên, một tên túc lao chỉ hướng chiến trường cánh bên. Ánh mắt của mọi người tùy theo di động, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Nơi đó là vạn tượng một cái khác chi tinh nhuệ chiến trường. Nhưng chi này vạn tượng tinh nhuệ, giờ phút này lại ngay tại gặp một trận đổ sát. Thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng, Trần Khánh Chi bạch bào quân như là sắc bén nhất dao giải phẫu, tại quân địch trong trận hình xen kẽ, cắt chém. Những nơi đi qua, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Chỉ là vừa đối mặt, đối phương đã bị triệt để đục xuyên, trận hình đại loạn. Tại chỗ rất xa, những cái kia nguyên bản đã chuẩn bị chạy trốn nhân viên quan chiến, giờ phút này từng cái há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy như gặp quỷ mị giống như chấn kinh. Cản ngăn trở, không chỉ là ngăn trở, đó là phản áp chế. Xâm La Thiết Kỵ bị ngăn trở, rời núi quân bị đục xuyên lão thiên gia, đây quả thật là đại hạ quân niệm trợ sao? Nếu như đây chính là quân niệm trợ, cái kia đông lộ chủ lực đến khủng bố thành cái dạng gì? Trên không trung, vạn tượng ba tên lão tổ cùng 4 tên túc lao, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cái kia cấu nguyên bản cao cao tại thượng, xem đại hạ làm kiến hôi ngạ mạn, giờ phút này bị hạ phương cái kia thảm liệt tỷ lệ chiến tổn, hung hăng tắt một cái. Mặt đau rát. Hừ, có chút môn đạo. Nhị tổ hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Chỉ là trong mắt của hắn sát ý không che giấu nữa, ngược lại càng thêm nồng đậm. Khó trách dám sang sông, nguyên lai là ỷ có một chi cường quân. Nhưng thì như thế nào? Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cường hành uy áp như sơn nhạc rủ xuống, chấn động đến phía dưới không gian vang lên kẹt kẹt. Nội tình cũng không chỉ là quân đội. Chiến trường thắng bại, cuối cùng là phải nhìn định phong chiến lược. Đã quân đội không cách nào tốc thắng, vậy liền chém tướng đoạt cờ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng đi theo mà đến vạn tượng cường giả, động, giết, giết sạch tướng lãnh của bọn họ, phế đi chi quân đội này chỉ huy. Mấy tên người mặc cẩm y liễu, khí tức cường đại vạn tượng cường giả từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới đại hạ quân trận. Ở trong đó, chỉ là phá giới cảnh cường giả liền có 10 mấy vị, hoàng cực cảnh cường giả càng có 3 người. Đây là một cỗ đủ để tại lúc này cải biến chiến cuộc lực lượng kinh khủng. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình lại đụng phải thiết bản, hay là có gai loại kia. Đến hay lắm. Đại hạ quân trận trước, Mông Điểm quát to một tiếng, trong tay hắn thanh đồng chiến kiếm lắp một cái, cả người như là một mực nên đón lên một đám phá giới cảnh cường giả. Phốc phốc phốc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, phá giới hậu kỳ tu vi bộc phát, chiến kiếm quét ngang, 3 tên vạn tượng phá giới cảnh cường giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu vẩy trời cao. Cái gì? Còn lại vạn tượng cường giả hãi nhiên thất sắc. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một bên khác, một đạo nho nhã thân ảnh màu trắng như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua. Trần Khánh Chi trường thương trong tay huy sái, nhìn như nhu hòa, lại chiêu chiêu chí mạng. Xuy, mỗi một thương đâm ra, tất có một tên khuy hư cảnh đỉnh phong thậm chí phá giới sơ kỳ vạn tượng cường giả bưng bít lấy cổ họng ngã xuống. Giết lung tung, hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Phế vật, một đám phế vật. Thấy cảnh này, vạn tượng trong quân trận cái kia 3 tên dẫn đầu hoàng cực cảnh cường giả rốt cục ngồi không yên. Một tên hoàng cực trung kỳ, 2 tên hoàng cực sơ kỳ, 3 người lẫn nhau trong nháy mắt khóa chặt đại hạ quân trận trung ương nhất, cái kia đạo từ đầu đến cuối đứng lặng tại chiến xa bằng đồng thao phía trên thân ảnh. Người cầm đầu kia, bắt giặc trước bắt vua, giết hắn. Và anh, 3 đạo hoàng cực cảnh khí tức khủng bố đồng thời bộc phát, 3 người hóa thành 3 đạo lưu quang, hiện lên xếp theo hình tam giác, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, thẳng đến bạch khởi mà đi. Đại hạ tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Đối mặt 3 tên hoàng cực cường giả vây giết, đứng ở trên chiến xa bạch khởi, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia tĩnh mịch con ngươi trống rỗng, nhàn nhạt quét 3 người một chút, khoe miệng câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Chỉ có 3 cái. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ so đại tần vệ sĩ ngưng tụ ra huyết sát chi khí còn muốn nồng đậm gấp 100 lần, thuần túy gấp 100 lần sát ý khủng bố từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát. Hắn bước ra một bước chiến xa, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở 3 người đỉnh đầu. Kiếm quang sáng chói, màu xanh như mang, không gian băng liệt. Chương 177, đại soái đã tìm đến. Chương 177, đại soái đã tìm đến. Phốc phốc, thậm chí không có kêu thảm. Tại toàn trường vô số song hoàng sợ muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia 2 tên khí thế hùng hổ, ý đồ vây giết bạch khởi vạn tượng hoàng cực sơ kỳ cường giả, hộ thể linh quang như là giấy mỏng giống như pha toái. Đầu lâu cao cao căng lên, cổ gãy chỗ máu tươi như suối phun giống như ngút trời. Mà tên kia xông lên phía trước nhất hoàng cực trung kỳ, mặc dù dựa vào tu vi thâm hậu miễn cưỡng ngăn trở mũi kiếm, nhưng cả người lại như là một viên sao băng, bị cái kia cố kinh khủng giết chóc cự lực hung hăng đánh bay. Phúc! Hắn trên không trung phun máu tươi tung tóe, ngực sụp đổ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Một kiếm, hai chết một thương nặng. Nhưng mà ác mộng cũng không kết thúc. Bạch Khởi nhìn cũng không nhìn cái kia hai bộ thi thể không đầu một chút, hắn chỉ là có chút nhấc chân, hướng về hư không phóng ra một bước. Ông, gợn sóng không gian nổi lên, cái kia đạo thanh đồng thân ảnh hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã ở tên kia bay ngược hoàng cực trung kỳ cường giả sau lưng, như bóng với hình, không chết không thôi. T, tại chỗ rất xa, những cái kia nguyên bản còn tại chấn kinh tại đại hạ quân đội chiến lược vây xem nhân viên, giờ phút này càng là hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Cái kia đại hạ người cầm đầu kia cũng là hoàng cực sơ kỳ, nhưng chiến lược này làm sao lại khủng bố như thế? Thuấn sát cùng giai, áp chế cao giai, đây là quái vật gì? Còn có cái kia hai tên đại hạ chủ tướng, cũng là mạnh không nói đạo lý. Vạn tượng xuống đến trường thiên, lên tới pha giới tất cả cấp độ cường giả đều bị hai người ngăn lại đồng thời nghiền sát. Chấn kinh tại lan tràn, nhưng trong đám người vẫn có một chút đến từ đại thế lực thám tử gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Đừng nóng nội, đây chỉ là lực lượng trung kiên giao thủ, vạn tượng nội tình chân chính còn chưa xuất thủ, chân chính kết quả còn phải xem cái kia bảy vị. Trên không trung, vạn tượng nhị tổ, tứ tổ, ngũ tổ sắc mặt giờ phút này đã khó coi tới cực điểm, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, mặt bị đánh sưng lên, triệt để sưng lên, quân đội bị ngăn trở, các cấp cường giả bị đổ. Nếu là cũng không làm chút gì, vạn tượng hoàng triều uy nghiêm hôm nay liền muốn tại toàn Trung Châu trước mặt quét sân. Đi. Nhị tổ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo như sát thần giống như thanh đồng thân ảnh, thanh âm rét lạnh thấu xương. Giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng. Sớm đã kìm nén không được bốn tên vạn tượng túc lao, rốt cục động. Bọn hắn cùng lúc đó tại Lan Thương Giang Vũ Tung ba người một dạng, đều là khoảng cách bán thần chỉ có cách xa một bước hoàng cực đỉnh phong. Bốn người vừa ra tay, chính là lôi đình bạc quân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bốn người hóa thành bốn đạo dễ như trở bàn tay lưu quang, trong nháy mắt xé rách trên bầu trời chiến trường sát khí tầng mây. Phân công minh sát, sát ý quyết tuyệt. Trong đó hai tên khí tức thịnh nhất lão giả, một trái một phải, phong tỏa hư không, thẳng đến Bạch Khởi mà đi. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Hai người khác thì là phân biệt nhào về phía chính đại giết tứ phương Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi. Cho lão phu chết đi. Hoàng cực đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phong thích, phản phất bốn tòa thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, muốn đem cái này ba tên đại hạ tướng lĩnh triệt để nghiền nát. Trong con mắt của mọi người, đây đã là tuyệt sát chi cục. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ lại muốn nhiều. Tòa kia cô tuyệt trên đỉnh núi cao, một mực đứng chắp tay, thở lạnh nhạt chiến cuộc hai bóng người, tại thời khắc này, nhìn nhau một chút. A vệ trang khỏe miệng một màn kia tà mị cuồng quyến độ con có chút dương lên, trong tay xa xỉ kiếm chậm rãi nâng lên, trên thân kiếm, màu da cam yêu dị kiếm khí bắt đầu điên cuồng luận động. Sư ca, đến phiên chúng ta. Cái nhiếp thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong tay chuôi kia nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm gỗ, chỉ xéo thương cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Vâng. Một cỗ màu đen cuồng long kiếm khí cùng một đầu màu trắng du long kiếm ý, trong nháy mắt từ hai người thể nội bộc phát, cũng trên không trung xen lẫn. Tung hành. Ông. Trong thiên điệu tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất. Thế giới phảng phất biến thành chỉ có hai màu đen trắng bức tranh thủy mặc. Một đạo không cách nào dùng lời nói diễn tả được tung hành kiếm khí, không nhìn không gian khoảng cách, mang theo một loại siêu thoát phàm tục hùng vị ý chí, trực tiếp bao phủ hướng về phía cái kia bốn tên trùng sát xuống vạn tượng túc lão. Trên không trung, một mặt sát ý vạn tượng ba tên lão tổ, tại đạo kiếm khí kia bắn ra trong nháy mắt, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Con ngươi kịch liệt co vào, đó là gặp được một loại nào đó đại khủng bố bản năng phản ứng. Thần tính. Nhị tổ La Thất Thanh, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Làm sao có thể? Đối với cái nhiếp cùng vệ trang hai cái này vẫn đứng ở nơi đó kiếm tu, bằng cảm giác của bọn hắn, tự nhiên sớm đã phát giác. Một tên hoàng cực sơ kỳ, một tên phá giới đỉnh phong. Loại tu vi này, trong mắt bọn hắn bất quá là lớn một chút sâu kiến, căn bản chưa để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, tại cái kia đạo đen trắng xen lẫn trong kiếm khí, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh bán thần uy áp, mà lại không phải mới vào bán thần. Đó là bán thần tam trọng cấp bậc ba động bị diệt. Đây là thủ đoạn gì? Tứ tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn thân run rẩy. Một tên hoàng cực sơ kỳ, một tên phá giới đỉnh phong vì sao có thể hợp lực bộc phát ra có thể so với bán thần tam trọng uy năng? Cái này không phù hợp lẽ thường, cái này vi phạm với quy tắc. Không chỉ có là uy năng khủng bố, càng làm cho bọn hắn cảm thấy dùng mình chính là kiếm khí kia bên trong ẩn chứa thần tính. Đây chính là chỉ có bước vào bán thần cảnh giới, trải qua thiên địa quy tắc tẩy lễ mới có thể đản sinh lực lượng. Hai cái này ngay cả bán thần bậc cửa đều không có sở được hậu bối, dựa vào cái gì có thể có được? Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Biến số, thiên đại biến số xuất hiện. Cái kia đạo tung hoành kiếm khí tốc độ quá nhanh, nhanh đến cái kia bốn tên hoàng cực đỉnh phong túc lão căn bản không kịp phản ứng, thậm chí tại kiếm khí kia khóa chặt bên dưới, bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được. Nếu là chúng một kiếm này, vạn tượng sau cùng bốn cái trụ cột, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt. Dừng tay. Ba tên bán thần lão tổ cũng không còn cách nào bảo trì cao cao tại thượng tư thái. Bọn hắn lúc này xuất thủ. Vâng. Ba cái che khuất bầu trời cự thủ trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo bán thần cấp bậc uy áp kinh khủng chi lực, muốn cưỡng ép chặn đường cái kia đạo hướng bốn tên túc lao chém tới tung hoành kiếm quang. tại cô trước mặt giết người. Nam mơ, nhị tổ gầm thét, bán thần tứ trọng uy áp chấn vỡ thương khung. Nhưng mà, ngay tại cái kia ba cái cự thủ sắp chạm đến kia băng, ngay tại tất cả mọi người coi là trận này tuyệt sát sẽ bị lao tổ ngăn lại trong nháy mắt. Phanh, một tiếng cũng không tính bao rồi, lại làm cho toàn bộ chiến trường không gian đều trong nháy mắt sụp đổ trầm đục, đột ngột chuyển ra. Ngay sau đó, cái kia ba cái khí thế hung hăng ám kim cự thủ, tựa như là đụng phải một bức nhìn không thấy thái cổ thần tượng. Trong nháy mắt ngưng kết, tại cái kia sụp đổ trong hư không loạn lưu, một đạo người khoác áo xám, đầu đội mũ rộng đành, mặt che huyền thiết mặt nạ thân ảnh, như quỷ mị hiện thân. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một người, liền ngăn cách trời cùng đất.